Chương 928, Phùng Sinh chương 928, Phùng Sinh Trần Uyên vừa dứt lời, lập tức liền có tu sĩ mở miệng, "Yêu soái đại nhân, nhỏ trải qua mấy tháng này thành tâm tình ngộ, cam nguyện phục thị đại nhân. Ta là nhân yêu hôn huyết, vốn là thân có yêu tộc huyết mạch, chỉ là bị tu sĩ nhân tộc mê hoặc, mới ngộ nhập lạc lối, đại nhân minh giám a. Đại nhân chỉ cần có thể tha nô gia một mạng, để nô gia làm cái gì đều được. Ô ô ô, nô gia thật không muốn bị ăn tươi hơn 20 người tu sĩ lớn tiếng cầu xin tha thứ." Sảnh đá bên trong ầm ĩ khắp trốn. Trương Ngạn Uy giận dữ, nghiêm nghị quát, "Im ngay. Chết thì chết vậy có sợ gì chi? Các ngươi cũng đã gặp nhân nô bị gieo xuống thần hồn cấm chế, sinh tử nằm trong nhân thủ linh trí bị hao tổn, như là con rối khôi lỗi, sống không bằng chết. Còn muốn bị yêu tộc tùy ý ra roi, các ngươi coi là thật nguyện ý luân lạc tới tình cảnh như vậy?" Một tên thiếu niên anh tuấn chế giễu lại Trương Ngạn Uy, "Ngươi cho rằng chỉ có ngươi không sợ chết à? Chỉ là chết tại yêu tộc trong tay thì cũng thôi đi, nhưng đây là bị ăn tươi, so chết muốn thống khổ gấp trăm lần." Một người trung niên khịt mũi coi thường, "Ngươi biết cái gì? Chết tử tế không bằng lại hoặc chứ. Đại nhân, tấm này Ngạn Uy cổ hủ không chịu nổi, dám làm trái đại nhân, tiểu nhân nguyện tự tay giết hắn, để bày tỏ trung tâm." Hắn quay đầu nhìn về Trần Uyên, mặt mũi tràn đầy định nọt chi sắc, một cái thần sắc tiểu tụy, lại càng lộ vẻ mảnh mai dụ hoặc xinh đẹp thiếu phụ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, trong mắt tràn đầy không cam lòng chi ý, lẩm bẩm nói, "Ta không muốn chết. Đại nhân, nô gia nguyện ý làm ngươi thị thiếp, không, lô đỉnh, toàn tâm toàn ý hầu hạ đại nhân. Chỉ cầu đại nhân tha nô gia một mạng, không cần gieo xuống thần hồn cấm chế. Nô gia chỉ là một cái tu sĩ kết đan, tuyệt không dám có nửa phần dị tâm các ngươi những này hạ người nhu nhược. Im ngay, có người cầu xin tha thứ, liền có người giận mắng, còn có lòng người như cho tàn, coi là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Trầm mặc không nói, sảnh đá bên trong hỗn loạn tương mừng. Trương Ngạn Uy ngược lại trầm mặc xuống, lẳng lặng nhìn xem những cái kia đã táng đảm tu sĩ, cười lạnh không nói. Trần Uyên mắt sáng lên, thản nhiên nói, "Vừa mới ngươi hiên ngang lẫm liệt, hiện tại vì sao trầm mặc không nói?" Trương Ngạn Uy lạnh lùng nói, "Đã bất đồng bất tương bìm yêu, những này hèn nhát ham sống sợ chết, tình nguyện biến thành nhân nô, làm gì lại quên? Đừng muốn nhiều lời, đem ta mang đi đi. Cái kia liệt tông lão tặc ăn lông ở lỗ, ăn sống thì người, trước khi chết còn có thể mắng nữa hắn một trận, cũng không hưởng công ta bị trói ở chỗ này mấy tháng." Trần Uyên khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía những cái kia cầu xin tha thứ tu sĩ, thản nhiên nói, "Biến thành nhân nô sống không bằng chết, không bằng đưa các ngươi lên đường, miễn đi một phen thống khổ." Nói đi, hắn con ngón đúng ra, một cái đẹp đẽ tiểu xảo hỏa điệu bay ra, không nhanh không chậm vỗ hai cánh, tốc độ lại là cực nhanh, tại sảnh đá bên trong lượn quanh vài vòng. Hỏa điệu bay đến những cái kia mở miệng cầu xin tha thứ tu sĩ phía trên lúc, hai cánh vẩy xuống điểm điểm hỏa tinh, rơi vào trên người bọn họ, hóa thành một đoàn liệt diễm, cháy hừng hực đứng lên, trong khoảnh khắc liền bị đốt thành tro bụi, bay xuống xuống dưới. Thiếu niên anh tuấn kia nhìn xem hỏa điệu hướng chính mình bay tới, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, "Không, đại nhân tha mạng xinh đẹp thiếu phụ." Buồn bã cười một tiếng, da thịt trắng loãng bị liệt diễm cho bụi, hương tiêu ngọc vẫn. Ánh lửa sáng ngời chiếu sáng mở tối sảnh đá, gây mũi thiêu đốt mùi tràn ngập ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hỏa điệu dần dần tiêu tán, còn sống sót tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, những cái kia tâm như cho tàn người, cũng ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn sang. Trương Ngạn Uy sửng sốt một hồi lâu, vừa rồi mở miệng, "Các hạ đây là ý gì?" Trần Uyên đưa tay lấy xuống bạch hổ mặt nạ, lộ ra chân dung. Đám người càng thêm ngoài ý muốn, không nghĩ tới tên này giết người không chớp mắt yêu soái, đúng là anh tuấn như vậy, khí chất cũng cực kỳ bất phàm. Nếu không phải cái kia quanh thân tán phát nồng đậm yêu khí, chắc chắn bị đám người ngộ nhận trưởng thành tộc tu sĩ. Trần Uyên tâm niệm khẽ động, lồng tại trong tay áo tay trái trên ngón vô danh, âm dương giới có chút lóe lên, quanh thân yêu khí đều chuyển hóa làm linh khí. Tất cả mọi người mở to hai mắt, Trương Ngạn Uy ngạc nhiên nói, "Các hạ." Các hạ Trần Uyên lui ra phía sau mấy bước, nhìn chung quanh một tuần, hướng đám người ôm quyền cúi đầu, "Trần Mộ cũng không phải là yêu soái, cùng chư vị mở dạng, cùng là tu sĩ nhân tộc. Chư vị bị cầm tù mấy tháng, mỗi ngày đều tại thời khắc sinh tử dãy rủa, lo lắng hãi hùng, có thụ dày bò, lại vẫn không thay đổi trong lòng ý chí, không hướng yêu tộc cốt nằm, xin nhận Trần Mộ cúi đầu." Liệt tông yêu soái đã bị Trần Mộ tự tay chém giết, chư vị có thể theo Trần Mộ cùng nhau rời đi. Thoại âm rơi xuống, hắn nhấc tay áo phất một cái, một trận luồng gió mát thổi qua, trói lại đám người quỷ dị màu đen mảnh tắc lặng yên tách ra, rơi trên mặt đất. Còn sống sót tu sĩ tổng cộng có hơn 130 người, vốn là thân phụ thương thế, lại bị nhốt mấy tháng, không cách nào thu nạp thiên địa linh khí, điều tức chữa thương, thân thể cực kỳ suy yếu, chân nguyên trong cơ thể cũng là còn thừa không có mấy. Hiện tại đống nhiên thoát ly trói buộc, nhao nhao từ trên giá gô ngã xuống, mắt thấy là phải quẳng xuống đất. Trần Nguyên nhấc tay áo phất một cái, một đạo lực lượng vô hình chống rông sinh ra, nâng đám người thân thể, chậm rãi rơi xuống đất. Trương Ngạn Uy giãy giụa lấy đứng lên, bó lấy một lần nữa xoa xuống loạn phát, hướng Trần Nguyên thật sâu cúi đầu, "Các hạ nguyên lai là ta nhân tộc tiền bối, vạn bối không biết tiền bối thân phận, nói năng lô mãng, mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội." Tu sĩ khác cũng là nhao nhao ôm quyền cong xuống, đa tạ tiền bối thân xuất biệt thủ, cứu chúng ta thoát ly địa ngục nhân gian này. Tiền bối đại ân, vạn bối suốt đời khó quên. Tiền bối rất nhiều tu sĩ vui đến phát khóc, ngã xuống đất, bọn hắn mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sợ sau một khắc liền bị liệt tông yêu xoay ăn. Hôm nay Trần Uyên đột nhiên tới chỗ này, còn tưởng rằng đến phiên chính mình, càng là lâm vào trong tuyệt vọng. Hoàn toàn không nghĩ tới có thể tuyệt sử phùng sinh, chạy thoát, tâm cảnh ba động kịch liệt, buồn vui lan sen, không kềm chế được. Tên đưa trước hết nhất mở miệng bác bỏ Trần Uyên, tu sĩ trung niên lão đạo đi vào Trần Uyên trước người, thật sâu cúi đầu, "Tiền bối đối với chúng ta ân cùng tái tạo, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh?" "Trần Uyên đạo, Trần Mỗ chi danh, chư vị tiểu hữu không cần biết được. Các ngươi chỉ cần biết, ta tại phần yêu giới dùng tên giả là Bắc Minh yêu soái, mở ra một tòa Bắc Minh đạo phủ, thống ngự trăm vạn giặm lãnh địa. bây giờ Liệt Tông yêu soái đã chết, rất nhanh liền sẽ có người đến đây truy tra, ta sẽ mang theo chư vị tiểu hữu cùng nhau đi tới Bắc Minh Động phủ, tìm một nơi yên tĩnh, che giấu. Chỉ cần chư vị tiểu hữu hành sự cẩn thận, liền sẽ không lại rơi vào yêu tộc trong tay. Đám người vui mừng quá đỗi, nhao nhao ôm quyền cảm ơn, tu sĩ trung niên rất là kinh ngạc, tiền bối hẳn là chính là trong truyền thuyết ảnh điệp tu sĩ. Trần Uyên từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Trương Ngạn Uy, chư tiểu hữu có thể nguyện theo Trần Mỗ tiến về Bắc Minh Động phủ. Trương Ngạn Uy khẽ giật mình, lập tức đáp, đương nhiên, lưu ở nơi đây thập tử vô sinh, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Bên cạnh tu sĩ trung niên trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Trương Ngạn Uy tại yêu tộc trước mặt thấy chết không sờn, nhưng nếu có thể giữ được tính mạng, tự nhiên sẽ không tự tuyệt, vị này Trần tiền bối tại sao lại có vấn đề này? Trần Uyên mỉm cười, nâng tay phải lên, một sợi chu hiếm chân hỏa dâng lên, hóa thành hơn trăm hỏa tinh, bay vào đám người thể nội. Đám người hãi nhiên biến sắc, nhưng bọn hắn giờ phút này chân nguyên khô kiệt, thần thức cũng bị phong ấn hồi lâu, cực kỳ suy yếu, căn bản không có sức chống cự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hỏa tinh bay vào thể nội, ngưng tụ thành một đóa hỏa liên ấn ký, dung nhập thần hồn không gian, lấp lóe mấy lần, biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ trung niên sắc mặt rất là khó coi, tiền bối đây là ý gì? Chương 929, núi lở chương 929, núi lở chương Ngạn Uy tại màu trắng hỏa tinh nhập thể đằng sau, cũng là thần sắc biến đổi, sau đó sửng sốt một chút, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ. Trần Uyên mỉm cười nói, chư vị tiểu hữu an tâm chớ đổi, các ngươi lâm nguy không sợ, sinh tử trước mặt, còn không chịu hướng yêu tộc cốt nằm. Trần Mỗ đương nhiên sẽ không lo lắng, chư vị tiểu hữu sẽ đem thân phận của ta tiết lộ ra ngoài. Nhưng yêu tộc cùng hung cực ác, đối với chúng ta tu sĩ nhân tộc càng là muốn đuổi tận giết tuyệt, cho dù chư vị tiểu hữu tại Bắc Minh động phủ ẩn giấu đi, cũng không thể cam đoan bạn vô nhất thất. Đóa này hỏa liên ấn ký sẽ không đối với chư vị tiểu hữu bất lợi, nhưng nếu là vị nào tiểu hữu bất hạnh rơi vào yêu tộc trong tay, bị thi triển siêu hồn chi thuật, đóa này hỏa liên liền sẽ đi đầu đem thần hồn phân diệt, miễn đi siêu hồn nỗi khổ. Cũng có thể bảo vệ lưu một tia thần hồn, chuyển sinh mà đi, là kiếp sau giữ lại một đường thành đạo cơ hội. Hắn nói đến chỗ này, dừng một chút, nhìn thoáng qua Trương Ngạn Uy, vừa rồi nói tiếp. Đám người lúc này mới yên lòng lại, tu sĩ trung niên thở dài một hơi, ôm quyền cong xuống, đa tạ tiền bối, chúng ta vốn có 470 năm tên tu sĩ, bị bắt tới đằng sau, không ngừng có người chết tại cái kia Liệt Tông yêu xoáy trong tay, hiện tại chỉ còn 132 người. Trừ bỏ cái kia 27 bị tiền bối giết chết tham sống sợ chết chi đồ, những người còn lại đều là tâm tính cứng cỏi, linh tử cũng sẽ không biến thành nhân nô, chắc chắn thủ khẩu như mình. Trần Uyên khẽ bước cằm, Trần Mỗ tự nhiên tin được chư vị tiểu hữu, nơi đây không nên ở lâu, hiện tại liền khởi hành rời đi. Tu sĩ trung niên mặt lộ vẻ khó xử, chúng ta chân nguyên khô kiệt, sợ là khó mà phi độn Trần Uyên đạo, không sao, Trần Mỗ tự có thủ đoạn, mà theo ta đến. Nói đi, hắn một lần nữa đeo lên bạch hổ mặt nạ, quay người đi ra ngoài cửa. Mọi người đều là tu sĩ, chí ít cũng có chút cơ tu vi, mặc dù vừa mới thoát ly hắc tát trói buộc lúc cực kỳ suy yếu, nhưng bây giờ đã khôi phục không ít. Tuy nói không cách nào cùng người đấu pháp, nhưng hành động lại là không ngại. Tu sĩ trung niên cùng Trương Ngạn Uy tại cái này 132 tên tu sĩ bên trong tựa hồ uy tín khá cao, lúc này chào hỏi đám người đuổi theo. Cũng an bài thân thể tương đối cường kiện tu sĩ, nâng người bị thương nặng, nối đuôi nhau đi vào trong thông đạo, ngay ngắn rõ ràng. Trần Uyên mặc dù đã rời đi, nhưng thần thức từ đầu đến cuối nhìn xem đám người. Hắn gặp Trương Ngạn Uy các loại an bài vô cùng có trật tự, cũng tự mình nâng một tên bị thương nặng tu sĩ trúc cơ, không chút nào ghét bỏ trên thân người này vết máu, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Tu sĩ dưới chân nhẹ nhàng không đến một khắc đồng hồ, đám người liền đi ra sơn động tại bị nhốt mấy tháng sau, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Mấy tên tu sĩ bỗng nhiên nhiệt lệ cuồn cuộn, khóc không thành tiếng, những người khác cũng là cảm động lây, mặt mũi tràn đầy đều là sống sót sau hai nạn vẻ may mắn. Trần Uyên để đám người chăm chú đứng ở cùng một chỗ, đi đầu bay lên không trung, sau đó phân ra một sợi đột quang, bao lại đám người. Một sợi nhu hòa không gian ba độc lan ra, cái này 132 tên tu sĩ bị một cỗ lực lượng vô hình nâng, chậm rãi bay lên không trung, đi vào trên tầng mây. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Trần Uyên xuất ra quảng hà cung, kéo ra dây cung, chân nguyên tuôn ra, hóa thành một chi linh quang trường tiễn, bắn về phía đỉnh núi tôn kia to lớn sư tử pho tượng. Linh bảo thần binh uy năng sao mà cường hành, một tiễn bắn trúng, khí thế bàng bạc sư tử pho tượng ầm vang phá toái. Đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm óng ánh sông băng, cũng theo đó sụp đổ, đã dẫn phát một trận to lớn tuyết lở. Trần Uyên trong tay động tác không ngừng, liên tiếp kéo ra dây cung, mảnh khảnh linh quang trường tiễn bắn ra, bắn vào cự sơn trong lòng núi, ầm vang nổ tung, giữa sườn núi trở lên triệt để sụp đổ, đại địa rung động, sơn băng địa liệt. Vô số cự thạch lan xuống, vứt bỏ cung điện lầu các đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mục nát đằng sau, rốt cục nên đón kết thúc. Một chi linh quang trường tiễn vừa lúc bắn vào Liệt Tông yêu soái ở sơn động, triệt để sụp đổ xuống tới, tất cả vết tích đều bị vùi lấp. Đám người ngơ ngác nhìn cái này phảng phất tận thế tựa là hủy diệt cảnh tượng, Trần Uyên tại tòa này 2000 trượng cự sơn trước mặt, lộ ra là nhỏ bé như vậy. Nhưng hắn chỉ là nhẹ nhàng bắn ra mấy mũi tên, liền đem cái này một tòa sừng sững vô tận với nguyệt, chứng kiến không biết bao nhiêu danh yêu đẹp trai cự sơn, triệt để hủy diệt. Đầy trời bụi đất tung bay, hướng bốn phía cấp tốc lan tràn ra, che khuất bầu trời. Trần Uyên thu hồi quảng hà cung, nhấc tay áo phất một cái, một trận cuồng phong nhấc lên đem bọn tới bụi bặm đều thổi tan. Hắn nhìn về phía dưới thảo nguyên, những cái kia yêu thú cấp thấp phần lớn đã tứ tán né ra, nhưng vẫn là có một chút yêu thú lưu tại chân núi. Thấy được Trần Uyên dùng quảng hàn cung hủy đi cự sơn một màn này, dưới sự thất kinh, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Trần Uyên mục trung hàn ánh sáng lóe lên, trong tay dâng lên chu hiếm chân hỏa, thuật cái kia một tia trong cõi u minh thần bí liên hệ, tràn vào cự sơn dưới chân trong vòng trăm dặm tất cả đê giai thể nội, đưa chúng nó yêu phách toàn bộ đốt cháy thành hư vô. dưới núi lớn vang lên yêu thú kêu rên thanh âm, nhưng bị cự sơn sụp đổ ầm ầm nổ vang che giấu. Mấy hơi bên trong, mấy ngàn con không có kịp thời né ra yêu thú cấp thấp, toàn bộ chết tại chủ hiếm chân hỏa trì bên dưới. Tầm mắt mọi người bị bụi đất che đậy, tâm thần lại bị trước mắt sụp đổ cự sơn rung động, không có chú ý tới một màn này. Nhưng tu sĩ trung niên cùng Trương Ngạn Uy lại cực kỳ tỉnh táo, thần thức tản ra, thấy được cái này để người ta dùng mình một màn, từ đáy lòng dâng lên thật sâu hàn ý, cái này mấy ngàn con yêu thú mặt mũi tràn đầy thống khổ, tựa hồ đang trong nháy mắt gặp to lớn trả tấn, thậm chí quên đỏ mệnh, phát cuồng giống như nào về phía bên cạnh những yêu thú khác. Thậm chí có yêu thú hướng không trung bay tới cự thạch tắc tới, phản phất toàn bộ đã mất đi thần trí, biến thành chỉ biết giết chóc khối lỗi, thậm chí ngay cả dã thú cũng không bằng. Mà những yêu thú này chết đi không lâu, sụp đổ núi đá bùn đất liền lôi cuốn lấy đoạn một của tới, đưa chúng nó thi thể đều vùi lấp. Trần Uyên buông xuống tay phải, xoay người lại, đưa tay bấm niệm pháp quyết, một tia nhu hòa không gian ba động lăng ra, sau đó độn quang một quyển, mang theo đám người đồng loạt hướng phương xa bay đi. Trần Uyên độn tốc cực nhanh, cuồng phong nhào tới trước mặt, bị một tầng vô hình vòng bảo hộ ngăn trở, nhưng gào thét tiếng xé gió vẫn như cũ truyền vào trong tai mọi người. Bọn hắn cuối cùng từ sơn băng địa liệt trong rung động lấy lại tinh thần, có chút kiến thức tu sĩ, nhìn thấy bốn phía bụi bặm cùng phía dưới thảo nguyên cấp tốc về sau lao đi, trong lòng rất là chấn kinh. Tu sĩ cấp cao có thể mang theo tu sĩ cấp thấp phi độn, nhưng bọn hắn tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ, hơn phân nửa đều là tu sĩ kết đan, còn có hơn trăm người nhiều. Chính là hóa thần hậu kỳ tu sĩ mang theo đám người phi độn, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, độ tốc càng không khả năng như vậy nhanh chóng. Tu sĩ trung niên trong lòng sợ hãi thán phục, vị này Trần Tiền Bối không hổ là trong truyền thuyết ảnh điệp tu sĩ, lại có như thế thần thông, chấp trưởng cung băng sơn độ yêu, lại mang theo chúng trốn xa vạn dặm, quả nhiên là tiêu sái đã đến, làm cho người hướng về. Lôi Sơn dưới chân, trong đại điện, Lôi Sơn yêu vương ngồi cao chủ vị, thần sắc hơi có vẻ âm trầm. Thiên Hống yêu soái đứng ở dưới thềm, phía sau là mấy tên yêu tướng, không người xoay người, thần sắc cung kính bên trong mang theo vài phần sợ hãi. Tại mấy người bên cạnh, trưng bày hai bộ khung xương khổng lồ, chừng mấy chục trượng lớn nhỏ, chiếm cứ đại điện gần nửa không gian. Khung xương đã tàn phá không chịu nổi, bạch sâm sâm xương gãy bên trên nhuộm một tầng màu xanh biếc, nhìn qua âm trầm mà quỷ dị. Lôi Sơn yêu vương đánh giá cái này hai bộ khung xương, thản nhiên nói: các ngươi có thấy hay không là người phương nào giết liệt ông? Một tên yêu tướng vội vàng đáp: khởi bẩm đại vương, chúng ta nên lúc ngay tại trong đập phủ, đột nhiên nghe được một tiếng sư hống xa xa truyền đến, thần hồn chấn động, liền biết là đại soái đang thi triển thần thông, không dám trì hoãn, lập tức liền chạy tới. Nhưng khi chúng ta đuổi tới sư hống truyền đến chi địa, liền chỉ thấy trên mặt đất có hai cái hố sâu, chừng trăm trượng sâu cạn, chỉ tìm tới cái này hai bộ khung xương, ngoài ra không có vật gì khác nữa. Lôi Sơn yêu vương hơi nhướng mày, thanh âm lạnh mấy phần: sư vương phong sụp đổ, các ngươi cũng không biết là người phương nào cách làm. Mấy tên yêu tướng toàn thân run lên, một tên khác yêu tướng kinh sợ nói: đại vương thứ tội, sư vương phong sụp đổ thời điểm, chúng ta đang kiểm tra đại soái thi cốt, xa xa nhìn thấy sư vương phong sụp đổ, liền lập tức đuổi đến trở về. Chỉ là ta các loại tu vi thấp, cho dù liều mạng phi đột, cũng nhanh không đến đi đâu. Đợi cho chúng ta trở lại sư vương phong bên dưới, cái kia bị núi người sớm đã trốn xa. Lưu thủ yêu tướng toàn bộ chết đi, yêu thú cấp thấp cũng đã chết mấy ngàn con, bị vùi lấp tại núi đá dưới bùn đất. Lôi Sơn yêu vương nhìn về phía Thiên Hống yêu soái, hắn ôm quyền cong xuống: khởi bẩm đại vương, ta thân hướng liệt tông động phủ dò xét, xác thực như bọn hắn nói tới, sư vương phong cơ hồ bị triệt để hủy đi. Yêu thú cấp thấp thi thể khó phân biệt, nhưng này 10 cái yêu tướng thi thể coi như hoàn hảo, đó có thể thấy được là chết tại mũi tên phía dưới. Về phần liệt tông thi cốt, chỉ tìm được cái này hai bộ tàn phá khung xương, một tia huyết đục đều không có lưu lại. Không biết là chết tại thần thông gì linh bảo phía dưới, vẫn là bị cái này ăn mòn chi độc hạ độc chết. Lôi Sơn yêu vương chau mày, nhìn lướt qua cái kia mấy tên yêu tướng, khoát tay áo: các ngươi tạm thời lui ra, chờ đợi xử trí. Mấy tên yêu tướng như được đại xá, to con thân thể thật sâu cúi xuống, hành lễ đằng sau, liền bước nhanh đi ra đại điện. Sợ Lôi Sơn yêu vương thay đổi chủ ý, trong đại điện chỉ còn lại có Thiên Hống yêu soái cùng hai bộ tàn phá khung xương, hoàn toàn yên tĩnh. Lôi Sơn yêu vương nhìn chăm chú khung xương, đột nhiên mở miệng: Thiên Hống, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Thiên Hống yêu soái cân nhắc một chút, nói ra: đại vương, liệt tông thi thể bị ăn mòn lợi hại như vậy, thực sự không cách nào nhìn ra nó trước khi chết đã trải qua cái gì. Bất quá cái này ăn mòn chi độc độc tính kinh người như thế, nhất định là yêu vương chi độc. Mà theo cái này mấy tên yêu tướng lời nói, bọn hắn nghe được sư hống đằng sau, liền chạy tới. Cái kia sư hống truyền đến chi địa khoảng cách sư vương phong chỉ có không đến 3000 dặm, bọn chúng dùng 2 phút đồng hồ liền đuổi tới, mà liệt tông chỉ còn lại có khung xương. Có thể thấy được người xuất thủ, thực lực tất nhiên tại phía xa liệt tông phía trên, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đánh giết một tên trung gia yêu soái. Mà hắn giết liệt tông đằng sau, cũng không lập tức rời đi, lại hủy đi sư vương phong, diệt sát hơn 10 người yêu tướng và mấy ngàn yêu thú cấp thấp, hẳn là cùng liệt tông kết thù kết toán từ sâu, mới có thể đi này cho hạ giận tiến hành. Lôi Sơn yêu vương nhíu mày: liệt tông khi nào trêu chọc cường địch như vậy? Thiên Hống yêu soái suy tư một lát, lắc đầu: liệt tông tính tình lỗ mãng, gây thù hẳn không ít, nhưng tu vi cùng hắn sấp xỉ như nhau, đều khó có khả năng tại 2 phút đồng hồ bên trong đánh bại liệt tông, càng không khả năng lấy tính mệnh của hắn. Bất quá đây đều là liệt tông trên mặt nổi địch nhân, hắn nếu là tự mình đắc tội cái gì yêu soái, đến đây trả thù, cũng không phải không có khả năng. Lôi Sơn ẩn tàng trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói: cho dù liệt tông đắc tội cái gì cường địch, nhưng hắn một cái trung gia yêu soái, người nào biết dùng yêu vương chi độc đối phó hắn, hay là cực kỳ hiếm thấy ăn mòn chi độc, có lẽ là sông bản vương mà đến. Thiên Hống yêu soái con ngươi co rụt lại, đại vương nói là thực mục yêu vương. Chương 930, tàn nhẫn chương 930, tàn nhẫn. Lôi Sơn yêu vương khẽ bước cằm: ăn mòn chi độc vốn là cực kỳ hiếm thấy, lại độc tính kinh người như thế, trừ thực một bên ngoài, còn có ai có thể lấy ra? Hắn muốn là một gốc kỳ một hóa hình, thiên phú thần thông chính là thực một chi độc, thậm chí coi đây là hảo mở độc phủ, chỉ cần xuất ra mấy dọn, giao cho dưới trướng yêu soái, sát liệt tông dễ như trở bàn tay. Cũng chỉ có đối phó bản vương, hắn mới có thể cam lòng dùng thực một chi độc, hủy đi sư vương phòng, cũng là vì hướng bản vương thị uy. Thiên hống yêu soái cao mày nói, kể từ đó, ngược lại là nói thông được. Nhưng mọi người đều biết, thực một yêu vương chuyên dùng độc đạo thần thông, hắn nếu thật muốn đối với đại vương độc thủ, vì sao muốn lưu lại rõ ràng như thế vết tích? Lôi Sơn yêu vương cười lạnh một tiếng, hắn chính là muốn để bản vương biết, liệt tông là bị dưới trướng hắn yêu soái giết chết. Người áo đen kia thi triển lôi đạo thần thông, tuần tự tập sát thực một động phủ bốn tên trung gia yêu soái, dẫn tới thực một giận dữ. Hắn vì thế điều động yêu soái đến chất vấn bản vương, hiện tại càng là xin mời mấy cái giao hảo yêu vương tương trợ, triệu tập mấy chục tên cao gia yêu soái bố buổi trưa la địa võng, nhưng đến nay vẫn không tìm được người này tung tích. Người áo đen kia trước đây tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, liền tập sát bốn tên trung gia yêu soái, làm việc không kiêng nể gì cả. Hết lần này tới lần khác tại thực một làm to chuyện lúc mai danh nhận tích, trên đời há có trùng hợp như thế sự tình. Cái này căn bản là thực một cố ý thiết lập ván cục, chính là muốn đối bản vương dưới trướng yêu soái ra tay. Thiên hống yêu soái ánh mắt ngưng tụ, đại vương có ý tứ là người áo đen kia vốn là cùng thực một yêu vương có quan hệ, vậy hắn vì sao muốn đối với mình dưới trướng yêu soái ra tay? Lôi Sơn yêu vương nhẹ gật đầu, không sai, thậm chí tập sát liệt tông người cũng có thể là chính là người này, chỉ là dùng ăn mòn chi độc hủy thi diệt tích. Thiên hống yêu soái cho mày, trước có người áo đen kia thi triển lôi đạo thần thông, tập sát thực một động phủ bốn tên trung gia yêu soái, cũng không lâu lắm liệt tông liền chết tại ăn mòn chi độc bên dưới, quả thật có chút quá mức trùng hợp. Nhưng thực một yêu vương không có lý do gì giết dưới trướng yêu soái, có lẽ là có người ẩn vào chỗ tối tập sát đại vương cùng thực một yêu vương dưới trướng yêu soái, như toàn bước lên đại vương cùng thực một yêu vương tranh đấu. Lôi Sơn yêu vương nói, vậy theo ngươi góc nhìn cái này ẩn vào chỗ tối người có mưu đồ gì? Thiên hống yêu soái suy tư hồi lâu, chậm rãi nói, người này không ngừng tập sát yêu soái, xác nhận suy yếu đại vương cùng thực một yêu vương thực lực, tái dẫn lên song phương tranh đấu, đến lúc đó lại sẽ có yêu soái tử thương. Mà lưỡng giới đại chiến sắp đến, đại vương dưới trướng thực lực có hại, cơ hội lập công giảm bớt, đạt được cây kia nhận ảnh hoa năm chắc cũng sẽ tùy theo hạ xuống. Trùng kích yêu thánh cảnh giới, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lôi Sơn yêu vương nói, ngươi nói không sai, lần trước thực một phái vứt bỏ hồn tới đây, liền không khó suy đoán ra phen đạo lý này. Chỉ là bản vương nếu vô pháp đạt được nhận ảnh hoa, lại đối ai có lợi nhất? Thiên hống yêu soái con ngươi co rụt lại, thực một yêu vương, hắn cùng đại vương kết thù kết toán sâu nhất, nếu là đại vương thành tựu yêu thánh, tuyệt sẽ không buông tha hắn. Lôi Sơn yêu vương ánh mắt hàn quang lóe lên, không sai, chính là thực một, trừ hắn, ai còn sẽ tốn công tốn sức xuất ra yêu vương chi độc tới đối phó bản vương? Tổn thất mấy cái yêu soái, đối bản vương tới nói lại coi là cái gì? Bất quá là tại Bá Quy đảo thượng nhiều tự mình xuất trận mấy lần, bước lên chút phong hiểm thôi. Bản vương trước đây không muốn cùng thực một khai chiến, chỉ là muốn càng ổn thỏa một chút, mới ẩn nhận không phát, nếu không há lại cho cái kia vứt bỏ hồn tại bản vương trước mặt làm cản. Không nghĩ tới thực một lại là làm trầm trọng thêm, độc chết liệt ông, thủy nó độc vụ, đây là đang công nhiên khiêu khích bản vương, việc này tuyệt đối không thể tốt. Thiên hống yêu xoái ôm quyền cúi đầu, đại vương bất giận, việc này chưa có kết luận, an mòn chi độc mặc dù khó được, nhưng cũng không phải là thực một yêu vương độc hữu. Có lẽ là liệt tông cựu ra đến đây trả thù, chỉ là trùng hợp sử dụng ăn mòn chi độc. Mà lại nếu là thực một yêu vương muốn suy yếu đại vương thực lực, vì sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra, để người áo đen kia tập sát chính mình dưới trướng bốn tên yêu soái? Đây là từ gãy cánh tay, thực sự khó mà giải thích. Lôi Sơn yêu vương lạnh lùng nói, bản vương như thế nào biết được thực một chính là kỳ một hóa hình, làm việc cùng yêu quái tầm thường rất là khác lạ, đây chính là hắn dùng ra khổ nhục kế. Người áo đen kia giết chết bốn tên yêu soái, cơ hồ đều đã huyết mạch bình thường, tiềm lực hao hết, chỉ có một tên yêu soái trong tay có linh bảo thần binh, tại thực một dưới trướng rất nhiều yêu soái bên trong, chỉ có thể coi là hạng người bình thường, bị xem như con rơi cũng không phải không có khả năng. Vô luận như thế nào, cũng sẽ không có người trong bóng tối châm ngòi. Bằng không hắn trăm phương ngàn kế, không tiếc dùng tới yêu vương chi độc, chỉ là tập sát mấy cái yêu soái, hẳn là chỉ là vì trên người bọn họ yêu đan a. Thiên hống yêu soái thở dài một hơi, đại vương nói cực phải, yêu đan mặc dù chân quý, nhưng đối với chúng ta yêu tộc tới nói, chỉ là một loại vật liệu luyện khí, chỉ có tu sĩ nhân tộc mới có thể đối với yêu đan không gì sánh được khao khát. Nhưng linh giới ảnh điệp tu sĩ, tuyệt không có khả năng vì mấy quả yêu đan bại lộ thân phận. Là ta cân nhắc không chu toàn, việc này mặc dù khắp nơi lộ ra kỳ quặc, nhưng có lẽ chính là thực một yêu vương cố ý hành động, chính là vì để đại vương lòng sinh lo lắng, thậm chí không tiếc hy sinh bốn tên trung gia yêu soái, thủ đoạn chi tàn nhẫn, quả thực làm người ta kinh ngạc. Trong lòng của hắn hay là cho là thực một yêu vương cho dù lại là lãnh khốc vô tình, cũng không có khả năng hy sinh dưới trướng bốn tên trung gia yêu soái. Hắn muốn đối phó Lôi Sơn yêu vương có tốt hơn phương thức, nhưng trừ cái đó ra lại không có tốt hơn giải thích. Mấu chốt nhất là đại vương cùng thực một yêu vương kết thù kết toán quá sâu, mà đại vương thực lực bị hao tổn, đối với thực một yêu vương có lợi nhất. Có lẽ đúng như đại vương lời nói, thực một yêu vương bởi vì kỳ một hóa hình, làm việc cùng yêu quái tầm thường rất là khác lạ. Thiên hống yêu xoáy trong lòng thầm than, nhưng lại không dám ra nói lại quên. Lôi Sơn yêu vương trong mắt hiện lên một tia màu xanh lôi hổ, lạnh lùng nói, thực một muốn ngăn bản vương con đường, thật sự là si tâm vọng tưởng. Ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm nguyên đăng điện, nếu là lại có yêu xoáy vô cớ bỏ mình, lập tức tiến về xem xét. Chỉ chết một cái liệt ông, còn có chút chỗ trống, nhưng nếu lại có yêu xoáy chết bởi ăn mòn chi độc, nhất định là thực một cách làm. Bản vương liều mạng tổn thất mấy cái yêu xoáy, tại Bá Quy đảo thượng nhiều bước lên chút phong hiểm, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Hống yêu soái thần sắc nghiêm một chút, Ô Quyền đáp ứng, là. Hắn đang muốn rời đi, lại bị Lôi Sơn yêu vương gọi lại, đi tướng tướng Khánh, ưu cứ gọi, bản vương có việc phân phó. Thiên Hống yêu soái đáp ứng, đi ra đại điện, đội quan một quyền, hướng nơi xa bay đi. Trong điện an tĩnh lại, Lôi Sơn yêu vương nhìn lướt qua hai bộ tàn phá khung xương, thân thể về sau có chút hướng lên, tựa ở trên ghế dựa. Hắn một đôi hiện ra con mắt màu xanh bên trong, hiện lên một tia do dự, nhưng lập tức lại trở nên kiên định, lẩm bẩm nói, đại thừa chi chiến thì như thế nào, xương kiếm thành như vậy vắng vẻ, hẳn là sẽ không bị lan đến gần, chỉ cần cẩn thận một chút, ứng không có gì đáng ngại. Lúc đêm khuya, trên Bắc Minh đảo yên lặng như tờ, tuy có yêu tướng phòng thủ, cũng là lưu tại bên bờ trên đá ngầm, ngồi xuống tu luyện, chỉ để lại một tia thần thức, lưu ý bốn phía tình hình. Chỉ có những cái kia chưa hóa hình yêu thú cấp thấp, ở trong nước trên lục địa, cần cù chăm chỉ bốn chỗ tuần sát, không dám có một tia lãnh đạm. Trần Uyên tránh đi yêu tướng cùng yêu thú cấp thấp dò xét, mang theo trăm tên tu sĩ đi vào ở trên đảo Nhân Nô ở Thịnh Dương Phong, gọi Vân Tầm Nguyệt ba người. Ba người nhìn thấy Trần Uyên mang về nhiều người như vậy tộc tu sĩ, đều là cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng biết giờ phút này không phải hỏi thăm thời điểm, lúc này lĩnh mệnh mà đi, dẫn trăm tên tu sĩ an trí xuống tới. Thịnh Dương Phong thượng đỉnh viện đông đảo, chính là đi qua Minh Hải yêu đẹp trai dưới trướng Nhân Nô nơi ở, hiện là Vân Tầm Nguyệt đám nhân tộc tu sĩ chỗ ở ngọn núi này khoảng cách Trần Uyên động phủ không xa, bày ra trận pháp, trên núi cũng đều là Trần Uyên Nhân Nô, ở trên đảo yêu tướng đều không dám tới gần, vô cùng an toàn. Đám người đi theo Trần Uyên buôn ba hai tháng, rốt cục dàn xếp lại, tất nhiên là mừng rỡ không thôi, lập tức ngồi xuống điều tức, khôi phục chân nguyên tương thế. Duy có Trương Ngạn Uy cùng tu sĩ trung niên đi theo Trần Uyên sau lưng, đi vào trong động phủ của hắn. Chương 931, chuyển thế chương 931, chuyển thế sáng tỏ sảnh đá bên trong, Trần Uyên ngồi tại trên ghế đá, tu sĩ trung niên cùng Trương Ngạn Uy thì là khoanh tay mà đứng, thần sắc cung kính. Trần Uyên đánh giá hai người, ánh mắt cuối cùng rơi vào tu sĩ trung niên trên thân, chậm rãi mở miệng, trong một tháng, Trần Mỗ liền sẽ là chư vị tiểu hữu tìm được một chỗ an thân. Tại trong lúc này, còn xin quan tiểu hữu rước thúc tốt bọn hắn, không được lộ ra sơ hở, gây nên ở trên đảo yêu tướng hoài nghi. Tuy nói Bắc Minh động phủ là Trần Mỗ mở, nhưng trong phủ yêu tướng lại không biết thân phận chân thật của ta, vẫn như cũ trùng với yêu tộc. Tu sĩ trung niên thần sắc nghiêm một chút, vạn bối sau khi trở về, liền để bọn hắn lưu tại chỗ ở, không được ra ngoài một bước. Trần Nguyên khẽ bước cằm, quan tiểu hữu làm việc ổn thỏa, việc này giao cho ngươi đi làm, Trần Mỗ an tâm. Hắn mang theo cái này hơn 100 tên tu sĩ chạy về Bắc Minh đảo, mặc dù bằng vào côn bằng chi lực độn tốc cũng không chậm lại quá nhiều, nhưng khoảng cách quá mức xa xôi chỉ là dùng 2 tháng. Dọc theo con đường này, Trần Uyên thông qua cùng Trương Ngạn Uy cùng tu sĩ trung niên giao lưu, đã biết được những tu sĩ này lai lịch. Bọn hắn nguyên bản sinh hoạt tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp dưới mặt đất khe nước bên trong, có một đầu linh mạch mini, nhưng linh khí lại bị địa thế ướt thúc tại khe nước bên trong, không lộ mảy may. Từ ngoài nhìn vào, chỗ này dưới mặt đất khe nước một mảnh hoang vu, nhưng bên trong lại là có động thiên khác. Cái này hơn 500 tên tu sĩ dựa vào đầu linh mạch này, an ổn tu luyện, dài đến hơn ngàn năm lâu. Tu sĩ trung niên tên là Quan Trúc, vốn là linh giới tu sĩ, triệu tập tiến vào Bá Quy Đạo Diễm Tinh Thành trong quân, bất hạnh bị yêu tộc tù binh đưa đến phần yêu giới, bị một tên trung gia yêu tướng mua xuống. Nhưng hắn vận khí vô cùng tốt, tên này trung gia yêu tướng là một cái gia yêu, làm việc qua loa, vậy mà không có lập tức ở trong cơ thể hắn gieo xuống thần hồn cấm chế. Quan Trúc tìm được cơ hội, trốn thoát, tiến vào chỗ này nhân tộc chỗ tụ họp, tu luyện hơn 100 năm, tu vi từ tiến vào phần yêu giới kết đan sơ kỳ, tăng lên tới hiện tại kết đan trung kỳ. Nhưng ở dưới mặt đất trong khe nước, giống như Quan Trúc như vậy từ yêu tộc trong tay chạy trốn tu sĩ cực ít. Chín thành đều là quá khứ may mắn từ yêu tộc trong tay chạy trốn tu sĩ, lưu lại dòng dõi hậu duệ. Bọn hắn từ nhỏ liền tại phần yêu giới dài vừa lớn, chưa bao giờ từng tiến vào linh giới, nhưng lại tiếp nhận nhân tộc truyền thừa, đối với cường đại linh giới không gì sánh được hướng tới, thậm chí so Quan Trúc loại này từ linh giới mà đến tu sĩ, càng thêm cựu hận yêu tộc. Trương Ngạn Uy đã là như thế, hắn thở nhỏ ngay tại sinh hoạt tại chỗ này dưới mặt đất khe nước bên trong, cho đến bị Liệt Tông yêu xoáy dưới trướng yêu tướng chỗ bắt. Dưới mặt đất trong khe nước hơn 500 tên tu sĩ, có mấy chục người chết tại yêu tộc trong tay, những người khác bị giam giữ tại sư vương trên đỉnh. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, liền đã chết đi gần tám thành. Tất cả đều là bị Liệt Tông yêu soái ăn sống. Còn sống sót tu sĩ, cơ hồ đều là tại phần yêu giới bên trong xuất sinh, từ linh giới mà đến lắc đắc không có mấy. Mà những này linh giới tu sĩ phần lớn lòng sinh dao động, chết tại Trần Uyên trong tay chỉ có Quan Trúc công việc của một người xuống dưới. Đổi lại mặt khác yêu soái, tuyệt sẽ không tùy ý tàn sát trộm tới tu sĩ nhân tộc, coi như không gieo xuống thần hồn cấm chế, làm nhân nô, cũng sẽ bán cho mặt khác yêu soái, đổi lấy linh thạch bảo vật. Nhưng Liệt Tông yêu soái vốn là đối với nhân tộc cực kỳ phản cảm, bên người thậm chí không có người nô phục thị, lại yêu thích ăn sống thịt người, đương nhiên sẽ không buông tha những này nhân tộc tu sĩ. Hắn cũng không câu nệ tu vì cao thấp, hào hứng tới, liền bắt đi mấy cái tu sĩ đỡ thèm, càng là ương ngạnh, hắn ngược lại càng là mừng rỡ. Trương Ngạn Uy nhiều lần nhục mạ Liệt Tông yêu soái, chỉ cầu chết nhanh. Nhưng Liệt Tông yêu soái lại không chịu ăn hắn, ngược lại đem hắn lưu lại, muốn để hắn nhìn xem những nhân tộc khác tu sĩ toàn bộ bị ăn, mới có thể đến tiên hắn. Tu sĩ trung niên cùng mặt khác mấy cái ương ngạnh bất khuất tu sĩ cái đan, cũng là bởi vì này cho nên mới có thể một mực sống đến bây giờ. Ngược lại là những cái kia tham sống sợ chết, cam nguyện làm nhân nô, chỉ cầu giữ được tính mạng người, Liệt Tông yêu soái rất là khinh thường, cho rằng bọn họ không có hãn dung chi khí, không có bất luận cái gì ưu đãi. Quan Trúc lĩnh mệnh mà đi, quay người đi ra động phủ, sảnh đá bên trong chỉ còn lại có Trần Uyên cùng Trương Ngạn Uy hai người. Trương Ngạn Uy không đợi Trần Uyên mở miệng, liền ôm quyền cong xuống, hỏi: "Xin hỏi tiền bối, vì sao không có tại vãn bối thể nội lưu lại cái kia hỏa liên ấn ký?" Trần Uyên mắt sáng lên, thản nhiên nói: "Tiểu hữu ngược lại là bảo trì bình thản, trên đường đi đều không có đề cập việc này. Trương Ngạn Uy nói tiền bối cũng không nói rõ, xác nhận không muốn để cho người khác biết được. Vạn bối không biết tiền bối có gì suy tính, cho nên không dám ở các vị đạo hữu trước mặt nói ra việc này. Tại Liệt Tông yêu xoáy trong động phủ, điểm này màu trắng hỏa tinh tiến vào thần hồn của hắn không gian sau, liền tự hành tiêu tán, cũng không ngưng tụ thành hỏa liên ấn ký. Trương Ngạn Uy lúc đó liền biết khác thường, nhưng gặp tu sĩ khác thể nội đều bị gieo xuống ấn ký, duy chỉ chính mình ngoại lệ, liền không có lộ ra. Trần Uyên trong lòng thầm than một tiếng, Trương Võ Sơn làm việc cũng là như thế ổn thỏa chu đáo chặt chẽ. Trong lòng của hắn suy nghĩ lưu chuyển, trên mặt lại là thần sắc như thường, thản nhiên nói, tiểu hữu cùng người khác khác biệt, Trần Mộ có mấy món sự tình, muốn mời tiểu hữu giải hoặc, đằng sau liền sẽ đem ngọn nguồn bẩm báo. Trương Ngạn Uy nghiêm mặt nói, tiền bối đối với văn bối có ân cứu mạng, cứ mở miệng, văn bối tuyệt không dám có chút giấu giếm. Trần Uyên nhẹ gật đầu, hỏi, tiểu hữu coi là thật cùng Trương Võ Sơn không có quan hệ? Trương Ngạn Uy lắc đầu, văn bối chưa từng có nghe nói qua người này. Trần Uyên cau mày nói, tiểu hữu thân thế có thể thuận tiện lộ ra? Trương Ngạn Uy nói ra phụ Trương Đức Lăng, cùng văn bối một dạng thở nhỏ liền tại phần yêu giới dài vừa lớn. Gia tổ tên là Trương Công Trở, chính là linh giới Nạp Xì Sật Tông tu sĩ, bị yêu tộc tù binh tiến vào phần yêu giới. Hắn cùng quan đạo hữu một dạng, may mắn chạy thoát, tại trong khe nước định cư lại, về sau vừa rồi lấy vợ sinh con. Văn bối đời thứ ba đơn truyền, cũng không huynh đệ tỉ muội, phụ mẫu cũng đã qua đời, chết tại yêu thú trong miệng. Văn bối kinh lịch biết được người không ít, tiền bối hỏi một chút liền biết. Trần Uyên chân mày nhíu chặt hơn, Trương Ngạn Uy thân thế rõ ràng, cùng Trương Võ Sơn cũng không liên quan. Mà lại Trương Võ Sơn liền chết ở trước mặt hắn, cũng không có khả năng khởi tử hoàn sinh, sau đó trở về phần yêu giới, sinh hạ một con. Nhưng hắn tướng mạo cùng Trương Võ Sơn cơ hồ giống nhau như lúc, thậm chí tính tình đều cực kỳ tương tự, một thân chính khí, cương nghị bất khuất, chẳng lẽ cái này coi là thật chỉ là một cái trùng hợp. Trần Uyên lâm vào trong trầm tư, Trương Ngạn Uy cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, trong lòng miên man bất định. Hắn đối với cái này Trương Võ Sơn thân phận rất là hiếu kỳ, Trần Tiền Bối bởi vì người này, đối với mình nhìn với con mắt khác, thậm chí không có để lại hỏa liên ấn ký. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua cái tên này, cũng chưa bao giờ từng rời đi dưới mặt đất khe nước, Trần Tiền Bối tại sao lại như vậy chắc chắn, mình cùng cái này Trương Võ Sơn có quan hệ. Trần Tiền Bối tại tòa kia sảnh đá bên trong, thậm chí không biết thân phận của mình, liền hỏi người này, hiện tại lại hỏi thân thế của mình. Trương Ngạn Uy chợt nhớ tới, vị này Trần Tiền Bối đã từng gọt đi râu mép của hắn, gom luật phát, lộ ra khuôn mặt. Hẳn là mình cùng cái kia Trương Võ Sơn, tại tướng mạo trên có chỗ tương tự. Hắn gặp Trần Uyên một mực tại trầm tư, nhịn không được mở miệng hỏi, xin hỏi tiền bối, văn bối cùng cái này Trương Võ Sơn thế nhưng là tại tướng mạo trên có chỗ tương tự, mới khiến cho tiền bối cho là văn bối cùng hắn có quan hệ. Trần Uyên lấy lại tinh thần, nhìn xem Trương Ngạn Uy tràn ngập tò mò cùng nghi ngờ hai con người, than nhẹ một tiếng, không dối gạt tiểu hữu, vị này Trương Võ Sơn là Trần Mỗ một vị hảo hữu, đã qua đời. Mà tiểu hữu cùng hắn không chỉ có là tướng mạo tương tự đơn giản như vậy, mà là giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả tính tình đều cực kỳ giống nhau. Trương Ngạn Uy mở to hai mắt, lại có việc này. Văn bối cùng vị kia Dương, Trương Tiền Bối giống nhau như lúc. Trần Uyên khẽ bước cảm, không sai, chỉ là Trần Mỗ vị hảo hữu kia tướng mạo đã gần đến trung niên, mà tiểu hữu muốn trẻ tuổi rất nhiều, không biết tiểu hữu tu luyện đến nay, trải qua bao nhiêu xuân thu. Trương Ngạn Uy nói văn bối 4 tháng trước, vừa đầy 141 tuổi. Trần Uyên nhẹ gật đầu, tiểu hữu tuổi tác còn trẻ, liền có như thế tu vi, chân nguyên cũng là giữ dần nóng bỏng, xem ra không phải thể chất đặc thủ, chính là có cơ duyên khác. Hắn dùng thần thức dò xét qua Trương Ngạn Uy nội tình, thân có hỏa mục đất ba thuộc tính chân linh căn, tư chất nửa đời, thường thường không có gì lạ. Nhưng hắn chỉ dùng hơn 100 năm, liền tu luyện tới kết đan trung kỳ, chính là thiên linh căn tu sĩ, bất quá cũng như vậy. Trương Ngạn Uy nói tiền bối tuệ nhãn, văn bối nguyên bản tu luyện thổ hành công pháp, thở thiếu thời từng ra ngoài săn giết yêu thú, tìm kiếm yêu đan vật liệu, đã từng lầm phục một viên màu đỏ linh quả. Trong vòng một đêm, văn bối tu vi liền từ trúc cơ sơ kỳ để thăng làm trúc cơ trung kỳ, chân nguyên cũng biến thành cực kỳ giữ dần nóng bỏng, thân thể chuyển hóa làm dung hỏa chi thể. Từ đó về sau, văn bối liền chuyển tu hỏa hành công pháp, tốc độ tu luyện cũng sắp rất nhiều, cơ hồ có thể so với địa linh căn tu sĩ, bình cảnh cũng so tu sĩ khác yếu kém không ít. Nhất là luyện hóa lấy hỏa thuộc tính yêu đan luyện chế yêu nguyên đan, có thể là tu nạp linh thạch thuộc tính hỏa bên trong linh khí lúc, tốc độ tu luyện thậm chí còn có thể tăng tốc mấy phần, mới có thể tại ngắn ngủi hơn 100 năm bên trong, đem tu vi tăng lên tới kết đan trung kỳ. Trần Uyên nhược có chút suy nghĩ nói màu đỏ linh quả, nên đúng đúng dung kim lưu hỏa quả. Loại này trong linh quả ngậm hỏa thuộc tính linh khí, ôn hòa tinh thuần, tu sĩ trúc cơ an bảo, tu vi có thể tăng lên trên diện rộng, cũng có cơ hội thu hoạch được dung hỏa chi thể. Bất quá cái này dung kim lưu hỏa quả cực kỳ hiếm thấy, tiểu hữu vận khí thực là không tồi. Trương Ngạn Uy mục bên trong hiện lên mấy phần nghĩ mà sợ chi sắc, văn bối cũng là hành động bất đắc dĩ, lúc đó văn bối lấy xuống cái tia màu đỏ linh quả sau, vốn chỉ muốn mang về dưới mặt đất khe nước, xin mời luyện đan sư luyện thành đan dược. Nhưng trên đường về văn bối gặp được một cái cấp 3 thôn hồn chim, không phải là đối thủ, mắt thấy là phải chân nguyên hao hết, chết tại cái kia thôn hồn nuốt chim bên dưới. Mới liều mạng một lần, an bảo cái này màu đỏ linh quả, bổ sung chân nguyên, không nghĩ tới lại bộc phát ra một trận hỏa hành linh khí, đem cái kia thôn hồn chim tiêu thành cho tàn. Sau đó văn bối tựa như thân ham trong liệt hỏa, đau khổ trèo trống, vận khí cũng không tệ, vừa rồi đem linh quả kia bên trong khổng lồ hỏa hành linh khí đều hấp thu. Bất quá gia mẫu đã từng nói, văn bối lúc sinh ra đời, từng có dị tượng sinh ra, đầu đẩy ra một đóa màu đen dị hoa, ba hơi vừa rồi tàn đi, cho là văn bối có khí vận tại thân. Văn bối nguyên bản đối với cái này khịt mũi coi thường, nhưng về sau ăn vào cái kia dung kim lưu hỏa quả, tư chất tăng lên, cũng tại trong tuyệt cảnh, gặp được tiền bối, giữ được tính mạng, có lẽ đúng như gia mẫu lời nói, đến khi vận bảo hộ Trần Nguyên bỗng nhiên ngắt lời nói, tiểu hữu lúc sinh ra đời có dị tượng như thế. Trương Ngạn Uy khẽ giật mình, lập tức đáp, đây là gia mẫu lời nói, sẽ không có giả. Trần Nguyên thấp giọng nói tiểu hữu năm nay 141 tuổi. Tiểu hữu lúc mới sinh ra, vừa lúc là tại Trần Mỗ vị hảo hữu kia qua đời một năm sau. Trương Ngạn Uy khó hiểu nói, tiền bối lời ấy ý gì? Trần Nguyên nhìn chằm chằm Trương Ngạn Uy, ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói, nếu là Trần Mỗ không có đoán sai, tiểu hữu có lẽ là Trần Mỗ vị hảo hữu kia chuyển thế chi thân. Chương 932, bọn nước chương 932, bọn nước Trương Ngạn Uy cứ thế ngay tại chỗ, trên đời thật có luân hồi chuyển thế sự tình. Trần Nguyên lắc đầu, Trần Mỗ cũng không dám khẳng định, nhưng hẳn là xác thực. Tu sĩ sau khi tọa hóa, có thể lưu lại một tia thần hồn, chuyển sinh mà đi. Như thế gian cũng không luân hồi chuyển thế, những thần hồn này cuối cùng đi hướng nơi nào? Tiểu hữu cùng Trần Mỗ vị bạn cũ kia giống mạo tính tình tương tự như vậy, lại là tại sao khi hắn chết một năm xuất sinh, cũng có dị tượng như thế, trùng hợp như thế, vô cùng có khả năng chính là hắn chuyển thế chi thân. Trương Ngạn Uy cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta thật chỉ là một người khác chuyển thế chi thân? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, vậy ta đến cùng là ai? Trần Uyên ôn lời nói, tiểu hữu không cần lo lắng, cho dù thật có luân hồi chuyển thế sự tình, nhưng kiếp trước chi thân đã mất đi, cùng tiểu hữu đã không có chút nào liên quan. Trương Ngạn Uy trường thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, hướng Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, van bối vô dáng, còn xin tiền bối thứ tội. Trần Uyên thở dài, không sao, như Trần Mỗ ngày khác biết được chính mình chỉ là một người khác chuyển thế chi thân, hơn phân nửa so tiểu hữu còn muốn không chịu nổi. Trương Ngạn Uy trầm mặt xuống, sau nửa ngày, vừa rồi mở miệng, luân hồi chuyển thế nếu làm thật, vì sao chỉ có văn bối chuyển thế đằng sau, cùng vị kia Trương tiền bối tướng mạo tương tự như vậy? Trần Uyên khẽ lắc đầu, chuyện về luân hồi, hư vô mở miệng, Trần Mỗ cũng không rõ ràng. Có lẽ là bởi vì hắn tâm tính kiên định, ảnh hưởng tới đời sau. Có lẽ là thần hồn của hắn chuyển thế thời điểm xảy ra điều gì sai lầm, mới có thể lưu lại một đời trước tướng mạo. Nhưng vô luận như thế nào, tướng mạo của ngươi đều cùng hắn giống nhau như lúc, hẳn là hắn chuyển thế chi thân. Trương Ngạn Uy than nhẹ một tiếng, trong tay tiền bối có thể có vị kia Trương tiền bối chân dung. Trần Nguyên đạo, Trần Mỗ trong tay cũng không chân dung của hắn, nhưng lại có thể đem cùng hắn kết bạn đằng sau kinh lịch, nói cùng tiểu hữu. Lúc đó Trần Mỗ tu vi tiểu hữu tương tự chỉ là một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, tiến về một phường thị này tham gia một lần đại hội đấu giá, lại không xảo nộ đến Trương huynh hắn đem chính mình cùng Trương Võ Sơn như thế nào quen biết, sau đó lại mượn Hạo Nhiên tông linh mạch kết anh, cũng tại Ngự Linh tông trong bí cảnh trùng phùng Trương Võ Sơn chết tại Bạch Viên yêu vương tàn hồn trong tay các loại sự tình, tinh tế nói một lần, cũng không có dấu giếm chính mình đến từ nhân giới. Cuối cùng Trần Mỗ thở dài một tiếng, Trần Mỗ chưa giết Trương huynh, nhưng Trương huynh lại bởi vì ta mà chết. Mặc dù Trần Mỗ về sau xóa đi Bạch Viên kia yêu vương tàn hồn, xem như là Trương huynh báo thù, nhưng vẫn là trong lòng còn có ý xấu hổ. Trương Ngạn Uy nghe được tâm trí hướng về, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, tiền bối lại cũng không phải là ảnh điệp tu sĩ, mà là từ hạ giới phi thăng mà đến, kinh lịch như vậy khúc chiết. Vạn bối vốn cho rằng sinh ở phần yêu giới, đã là bước lên con đường cùng. Nhưng nhân giới phi thăng thông đạo đã đoạn tuyệt, so như lồng giam, tiền bối nhưng như cũ có thể tìm tới một đầu con đường phi thăng, thật sự là hắn dừng một chút, thật sâu cúi đầu, tiền bối một lòng cầu đạo, quả thực làm cho vạn bối kính nể. Hôm nay vạn bối mới hiểu được, trời không tuyệt đường người, vô luận người ở chỗ nào, chỉ cần còn lại một hơi, liền không thể mất lòng cầu đạo. Trần Uyên thấy thế, nhưng trong lòng thì có chút thất vọng. Hắn một bên giảng thuật cùng Trương Võ Sơn kết bạn đằng sau kinh lịch, một bên cẩn thận quan sát Trương Ngạn Uy thần sắc. Trương Ngạn Uy từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra mảy may dị dạng, chính là đang nghe một người khác cố sự, hoàn toàn không có bị Trương Võ Sơn kinh lịch xúc động. Cho dù hắn thật sự là Trương Võ Sơn chuyển thế chi thân, cũng đã mất đi tất cả trí nhớ của kiếp trước. Trần Uyên trong lòng thầm than, dặn dò, tâm tính cố nhiên trọng yếu, nhưng Trần Mỗ có thể phi thăng thượng giới, cơ duyên cũng không thể thiếu. Trần Mỗ cơ duyên còn không kịp tiểu hữu, nếu không có cơ duyên, sớm đã hóa thành một đống xương khô. Trương Ngạn Uy liên tục gật đầu, tiền bối nói cực phải, vạn bối nếu không có ăn vào viên kia dung kim lưu hỏa quả, hiện tại có lẽ còn dừng lại tại trúc cơ cảnh giới. Trần Uyên nghiêm mặt nói, cơ duyên tâm tính đều cực kỳ trọng yếu, nhưng tâm tính có thể luyện, cơ duyên có cầu, nếu là một vị tìm kiếm cơ duyên, lười biếng tu luyện con đường nhất định cũng đi không dài xa. Trương Ngạn Uy thần sắc nghiêm một chút, vạn bối ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Trần Uyên cười cười, người lâm nguy không sợ, tâm tính kiên định, chỉ cần ghi khắc bản tâm, liền sẽ không ngộ nhập lạc lối. Trương Minh giống như ngươi, cũng là trong lòng còn có chính khí, nếu không có chết tại trong bí cảnh kia, chưa hẳn không có thành tựu đại tu sĩ cơ hội, thậm chí có một tia trùng kích hóa thần khả năng. Ngươi ăn vào dung kim lưu hỏa quả, thân có dung hỏa chi thể, tư chất không tầm thường, ngày sau cũng làm có một phen làm. Trương Ngạn Uy đạo, vạn bối chắc chắn dốc lòng tu luyện, sẽ có một ngày trở lại linh giới, hoàn thành phụ mẫu chi tâm nguyện. Trần Uyên trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi đã có chí này, lại có thể là Trương huynh chuyển thế chi thân, Trần Mỗ hôm nay liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Trương Ngạn Uy sững sờ, lập tức quỳ rạp xuống đất, trung điệp dập đầu, đệ tử Trương Ngạn Uy, bái kiến sư phụ. Hắn bị liệt tông yêu xoáy chộp tới trước đó, chưa bao giờ thấy qua hóa thần tu sĩ, dưới mặt đất trong khe nước người tu vi cao nhất, chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi. Có thể bái hóa thần trung kỳ tu sĩ vi sư, hay là Trần Uyên như vậy vượt qua ngàn khó vạn hiểm, phi thăng thượng giới hóa thần tu sĩ, thủ đoạn thông thiên, tiềm lực kinh người, chính là ngàn năm một thở cơ duyên, há có thể bỏ lỡ. Trương Ngạn Uy liên tiếp dập đầu 9 lần, mỗi một lần đều là nói năng có khí phách, may mà tu sĩ nhục thân kinh thiên địa linh khí ôn dưỡng, hơn xa phàm nhân, mới không có đầu rơi máu chảy. Đứng lên đi. Trần Uyên đưa tay hư phủ, một cỗ lực lượng vô hình đem Trương Ngạn Uy nâng lên. Hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn Trương Ngạn Uy, không khỏi nhớ tới tại Ngự Linh Tông bí cảnh cùng Trương Võ Sơn trùng phùng sau, trên mặt hắn lộ ra thoải mái chi ý, ánh mắt rất là phức tạp. Trương Võ Sơn thân là Hạo Nhiên Tông đệ tử chân truyền, tư chất bất phàm, nền móng chắc cố, một thân Hạo Nhiên chi khí chí thuần chí chính, có đại tu sĩ chi tư. Nhưng nhân giới thiên điệu tàn phá, linh khí suy vi, tu luyện càng phát ra gian nan, đại tu sĩ chính là tu tiên giới đỉnh phong, lớn như vậy Cửu Tiên Châu, cũng chỉ có 4 tên hóa thần tu sĩ. Duy nhất yêu soái hay là từ thượng cổ chi chiến còn sống sót, kéo dài hơi tàn. Trương Võ Sơn cuối cùng cả đời, tối đa cũng liền tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ, muốn trùng kích hóa thần, lại là khó như lên trời. Hắn coi như không chết tại Ngự Linh Tông trong bí cảnh, tiếp qua mấy trăm năm, cũng sẽ thọ tận tọa hóa. Trương Ngạn Uy vô cùng có khả năng chính là hắn chuyển thế chi thân, mặc dù sinh ở phần yêu giới, suýt nữa bỏ mình. Nhưng hắn hiện tại bái nhập Trần Nguyên môn hạ, lại thân có dung kim chi thể, hóa thần cơ sẽ tăng nhiều. Ngày sau thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi, dòm nó luyện hư, hợp thể cảnh giới, ngược lại có thành đạo cơ hội, chưa chắc không phải liều ám hoa minh. Từ khi Trương Võ Sơn sau khi chết, Trần Uyên liền đối với hắn có chút ấy nấy, chỉ là một mực chôn thật sâu dưới đáy lòng. Thanh Liễu cư sĩ cũng không có trách tội Trần Uyên, đến một lần hắn thụ Tần Vô Nhai các loại hóa thần tu sĩ coi trọng, về sau càng là hóa thần thành công, Hạo Nhiên Tông cũng không dám đắc tội. Thứ hai, Trần Uyên thân thể bị Bạch Viên yêu vương chiếm cứ, hắn cũng không phải là người hạ thủ, lại suýt nữa bị đoạt xá mất mạng, cũng là người bị hại. Thanh Liễu cư sĩ làm rõ sai trái, hiểu rõ đại nghĩa, đương nhiên sẽ không giận lây sang hắn. Nhưng vô luận như thế nào, Trương Võ Sơn cuối cùng xem như chết tại Trần Uyên trong tay. Hôm nay hắn thu Trương Ngạn Uy làm đồ đệ, trong lòng ấy này rốt cục tan đi, trên tâm cảnh sơ hở cũng giảm bớt một chỗ. Bất quá Trần Uyên cũng rõ ràng, cho dù Trương Ngạn Uy thật sự là Trương Võ Sơn chuyển thế chi thân, tướng mạo tính tình cũng cực kỳ tương tự, nhưng hắn đã mất đi kiếp trước tất cả ký ức, đã là một người khác. Cho dù hắn cuối cùng phi thăng thành tiên, cũng cùng Trương Võ Sơn không quan hệ. Những cái kia tọa hóa thời khắc, Newton lưu lại một tia thần hồn chuyển sinh, kiếp sau thành đạo ý nghĩ, cuối cùng chỉ là ảo ảnh trong mơ, nhất định thành không. Chương 933, truyền đạo chương 933, truyền đạo Trương Ngạn Uy dập đầu đằng sau, đứng dậy, trên mặt nhiều hơn mấy phần quấn quýt chi ý Trần Uyên đạo, từ nay về sau, ngươi chính là vị sư môn dưới tam đệ tử, tại ngươi phía trên còn có hai cái sư minh. Đại sư minh Lý Thanh Sơn là vi sư tại nhân giới chỗ tu, chuyên tu một thanh phi kiếm, tại vi sư rời đi nhân giới trước đó đã kết thành Nguyên Anh. Nhị sư minh Liễu Khai Dương là vi sư tại Vạn Yêu Châu chỗ tu, tu tập ngự thú chi đạo, có hóa thần chi tư. Thân ngươi cố dung hỏa chi thể, lại là thượng giới tu sĩ, ngày sau cần cẩn cụ tu luyện, không thể đọa vi sư mặt mũi. Trương Ngạn Uy nghiêm mặt nói, đệ tử ổn thỏa lấy hai vị sư minh làm gương, chuyên cần khổ luyện, tuyệt không dám có chút lười biếng. Trần Uyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại hỏi, ngươi tu luyện là loại nào công pháp? Năng lượng cao nhất tu luyện tới cảnh giới gì? Trương Ngạn Uy cung thanh đáp, đệ tử tu luyện là Lộng Biển Quyết, chính là gia tổ năm đó tại linh giới bên trong ngẫu nhiên đoạt được, nhiều nhất có thể tu luyện tới kết đan hậu kỳ. Trần Uyên đạo, cái này Lộng Biển Quyết quá mức đơn sơ, ngươi nếu bái nhập vì sư môn bên dưới, vi sư tự nhiên ban thưởng công pháp. Hắn dừng một chút, thần thức dò vào giới tử hoàn bên trong, tìm tới một viên ngọc giản lấy ra ngoài, giao cho Trương Ngạn Uy, nói ra, vi sư tại Ngự Linh Tông trong bí cảnh đạt được Ngự Linh Tông còn sót lại thượng cổ truyền thừa, công pháp hoàn mỹ, ngũ hành kiêm hữu, đều có thể tu luyện tới cảnh giới hóa thần. Bộ này Viêm Hồn Chân Kinh chính là Ngự Linh Tông hỏa hành chân truyền, đầy đủ ngươi một mực tu luyện tới hóa thần trung kỳ. Trong đó kèm theo mấy loại thần thông, cũng là uy năng không tầm thường. Vi sư hôm nay liền đem bộ công pháp kia giao cho ngươi. Trương Ngạn Uy hít sâu một hơi, tiến lên hai bước, có chút không người, hai tay tiếp nhận ngọc giản, rũ giọng nói, đa tạ sư phụ ban thưởng công pháp. Hắn tuy là dung hỏa chi thể, thiên tư bất phàm, nhưng dưới mặt đất trong khe nước tu sĩ tu vi không cao, truyền thừa càng là không trọn vẹn không chịu nổi, ngay cả một bộ Nguyên Anh kỳ hỏa hành công pháp đều tìm không ra đến. Hắn chỉ có thể tu luyện thô thiển Lộng Biếm Quyết, thậm chí không có kết anh chi pháp. Mà hắn vừa mới bái Trần Uyên vi sư, liền phải ban thưởng Viêm Hồn Chân Kinh cho đến hóa thần trung kỳ, một đầu rộng lớn con đường đã ở trước mặt hắn chậm chậm trải rộng ra, làm sao có thể không kích động. Trương Ngạn Uy trong lòng cuộn trào, nhưng hắn đương nhiên sẽ không tại Trần Uyên trước mặt xem xét công pháp, thu vào trong lòng. Trần Uyên thấy thế, mỉm cười, vi sư ngược lại là quên, các ngươi giới tử hoàn đều bị Liệt Tông giới trướng yêu tướng lấy đi, trong tay pháp bảo linh thạch đều đã di thất, vi sư cho ngươi thêm một viên giới tử hoàn. Nói đi, hắn xuất ra một viên để đó không dùng giới tử hoàn, để cạnh nhau nhập ba loại hỏa thuộc tính thượng phẩm linh tài, mấy bình kết đan kỳ đan dược cùng hai loại kết anh linh vật đều là từ Ngự Linh Tông trong bí cảnh được đến, cùng nhau giao cho Trương Ngạn Uy. Hắn dặn dò, ta nhân tộc tu sĩ tại phần yêu giới bên trong khắp nơi nhận hạn chế, tu luyện gian nan, những linh tài này đan dược ngươi lại nhận lấy, căn cứ Viêm Hồn Chân Kinh trùng luyện một kiện bản mệnh pháp bảo. Mấy bình này đan dược đủ để cho ngươi đem tu vi tăng lên tới kết đan hậu kỳ. Thân ngươi cố dung hỏa chi thể, nên không sợ âm hỏa cướp, nhưng thiên lôi kiếp cùng tâm ma kiếp lại là hai đạo nan quan. Cây này lôi y của sau khi ăn bảo, nhưng tại quanh người ngưng tụ một kiện lôi đình pháp ý, thu nạp một chút thiên lôi chi lực, suy yếu thiên lôi kiếp. Trong bình này có một giọt địch hồn thủy, có thể để ngươi tại tâm ma trong kiếp bảo trì mấy phần thần trí thanh minh, giúp ngươi vượt qua tâm ma kiếp. Về phần kết anh đằng sau con đường thì cần chính ngươi đi đi. Trương Ngạn Uy tiếp nhận giới tử hoàn, nghiêm mặt nói, sư phụ ban thưởng công pháp tu luyện cùng nhiều như vậy bảo vật, đệ tử sao dám lại có chỗ yêu cầu xa vời. Yêu tộc mặc dù hung tàn, nhưng phần yêu giới rộng rãi như vậy, cuối cùng cũng có tu sĩ nhân tộc sinh tồn chi địa. Ta nhân tộc tu sĩ còn có thể đem yêu đan luyện thành yêu nguyên đan tăng cao tu vi, phần yêu giới trung yêu thú vô cùng vô tận, cơ duyên cũng là vô tận. Đệ tử chính có thể săn đuổi yêu đan, luyện thành đan dược, phát triển trái ngược linh giới lại càng dễ tăng cao tu vi. Trần Uyên mục bên trong hiện lên vẻ tán thưởng, họa là chỗ rửa của phúc, phúc là nơi họa đang nằm, ngươi không sợ gian nguy, chính hợp tu tiên dạng lịch thiên mà đi, tiến bộ dũng mãnh chi tâm cảnh. Bất quá ở trong giới này, yêu tộc thực lực quá mức cường thịnh, ngươi săn giết yêu thú lúc, cần phải cẩn thận làm việc, không thể chủ quan. Trương Ngạn Uy cung thanh nói đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Hắn do dự một chút, ôm quyền cúi đầu, đệ tử còn có một cái yêu cầu quá đáng, sư phụ nếu đạt được cái kia Ngự Linh Tông truyền thừa, xin hỏi có thể có thuật luyện đan truyền thừa. Trần Uyên có chút ngoài ý muốn, ngươi còn hiểu đến thuật luyện đan. Trương Ngạn Uy có chút ngượng ngùng nói ra, đệ tử ăn vào dung kim lưu hỏa quả sau, thu được dung hỏa chi thể, chân nguyên nóng bỏng, thần hồn cũng tăng cường không ít. Trở lại khe nước đằng sau, đệ tử vì tiết kiệm một chút năng lượng, liền bắt đầu tu tập thuật luyện đan, chỉ là truyền thừa rất là thô thiển. Cũng may yêu nguyên đan luyện chế cơ bản giống nhau, đệ tử thực lực cũng coi như còn có thể, săn giết không ít yêu thú. Những năm gần đây, đệ tử không ngừng tích lũy kinh nghiệm, rốt cục có thể luyện chế kết đan sơ kỳ đan dược, chỉ là tỷ lệ thành đan không tính quá cao. Nếu là có càng thêm tinh diệu truyền thừa, đệ tử thuật luyện đan hẳn là có thể tiến thêm một bước. Trần Uyên cười nói, vị sư vừa lúc sở trường về thuật luyện đan, hôm nay liền đem đan đạo truyền thừa đều truyền thụ cho ngươi. Trương Ngạn Uy vui mừng quá đỗi, sư phụ còn kiêm tu thuật luyện đan. Hắn không nghĩ tới vị này thực lực kinh người sư tôn, lại còn là một vị luyện đan sư. Hắn không biết sư phụ tu luyện là loại nào công pháp, nhưng lại tận mắt thấy sư phụ dương cung cài tên, hủy đi sư vương phòng, một thân cự lực kinh thiên động địa, nhục thân tất nhiên cực kỳ cường hành. Sư phụ về sau cũng không biết thi triển loại nào thần thông, để mấy ngàn con yêu thú phát cuồng mà chết, càng làm cho tâm hắn kinh không thôi. Sư phụ thực lực mạnh mẽ như thế, lại còn có rảnh tu tập thuật luyện đan, hẳn là hắn là một vị đã sống mấy ngàn năm lão quái. Trương Ngạn Uy đáy lòng hiện ra đủ loại suy đoán, Trần Uyên xuất ra từ Tần Vô Nhai chỗ có được linh thảo đồ giám, Ngự Linh Tông thuật luyện đan truyền thừa cùng chính mình tổng kết luyện đan tâm đắc, đều giao cho hắn. Trương Ngạn Uy biết được linh thảo này đồ giám bên trong lại có mấy triệu loại linh thảo, hàng vạn tấm đan vương, thậm chí còn có mấy chục tấm luyện hư kỳ đan dược đan vương, đối với sư phụ kính sợ sâu hơn mấy phần. Sư phụ rõ ràng là hạ giới tu sĩ phi thăng, xuất ra thuật luyện đan truyền thừa lại tinh thâm như vậy, chính là luyện hư kỳ luyện đan sư, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Trần Uyên đinh chúc đạo, luyện đan nhất đạo, không có đường tắt, duy tay quen mà thôi. Vi sư ban sơ lấy được luyện đan truyền thừa, so trong tay ngươi còn lớn hơn cả. Nhưng vi sư tu luyện đến nay, luyện chế ra mấy ngàn lô đan dược, cho tới luyện khí kỳ, từ hóa thần kỳ, nhiều vô số kể, mới có chiêu này lô hỏa thuần thanh thuật luyện đan. Những truyền thừa khác mặc dù tinh diệu, nhưng còn cần nhiều hơn thực tiễn, mới có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngươi không cần lo lắng thiếu khuyết linh thảo, vi sư từ tám đại vương tộc lấy được đê giai linh thảo nhiều vô số kể, đầy đủ ngươi một mực tu luyện tới hóa thần kỳ. Chỉ cần ngươi cầm lại một viên yêu đan, vi sư liền có thể giao cho ngươi tương ứng linh thảo, giúp ngươi tăng lên thuật luyện đan. Trương Ngạn Uy chăm chú nắm chặt Trần Uyên giao cho hắn ngọc giản, viên này nhẹ nhàng ngọc giản, giờ phút này lại có vẻ chịu nặng. Hắn biết, sư phụ sở dĩ đối với mình như vậy chiếu cố, hơn phân nửa đều là bởi vì chính mình dung mạo, cùng sư phụ bạn cũng giống nhau như lúc. Nhưng sư phụ trong lời nói ẩn chứa nồng đậm quan tâm, lại là không giả được. Trương Ngạn Uy đè xuống trong lòng đủ loại phức tạp cảm xúc, cùng đối với vị kia vốn không quen biết Trương Võ Sơn Trương tiền bối cảm kích. Hắn duy nhất có thể làm, chính là cần cù tu luyện, tăng cao tu vi, vừa rồi không phụ sư phụ truyền đạo tri ân. Hắn thần sắc nghiêm một chút, hướng Trần Uyên thật sâu cúi đầu, đệ tử nhớ kỹ. Chương 934, nhập ma chương 934, nhập ma chương Ngạn Uy cáo từ rời đi, Trần Uyên lại còn tại suy tư luân hồi chuyển thế sự tình. Người có hồn phách, sau khi chết có thể hóa thành quỷ hồn, đây là tu tiên giới thường thức. Có thật nhiều ma đạo tu sĩ liền chuyên môn thu thập tu sĩ hồn phách, luyện thành lệ quỷ u hồn, dùng cái này đối địch, quỷ dị phi thường, uy năng không tầm thường. Nhưng luân hồi chuyển thế nói chuyện, nhưng thủy chung không có đạt được chứng thực. Chỉ là trong truyền thuyết có một cái u minh giới, lại danh địa phủ giới, người sau khi chết, hồn phách đều là ném hướng nơi này, sau đó mới có thể chuyển thế đầu thai. Trần Uyên nguyên bản đối với cái này chỉ là bán tín bán nghi, nhưng nhìn thấy cùng Trương Võ Sơn giống nhau như lúc Trương Ngạn Uy sau, nhưng trong lòng xuất hiện dao động. Một cái mê người ý nghĩ không thể át chế từ đáy lòng của hắn nổi lên. Như trên đời thật có luân hồi chuyển thế vậy, chỉ cần đầu thai thời điểm có thể giữ lại trí nhớ kiếp trước, chẳng phải là không cần phi thăng tiên giới, liền có thể vĩnh sinh bất tử. Trần Uyên vẫn cho là chính mình kiếp trước bị bệnh sau khi chết, hồn phách đi vào nhân giới Trần Nhị Nưu trên thân, xuyên qua chủ sinh. Nhưng Trương Ngạn Uy ví dụ liền bày ở trước mắt, có lẽ chính mình cũng không phải là xuyên qua chủ sinh, mà là vốn chính là Trần Nhị Nưu. Chẳng qua là tại một trận bệnh nặng đằng sau, đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Cho tới nay, hắn đều cho rằng chính mình là xuyên qua chủng sinh, chính mình là Trần Uyên. Như Trần Uyên chỉ là hắn ở kiếp trước, hắn nhưng thật ra là Trần Nhị Nưu, chỉ là ngoài ý muốn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, vậy hắn hiện tại đến cùng là ai? Trần Uyên trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, đúng là lâm vào bản thân trong hoài nghi, tâm cảnh ba động kịch liệt đứng lên, khí cơ chập trùng không chừng, trong lúc mơ hồ có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Ánh mắt của hắn không ngừng biến ảo, quanh thân khí cơ ba động càng phát ra kịch liệt, tại sảnh đá bên trong nhấc lên một trận bão táp. Bốn phía vách đá cứng rắn, hiện ra lít nha lít nhít vết nứt, mắt thấy là phải phá toái ra, cả tòa động phủ đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đống nhiên, Trần Nguyên quanh thân khí cơ bình phục xuống tới, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem bốn phía sắp phá nát vết tường, trên mặt hiện ra một tia nghĩ mà sợ chi sắc. Ngay tại hắn mắt thấy muốn cướp cò nhập ma lúc, đống nhiên nghĩ đến một cái chỗ mấu chốt, như hắn chỉ là đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, ngọc giác lại là từ đâu mà đến? Tại Trần Nhị Nưu trong trí nhớ, nhưng không có ngọc giác tồn tại, hắn chính là hồn phách xuyên qua mà đến, hắn chính là Trần Nguyên. Trần Nguyên lật tay xuất ra ngọc giác. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cái này thần bí khó lường bảo vật, bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve đứng lên. Ngọc Giác đã bồi bạn hắn mấy trăm năm, hắn đã sớm quen thuộc món bảo vật này tồn tại, thậm chí vô ý thức không để ý đến nó tồn tại. Trừ cái đó ra, Liễu Khai Dương cũng là chứng cứ rõ ràng. Hắn kiếp trước là linh giới tu sĩ, mà lại đem Liễu gia trô nói cho Trần Uyên. Trần Uyên chỉ cần ngày sau tiến về nghiệm chứng một phen, như bộ kia màu vàng sáng quyển trục quả nhiên là Liễu Khai Dương gia truyền, liền có thể chứng minh hắn cũng là hồn phách xuyên qua chúng sinh. Trần Uyên ngưng thần tĩnh khí, tâm cảnh rốt cục ổn định lại, trải qua chuyện này, thậm chí trở nên càng thêm trong suốt cô đọng. Hắn đứng dậy đi vào trong động phủ vườn linh dược bên trong, lúc này chính vào lúc đêm khuya tinh quang rơi xuống, nguyệt hoa như nước, bạch sương đầy đất. Trần Uyên xuất ra khối kia từ ngân thiên kiếp trong tay có được kỳ dị cự thạch, khoanh chân ngồi tại trên đó, hai mắt hơi khép, ngồi xuống tu luyện, tĩnh dưỡng điều tức. Ngày thứ hai, Trần Uyên liền gọi Trương Ngạn Uy, Vân Tầm Nguyệt, Lưu Thiên Hàn cùng Hoàn Vũ bốn người, Minh Ngôn Trương Ngạn Uy là hắn mới thu vào môn hạ đệ tử. Vân Tầm Nguyệt ba người rất là kinh ngạc, nhao nhao hướng Trương Ngạn Uy chúc mừng. Lưu Thiên Hàn cùng Hoàn Vũ trong mắt là không che giấu được vẻ hâm mộ. Vân Tầm Nguyệt cha đệ chính là luyện hư tu sĩ, sở tu công pháp trực chỉ luyện hư, tinh diệu không gì sánh được. Nhưng bọn hắn hai người là xương kiếm thành trong quân tu sĩ, phụ mẫu tu vi đều là không cao, tự thân tư chất cũng là thường thường, cả ngày cùng yêu tộc chém giết, công pháp tu luyện cực kỳ phổ thông. Đi vào Bắc Minh động phủ sau, trong lòng bọn họ không biết huyễn tưởng bao nhiêu lần, có thể bái vị này thần bí Bắc Minh tiền bối vi sư, nghịch thiên cải mệnh. Mặc dù Bắc Minh tiền bối chưa bao giờ hiện lộ ra thu đồ đệ ý nghĩ, nhưng hắn lưu lại hai người tính mệnh, cũng để bọn hắn cùng Vân Tầm Nguyệt cùng một chỗ xử trí Bắc Minh động phủ sự vụ lớn nhỏ, lại làm cho hai người sinh ra một tia hy vọng. Vị này Bắc Minh tiền bối đối bọn hắn như vậy tín nhiệm, nếu là biểu hiện tốt một chút, nói không chừng liền có cơ hội bái nhập tiền bối môn hạ. Hai người tâm hoài chờ đợi, tu luyện cực kỳ khắc khổ, xử trí Bắc Minh động phủ sự vụ lúc cũng là lo lắng hết lòng, hiện lực hiện ra năng lực của mình. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, bọn hắn những ngày từ linh giới mà đến tu sĩ, còn không có bái nhập Bắc Minh tiền bối môn hạ. Một cái phần yêu giới sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, ngược lại trở thành Bắc Minh tiền bối đệ tử. Trần Uyên sau đó càng là tuyên bố, Bắc Minh đảo sự vụ lớn nhỏ, từ đây do bốn người thường nghị xử trí, nếu có khác nhau, liền do Trương Ngạn Uy cuối cùng quyết đoán. Nghe nói lời ấy, Lưu Thiên Hàn, Hoàn Vũ càng là cực kỳ hâm mộ không thôi, Vân Tẩm Nguyệt lại là cực kỳ bình tĩnh. Nàng căn bản không quan tâm Bắc Minh động phủ quyền hành, chỉ muốn trở lại linh giới, trở lại Diệu Hạt Tông, trở lại phụ thân bên người. Trần Uyên ánh mắt cỡ nào nhạy cảm, nhìn ra Lưu Thiên Hàn cùng Hoàn Vũ chỗ khác thường, mở miệng trấn an vài câu, cũng chỉ điểm bốn người một phen tu luyện nghi nan, liền trừ khử trong lòng bọn họ thèm muốn chi ý lấy Trần Uyên tu vi, căn bản không cần tại hồ hai cái tu sĩ kết đan ý nghĩ. Nhưng hắn chính mình là tán tu xuất thân, biết rõ tán tu con đường gian nan, không dám buông tha bất kỳ một cái nào cơ duyên. Loại ý nghĩ này, để bọn hắn so với cái kia bối cảnh thâm hậu tu sĩ càng thêm lo được lo mất, thậm chí tâm tính đều sẽ bởi vậy phát sinh bặm mẻo. Nhưng bọn hắn không có tinh diệu truyền thừa, không có sư trưởng trông nom, không có cường đại tông môn có thể dựa vào. Bọn hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực, thậm chí bước lên cựu tử nhất sinh phong hiểm, bắt lấy mỗi một cơ hội, đây mới thực là nghịch thiên mà đi. Hai người bất quá là sinh ra mấy phần thèm muốn chi ý, thực sự không tính là cái gì. Trương Ngạn Uy cũng là hôm nay mới biết, Trần Uyên để cho hắn đưa Bắc Minh động phủ sự vụ lớn nhỏ, đối với cái này rất là ngoài ý muốn, nhưng lập tức liền bình tĩnh trở lại, biểu hiện được rất là trầm ổn. Trần Uyên để ở trong mắt, âm thầm gật đầu, đối với hắn biểu hiện có chút hài lòng. Tu sĩ không thể chỉ biết vùi đầu khổ tu, còn muốn thấy rõ lòng người. Bắc Minh động phủ địa bàn quản lý gần trăm tên yêu tướng, mâu thuẫn phân tranh không ngừng, như thế nào lắng lại ngăn được, cực kỳ khảo nghiệm một người thao lược thủ đoạn. Trần Uyên muốn dùng cái này rèn luyện Trương Ngạn Uy năng lực, cũng có thể tại hắn làm ra quyết đoán bên trong, nhìn ra hắn chân chính tâm tính. Trần Uyên thu ba tên đệ tử bên trong, Lý Thanh Sơn lưu tại nhân giới, đời này không biết có thể hay không hóa thần thành công, phi thăng thượng giới. Liễu Khai Dương có hắn lưu lại tài nguyên, kế thừa Ngự Linh Tông chân truyền, đạo tâm kiên định, còn có Thôi Ngọc Hành trông nom, hóa thần cơ sẽ không nhỏ. Nhưng bạn yêu châu phi thăng thông đạo thông hướng phần yêu giới, hắn có thể hay không tiến vào linh giới, cũng là không thể biết được. Trương Ngạn Uy là duy nhất lưu tại Trần Uyên bên người đệ tử, còn kiêm tu thuật luyện đan, là có khả năng nhất kế thừa hắn y bát đệ tử, tự nhiên nhất đến Trần Uyên coi trọng. Trần Uyên lại gọi Quan Trúc, mệnh hắn cùng Hoàn Vũ xuất lĩnh hơn 10 người tu sĩ, rời đi Bắc Minh đảo, tìm kiếm thích hợp tu sĩ nhân tộc cận tàng vắng vẻ chi địa. Hai người lĩnh mệnh mà đi, Trần Uyên lại triệu tập trên Bắc Minh đảo yêu tướng, tuyên bố chính mình muốn bế quan tu luyện. Nhưng ở khuya hôm đó, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên rời đi Bắc Minh đạo phủ, thân ảnh biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Chương 935, đại thế chương 935, đại thế Lôi Sơn dưới chân, trong đại điện. Tương Khánh, U Cức, Thiên Hùng các loại mấy tên Lôi Sơn yêu vương tâm phúc yêu soái đứng tại dưới thềm, có chút túi đầu, duy có U Cức ngẩng đầu mà đứng. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ đang nổi lên một trận lôi bạo, lôi quang lấp lóe, hồ quang điện vàng khắp nơi, bầu không khí nặng nề mà kiềm chế. Tại mấy tên yêu soái bên cạnh, là một bộ to lớn mà tàn phá khung xương, nhuộm một tầng màu xanh biếc, lộ ra mấy phần âm trầm cảm giác. Lôi Sơn yêu vương ngồi cao tại trên chủ vị, nhìn chằm chằm bộ này bạch cốt, mặt trầm như nước, không nói một lời. Phía sau hắn đứng đấy hai tên mỹ mạo nguyên anh tỷ nữ, trên mặt vẫn như cũ treo ôn nhu mà cung thuận dáng tươi cười, nhưng ở giờ này khắc này, lại có vẻ đặc biệt quỷ dị. Phanh! Lôi Sơn yêu vương bỗng nhiên trùng điệp vỗ lan can, thượng phẩm linh tài chế thành rộng thùng thình đế đá, căn bản không chịu nổi yêu vương nén giận một kích, lập tức sụp đổ xuống. Đá vụn đầy đất, lăn xuống đến dưới bậc thềm ngọc, phát ra tiếng vang lanh lảnh, quanh quẩn tại trống trải trong đại điện. Thực một khi người quá đáng, lại độc chết bản vương dưới trướng yêu soái, xem ra là hạ quyết tâm, muốn cùng bản vương đánh một trận, vậy bản vương liền thành toàn hắn. Lôi Sơn yêu vương thanh âm lạnh lùng như hàn phong phất qua, quay đầu nhìn về phía mấy tên yêu soái, U Cức, ngươi lập tức tiến về Thực Mộc Động phủ, thay mặt bản vương hạ chiến thư. U Cực yêu soái tựa hồ đã sớm chờ đợi Lôi Sơn yêu vương hạ lệnh, lúc này ôm quyền đáp ứng, cận tuân đại vương dụ lệnh. Lôi Sơn yêu vương vừa nhìn về phía Tương Khánh yêu soái, nhanh chóng phát hạ dụ lệnh, phân phó chúng yêu đẹp trai, nhanh chóng triệu tập dưới trướng yêu tướng yêu thú, chỉ đợi Thực Mộc ứng chiến, liền hướng động phủ biên giới tập kết. Tương Khánh yêu soái trong mắt lóe lên một tia lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí quyết đủ, Thực Mộc yêu vương khai phủ so đại vương sớm hơn, dưới trướng yêu soái so ta Lôi Sơn động phủ cũng muốn nhiều hơn không ít, hiện tại khai chiến, chẳng phải là chính liền ý nghĩa Lôi Sơn yêu vương hơi nhướng mày, Thực Mộc khinh người quá đáng, bản vương liều mạng tổn thất một chút thực lực, cũng không thể tùy ý hắn tùy ý làm vậy. Thực Mộc dưới trướng yêu soái mặc dù đông đảo, nhưng lại đều là tầm thường chi chúng, không đủ gây sợ. Các ngươi trong huyết mạch ẩn chứa Lôi đỉnh chi lực, lại kinh qua vương tất tâm bồi dưỡng, cũng luyện hóa Lôi Sơn tôi tinh, thực lực tại đồng bậc yêu soái bên trong hắn hữu địch thủ. Bản soái dưới trướng còn có Côn Phong bực này thánh tộc yêu soái, thật muốn coi như cũng không yếu tại Thực Mộc đập phủ. Các ngươi không cầu chiến thắng, nhưng cầu bất bại, bản vương tự sẽ xuất thủ. Chỉ cần Thực Mộc thua ở bản vương trong tay, trận chiến này chính là thắng. Lần này, bản vương muốn từ Thực Mộc trong tay đoạt đến chí ít ngàn vạn dặm lãnh địa. U Cực yêu soái cao giọng nói, đại vương anh minh. Thực Mộc thành đạo 20 vạn năm, một mực ngưng lại tại yêu vương cảnh giới, những năm gần đây càng là ngay cả động phủ đều chưa từng rời đi một bước, nhuệ khí mất hết. Mà đại vương tiến bộ dũng mãnh, càng có Lôi Sơn tôi tinh tương trợ, khoảng cách yêu thánh cũng chỉ có cách nhau một đường. Lôi đạo thần thông cũng chính khắc chế Thực Mộc, không bằng trực tiếp lấy nó tính mệnh, vĩnh trừ hậu hoạn. Lôi Sơn yêu vương lắc đầu, bản vương đánh bại Thực Mộc không khó, nhưng hắn dù sao cũng là linh mục hóa hình, bản thể quá mức khổng lồ, yêu lực hùng hậu, giết chi lại là không dễ. Mà lại yêu thánh dưới trướng cũng không có mấy cái luyện hư hậu kỳ yêu vương, bản vương có thể tận đoạt Thực Mộc động phủ lãnh địa, nhưng lại không có khả năng lấy tính mệnh của hắn. Trận chiến này chính là cho Thực Mộc một bài học, đoạt chút bảo vật trở về, để hắn không còn dám mưu tính bản vương. Thiên Hống yêu soái nghiêm mặt nói, ta Lôi Sơn động phủ đã nhiều năm không có tham gia lượng giới đại chiến, yêu soái yêu tướng đều có chút bỏ bê chiến trận. Trận chiến này đến rất đúng lúc, chỉ có tại sát phạt bên trong mới có thể ma luyện ra một chi tinh nhuệ đại quân yêu thú. Lôi Sơn yêu vương khẽ bước cẩm, Thiên Hống nói không sai, nhị đẳng tốc đi chuẩn bị, lần này nhất định phải cùng Thực Mộc động phủ phân cao thấp. Thực Mộc động phủ cự mộc che trời phía dưới, linh mục kiến tạo trong đại điện Thực Mộc yêu vương ngồi cao trên chủ vị, trong tay cầm một viên ngọc giản ngay tại ngưng thần xem xét. Tóc trắng yêu soái, hoàng bào yêu soái các loại mấy tên tâm phúc yêu soái đứng ở dưới thềm, đem U Cực yêu soái vây vào giữa. U Cực yêu soái dâng chào mà đứng, thần sắc cung kính bên trong lại lộ ra mấy phần ngạo nghễ. Một lát sau, Thực Mộc yêu vương chậm rãi ngẩng đầu lên, cứng ngắc trên khuôn mặt hiếm thấy hiện ra vẻ tức giận. Hắn nhìn chằm chằm U Cực yêu soái, gàn từng chữ bản vương dưới trướng bốn tên yêu soái chết tại Lôi đạo thần thông phía dưới, bản vương còn không có hạ chiến thư, Lôi Sơn liền ngã đánh một bữa cào, dẫn đầu hướng bản vương tuyên chiến, lẽ nào lại như vậy? Một tia uy áp từ trên người hắn phát ra, đặt ở U Cực yêu soái trên thân, nặng nề mà bản bạc. U Cực yêu soái tại yêu vương dưới uy áp, vẫn như cũ thân thể trực tiếp, chỉ là quanh thân bỗng nhiên tuôn ra mấy đạo lôi hồ, đôn đốp rung động, hai bên yêu soái lặng yên tối lui mấy bước. Hắn ôm quyền cúi đầu, không kiêu ngạo không tự tin nói, phần yêu giới bên trong cũng không phải là chỉ có Lôi Sơn động phủ yêu soái nắm giữ Lôi đạo thần thông, cái kia bốn tên yêu soái cái chết cùng ta Lôi Sơn động phủ không quan hệ. Nhưng ăn mòn chi độc lại là cực kỳ hiếm thấy, tại huyết sĩ yêu thánh dưới trướng, tựa hồ chỉ có yêu vương Thực Mộc chi độc có hiệu quả như thế làm cản. Tóc trắng yêu soái nghiêm nghị đánh gãy, ngươi nói là nhà ta đại vương âm thầm đối với Lôi Sơn động phủ yêu soái ra tay. U Cực yêu soái lạnh lùng nói, ta cũng không ý này, yêu vương đương nhiên sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng lại có thể đem Thực Mộc chi độc giao cho dưới trướng yêu soái, tỉ như Thiên La đạo hữu, có thể là vứt bỏ hồn đạo bạn hắn lời còn chưa dứt, liền cảm giác trên thân uy áp tăng thêm, toàn thân run lên, nửa câu nói sau bị ép nuốt xuống. Một nhóm máu tươi từ U Cực yêu soái khỏe miệng bốn lượn xuống, trên mặt cũng hiện ra trắng bệnh chi sắc, toàn thân xương cốt phát ra rất nhỏ dị hưởng, không chịu nổi gánh nặng mắt thấy liền muốn phá toái ra. Thực Mộc yêu vương vốn là lấy yêu lực hùng hậu chứ danh, khoảng cách yêu thánh cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước, chỉ là một sợi uy áp, liền để cao giai yêu soái cũng khó có thể tiếp nhận. Nhưng U Cực yêu soái dù sao cũng là cầm Lôi Sơn yêu vương tin giản mà đến sứ giả, Thực Mộc yêu vương sẽ không thật hạ sát thủ, lược thi trưởng trị đằng sau, liền đem uy áp thu về. U Cực yêu soái thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nạo khí toàn bộ thu liệm đứng lên, cũng không dám lại làm cản. Thực Mộc yêu vương lạnh lùng nói, bản vương cho dù cùng Lôi Sơn kết thù kết toán, cũng sẽ không dùng như vậy vụng về bị ổi thủ đoạn, đi đối phó chỉ là hai cái trung giai yêu soái. Nhưng hắn nếu khăng khăng cho rằng là bản vương cách làm, bản vương cũng không phải sợ chứ người. Ngươi trở về nói cho Lôi Sơn, muốn chiến liền chiến, cũng không cần chờ thêm 3 năm lâu, 1 năm sau, liền mỗi người dựa vào thủ đoạn, quyết một thư hùng. Hơn 600 năm sau, bản vương đúng vậy cần tiến vào Bá Quy đảo, cây kia nhận ảnh hoa, nhất định cùng hắn vô duyên. Bác Minh đảo. Trần Nguyên ngay tại linh dược viên đổi thành trong phòng tu luyện luyện chế đang dược, một tấm truyền âm phủ xuyên qua trận pháp, lặng yên bay tiến đến, tại bên cạnh hắn dừng lại. Trần Nguyên cũng không để ý tới, hai mắt hơi khép, thần thức tràn ngập tại trong lò luyện đan mỗi một hiệu lãnh, cẩn thận điều tiết khống chế chân hỏa, đem một đoàn tinh thuần linh dịch tụ lại, ngưng đan thành hình. Năm ngày sau đó, nắp lò đột nhiên nhấc lên, năm hạt minh lập loại đan dược từ trong lò bay ra, rơi vào Trần Nguyên đã sớm chuẩn bị xong trong bình ngọc. Trần Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, thu hồi chân hỏa, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đưa tay đem truyền âm phủ nhiếp đi qua, bóp chặt lấy. Trương Ngạn Uy thanh âm cung kính ghé vào lỗ tai hắn vang lên, một lát sau, Trần Nguyên mỉm cười, đứng dậy, nhấc tay áo phất một cái, ngọc bình và luyện đan lô toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã chờ 2 tháng, Lôi Sơn yêu vương rốt cục phát hạ dụ lệnh, tuyên bố muốn cùng Thực Mộc động phủ khai chiến. 5 tháng trước, Trần Nguyên lặng yên rời đi Bắc Minh đảo, tại khoảng cách Bắc Minh động phủ ngàn vạn dặm một chỗ trung giai yêu soái ngoài động phủ, kiên nhận chờ 3 tháng thời gian, rốt cục đợi đến hắn rời đi động phủ. Tên này yêu soái vừa mới rời đi động phủ 1000 dặm, Trần Uyên đột nhiên xuất thủ, đem nó đánh giết, cùng sử dụng Hộ Tâm Liễu Thụ Dịch hủy thi di tích, chỉ để lại bị ăn mòn tàn phá không xương. Hộ tống tên này yêu soái cùng xuất hành, còn có 2 tên yêu tướng, bị Trần Uyên cùng nhau chém giết. Bởi vì không cần lo lắng lưu lại vết tích, là lấy Trần Uyên thủ đoạn ra hết, tên này yêu soái trong tay tuy có một kiện tam phẩm linh bảo thần binh, cũng không thể ngăn cản mấy hiệp. Đây là Trần Uyên hạ thủ lưu tình, cố ý đem thanh thế làm lớn chuyện, dẫn tới no dưới trướng yêu tướng xem xét. Mà vì cứu Trương Ngạn Uy bọn người sự tình không lộ sơ hở, Trần Uyên sau đó bắt chước làm theo, hủy đi tên này yêu đẹp trai độc phủ, như vậy cũng có thể tiến một bước chọc giận Lôi Sơn yêu vương. Duy nhất có chút đáng tiếc là, vì tốc chiến tốc thắng, Trần Uyên vận dụng thương minh kích, hủy đi tên này yêu soái trong tay tam phẩm linh bảo thần binh, chỉ là từ trên người hắn đạt được hơn 100 khối linh thạch cực phẩm cùng một chút linh tài linh hảo. Liệt tông yêu soái trong tay bảo vật cũng không phải ít, nhưng giá trị không cao, đối với bình thường yêu soái có chút tác dụng, nhưng lại khó nhập Trần Uyên chi nhãn. Chỉ có 100 khối linh thạch cực phẩm cùng 2 loại cực phẩm linh tài, xem như không thể không có lợi, hai hạt thiên yêu chỉ toàn huyết đan cũng vật quy nguyên chủ. Làm xong việc này sau, Trần Uyên đêm tối đi gấp, chạy về Bắc Minh đảo, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn một bên kiên nhẫn chờ đợi, một bên luyện chế đan dược, vừa mới luyện ra một lò yêu nguyên đan, liền chờ tới Lôi Sơn yêu vương dụ lệnh, mệnh dưới trướng yêu soái triệu tập dưới trướng thú triều đại quân chuẩn bị chiến đấu. Đây chính là Trần Uyên tận lực chế tạo ra cục diện, chỉ có trong lúc hỗn loạn, hắn có thể thừa cơ săn giết càng nhiều yêu soái, luyện chế ra càng nhiều yêu nguyên đan. Nếu là Lôi Sơn yêu vương còn không có động tĩnh, hắn liền sẽ lại tìm cơ hội tập sát kế tiếp trung gia yêu soái, cho đến hai đại yêu vương khai chiến. Hiện tại Liệt Tông yêu đẹp trai yêu đan đã hóa thành đan dược, trong tay hắn chỉ còn lại có một viên trung gia yêu soái yêu đan. 5000 năm linh thảo ngược lại là còn có vài quặng, nhưng đều là luyện chế hóa thần hậu kỳ đan dược chân quý linh thảo, cần cùng mặt khác 5000 năm linh thảo phối hợp, rất khó gom góp một lò đan dược. Đây cũng là Trần Uyên khổ tâm chuẩn bị kỹ, bước lên Lôi Sơn yêu vương cùng thực một yêu vương đại chiến nguyên nhân chỗ. Vô luận là tu sĩ hay là yêu tộc, đều cần linh thảo tăng cao tu vi, càng là chân quý linh thảo, liền càng là hiếm thấy, 5000 năm linh thảo chính là một cái đường ranh giới. 5000 năm trở xuống linh thảo coi như phổ biến, đối với thọ nguyên kéo dài yêu tộc tới nói, không khó bồi dưỡng, ngàn năm linh thảo càng là khắp nơi có thể thấy được. Nhưng 5000 năm đối với một cái yêu soái tới nói, cũng là cực kỳ dài lâu một khoảng thời gian, càng cực ít có yêu soái bỏ được lấy ra. Trần Uyên tại Thiết Dực động phủ trên giao dịch hội đổi lấy hóa thần trung kỳ đan dược, là lấy ra có trợ giúp yêu soái đột phá bình cảnh thiên yêu chỉ toàn huyết đan, bảo vật tầm thường căn bản là không có cách đổi lấy nhiều như vậy đan dược. Mà lại cái kia mấy tên yêu đẹp trai tu vi sớm đã tiến không thể tiến, mới có thể xuất ra tu luyện đan dược tiến hành giao dịch. Đây là bọn hắn góp nhặt mấy trăm hơn ngàn năm, mới có thể xuất ra một hai bình, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Yêu đan so linh thảo thậm chí càng khó được. Tuyệt đại đa số yêu soái đều không có Trần Uyên thực lực như vậy, có can đảm âm thầm tập sát cùng gia yêu soái, còn có thể không lưu vết tích. Liền ngay cả ngân triều thành ám thị bên trong, yêu đan giá cả đều là cực kỳ cao, nhiều khi thậm chí không thể dùng linh thạch đổi lấy. Trần Uyên muốn thu hoạch được yêu đan, luyện chế đan dược, tăng cao tu vi, chỉ có thể tự mình động thủ. Nhưng hắn thực lực mạnh hơn, âm thầm tập sát yêu soái quá nhiều, chắc chắn dẫn tới yêu vương chấn giận, thậm chí không tiếc đại giới tới đối phó hắn. Trần Uyên tuần tự tập sát 4 tên thực mục động phủ trung gia yêu soái, thực mục yêu vương liền nói động mấy tên yêu vương tương trợ, mời đến mười mấy tên cao gia yêu soái, bày ra thiên la địa võng. Nếu là hắn lại ngược gây án, thực mục yêu vương không biết còn biết dùng suất cái gì thủ đoạn. Trần Uyên cũng nghĩ qua 4 chỗ lưu thoán, một tên yêu vương dưới trướng chỉ giết 2-3 cái yêu soái, thanh thế liền sẽ không huyên náo quá lớn. Nhưng phần yêu giới quá mức rộng lớn, một tên yêu vương lãnh địa động một tí có ước vạn giảm rộng. Đi đường thời gian quá dài, còn muốn tại yêu soái ngoài động phủ ngồi chờ, đợi đến nó rời đi trận pháp phạm vi, còn muốn lãng phí càng nhiều thời gian, chỉ vì 2-3 quả yêu đan, được không bù mất. Trần Uyên trái lo phải nghĩ, hay là quyết định bước lên Lôi Sơn yêu vương cùng thực một yêu vương tranh chấp, lại bằng vào Bắc Minh yêu đẹp trai thân phận, quang minh chính đại từ đó ngư lợi. Hai đại yêu vương đều tuyệt sẽ không hoài nghi đến trên người hắn, một cái côn ngư yêu đẹp trai, có thể thi triển ra uy năng kinh người lôi đạo thần thông. Hắn lại từ mặt khác yêu soái trong miệng, biết được thực một yêu vương thiên phú thần thông thực một chi độc tiếng tâm lừng lẫy, liền tốn giá cao mua được Hộ Tâm Liễu Thụ Dịch, ngụy trang thành thực một yêu vương ra tay. Trần Uyên cũng biết, lần này mưu đồ kế sách rất là đơn sơ, chân ngòi chi ý cũng quá rõ ràng. Nhưng thực một yêu vương cùng Lôi Sơn yêu vương vốn là kết thù kết toán từ sâu, tranh đấu không ngừng, nếu không phải Lôi Sơn yêu vương muốn tham gia lượng giới đại chiến, song vương nói không chừng đã ra tay đánh nhau. Hắn chỉ cần từ đó thêm chút chân ngòi, lôi đạo thần thông cùng ăn mòn chi độc lại là cực kỳ hiếm thấy thủ đoạn, không khó lắm dẫn phát hai vị yêu vương lửa giận. Đây là chiều hướng phát triển, Trần Uyên chỉ là hướng dẫn theo đà phát triển, cho song phương một cái khai chiến lấy cớ. Coi như song phương thật có thể đè xuống thù mới hận cũ, cũng không có khả năng liên thủ tìm kiếm Trần Uyên tung tích, phong hiểm cũng sẽ không quá cao. Bất quá thực một yêu vương mời đến mười mấy tên cao gia yêu soái, chờ lấy Trần Uyên tự chui đầu vào lưới, hay là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu không phải Xí Huyết Đường tên kia không liệt chấp sự sớm cáo chi, hắn còn chuẩn bị tiếp tục đối với thực một động phủ yêu soái ra tay, có khả năng rơi vào trong cả bẫy. Nhưng âm thầm lưu tính một vị luyện hư hậu kỳ yêu vương, khó tránh khỏi muốn bước lên chút phong hiểm. Coi như bị mấy tên cao gia yêu soái vây công, bằng vào Trần Uyên thực lực, cũng có thể bình yên thoát thân. Hắn kém nhất tình cảnh, cũng bất quá là bại lộ thân phận, Bắc Minh yêu đẹp trai danh hào cũng đã không thể sử dụng, thoát đi Lôi Sơn động phủ, cũng không có tổn thất gì. Trần Uyên tâm niệm trong khi chuyển động, đi ra động phủ, phát ra truyền âm phủ, triệu tập ở trên đảo yêu tướng, đi vào trong nghị sự đại điện. Hắn nhìn quanh một tuần, gặp chúng yêu tướng thần sắc nghiêm trọng, mở miệng nói ra, các ngươi cũng đã biết, đại vương phát hạ dụ lệnh, đã hướng thực một yêu vương hạ chiến thư, một trận đại chiến đã không thể tránh né. Bản soái thâm thụ đại vương coi trọng, có thể mở Bắc Minh độc phủ, tự nhiên muốn vì đại vương phân ưu. Bản soái ngày mai liền tiến về Lôi Sơn dãy núi, gặp mặt đại vương, tự tiến cử làm tiên phong. Chúng yêu tướng thần sắc khẽ biến, Trần Uyên phân phó Giang Châu, ngươi sau đó liền phát hạ dụ lệnh, mệnh Bắc Minh độc phủ địa bàn quản lý tất cả yêu tướng, triệu tập dưới trướng cấp 5 trở lên yêu thú, tề tụ Bắc Minh đảo. Thực một yêu vương cùng đại vương kết thù kết toán từ sâu, hẳn là sẽ không chờ thêm 3 năm mới ứng chiến, trận chiến này chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Giang Châu vượt qua đám người ra, nhẹ nhàng thi lễ, cung kính đáp ứng, nô gia tuân mệnh. Trần Uyên vừa nhìn về phía chúng yêu tướng, Túc Thanh đạo, trận chiến này tất nhiên cực kỳ kịch liệt, ngay cả bản soái đều có mất mạng nguy hiểm, các ngươi không thể có mảy may chủ quan, nếu không chết tại thực một động phủ yêu tướng trong tay, cũng chẳng trách bản soái. Nhưng ở trong trận này lập xuống công lao giả, đều có trọng thưởng. Phàm chém giết cùng gia yêu tướng người, thường tu luyện đan dược một mình. Chúng yêu soái mặt lộ vẻ vui mừng, ầm vang đáp ứng, tạ phủ chủ hậu thưởng, chúng ta chắc chắn tử chiến không lùi. Chương 936, Tiên Phong chương 936, Tiên Phong chúng yêu sắp tán đi đằng sau, Trần Uyên trở lại động phủ, triệu kiến Trương Ngạn Uy bốn người. 3 tháng trước, Quan Hạ cùng Hoàn Vũ tìm được một tòa sơn mạch, khoảng cách Bắc Minh đảo ước chừng 30 vạn dặm. Trong dãy núi này không có linh mạch, cũng không có bất luận tài nguyên tu luyện gì, ngay cả yêu thú đều là lác đác không có mấy, hoang vu bí ẩn, chính thích hợp tu sĩ nhân tộc cần tàng bộ dạng. Trần Uyên trở về Bắc Minh đảo sau, Quan Hạ cũng đã xuất lĩnh tu sĩ nhân tộc tiến về nơi đây định cư. Bọn hắn một mực lưu tại trên Bắc Minh đảo, dễ dàng lộ ra sơ hở, Trần Uyên cũng vô pháp giải thích từ nơi nào trộm tới nhiều người như vậy nô. Trương Ngạn Uy thì là tiếp tục lưu lại ở trên đảo tu luyện, Trần Uyên chỉ nói là từ một tên khác yêu soái trong tay mua xuống. Đạo thượng yêu đem cũng không nghi ngờ gì. Trần Uyên đem Lôi Sơn yêu vương hướng thực một yêu vương hạ chiến thư sự tình, cáo chi bốn người, để bọn hắn lưu tại trên Bắc Minh đảo, cẩn thận làm việc. Bốn người đều là mặt lộ dị sắc, Trần Uyên biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, nói ra, nếu là ta gặp bất trắc, sẽ đi đầu giải trừ các ngươi thể nội hỏa liên ấn ký. Đến lúc đó các ngươi có thể đem thân phận của ta, cáo chi ở trên đảo những nhân tộc khác tu sĩ, rời đi Bắc Minh đảo. Trương Ngạn Uy thần sắc khẽ biến, sư phụ thủ đoạn thông thiên, sao lại là thực một động phủ yêu soái gây thương tích Vân Tẩm Nguyệt ba người nhao nhao mở miệng phụ họa, Trần Uyên thản nhiên nói, bình thường yêu soái tự nhiên không cách nào làm bị thương ta, nhưng thế gian nào có vạn toàn sự tình. Cho dù ta không có lo lắng tính mạng, cũng có thể là bại lộ thân phận, các ngươi cần chuẩn bị sớm, không thể chủ quan. Bốn người lúc này mới đáp ứng, Trương Ngạn Uy mặt rất lo lắng, hắn cũng không biết hai đại yêu vương khai chiến, là Trần Uyên từ đó châm ngòi, trong lòng chỉ có đối với sư phụ an nguy sầu lo. Trần Uyên vẫy lui Vân Tẩm Nguyệt ba người, chỉ để lại Trương Ngạn Uy một người, nâng tay phải lên lòng bàn tay dâng lên một sợi chu hiếm chân hỏa, chậm rãi bay vào trong cơ thể hắn. Trương Ngạn Uy vô ý thức về sau lóe lên, nhưng lập tức lại ngừng lại nhìn xem cái này sợi hơi có vẻ hư ảo màu trắng linh hỏa tiến vào trong cơ thể mình, hóa thành một đóa hỏa liên ấn ký, dung nhập thần hồn không gian bên trong xoay chậm chậm. Trong mắt hắn hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi: "Sư phụ, đây là Trần Uyên đạo, nếu là đóa này hỏa liên ấn ký tiêu tán, ngươi liền lập tức rời đi Bắc Minh đạo, tự hành đảm mệnh. Tại khẩn yếu con đầu, ngươi cũng có thể dùng ý niệm thúc đẩy đóa này hỏa liên ấn ký tấn công địch, nguyên anh hậu kỳ phía dưới, hẳn là cũng không là đối thủ. Bất quá khu động đóa này hỏa liên ấn ký, cần tiêu hao lực lượng thần hồn. Lấy ngươi bây giờ lực lượng thần hồn, một kích liền sẽ tiêu hao chín thành, đằng sau liền sẽ mất đi sức tái chiến, cần phải cẩn thận sử dụng." Trương Ngạn Uy trên mặt không có nửa phần vui sướng, thần sắc lo lắng ngược lại càng đậm, thật sâu cúi đầu, đa tạ sư phụ ban thường bảo, đệ tử nhớ kỹ, sư phụ cũng muốn cẩn thận một chút, bình an trở về. Ngày thứ hai, Trần Uyên rời đi Bắc Minh đảo, hướng Lôi Sơn động phủ bay đi. Một tháng sau, hắn đi vào Lôi Sơn dãy núi, đi trước bái phòng Thiên Hống yêu soái. Thiên Hống yêu soái nhìn thấy Trần Uyên tới chơi, rất là ngoài ý muốn, Bắc Minh đạo hữu không trong phủ triệu tập dưới trướng yêu tướng chuẩn bị chiến đấu, tới đây chuyện gì? Trần Uyên nghiêm mặt nói, Côn Mỗi trong 2 năm qua, một mực tại trong động phủ bế quan tu luyện. Ngày trước thu đến đại vương dụ lệnh, vừa rồi biết được có 2 tên yêu soái chết tại thực mục chi độc bên dưới, đại vương đã hướng thực mục yêu vương đưa ra chiến thư, rất là kinh ngạc. Côn Mỗi đến đại vương coi trọng, mới lấy khai phủ, độc lĩnh một chỗ, gặp này đại sự, dám không làm đại vương quên mình phục vụ. Côn Mỗi muốn hướng đại vương tự xin làm tiên phong, thống soái dưới trướng yêu thú, đánh vào thực mục độc phủ, chém yêu đoạt đất hồi báo đại vương ân tình. Chỉ là Côn Mỗi không biết đại vương đối với cái này vũ khí thể có gì an bài, không dám mạo hiểm nhưng mở miệng. Thiên Hống đạo hữu rất được đại vương tin cậy, nghĩ đến hẳn là có hiểu biết, cho nên chuyên tới để hướng đạo hữu thỉnh giáo một phen. Nếu là thuận tiện, Côn Mỗ còn muốn xin mời đạo hữu tại đại vương trước mặt, là Côn Mỗ tranh thủ một chút cái này tiên phong vị trí. Thiên Hống yêu xoáy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chi sắc, lắc đầu bật cười, đại vương quả nhiên không có nhìn lầm người, đạo hữu đối với đại vương trung thành tuyệt đối, đại vương biết được, chắc chắn cảm thấy vui mừng. Chỉ là đại chiến cùng một chỗ, thực mục yêu vương chắc chắn điều binh khiển tướng, tại biên giới chữ hàng trọng binh, đến lúc đó yêu xoáy tụ tập, lại sẽ không đơn thiết tiên phong vị trí. Trần Uyên giật mình, tự rêu cười một tiếng, Côn Mỗ cô lậu quả văn, làm cho đạo hữu chê cười. Thiên Hống yêu soái cười nói, đạo hữu xuất thân từ thánh tộc, toàn bộ Côn Ngư thánh vực đều là quý tộc lãnh địa, đạo hữu không có trải qua yêu vương đại chiến, tự nhiên không biết trong này nội tình. Trần Uyên thuận thế ôm quyền cúi đầu, Côn Mỗ mặc dù từng cùng Thiết Dực yêu soái một đạo, hướng Minh Hải yêu soái tuyên chiến, nhưng hắn lại không đánh mà hàng, xác thực không có trải qua loại đại chiến này, còn xin đạo hữu giải hoặc. Thiên Hống yêu soái nói, đạo hữu khẳng định biết, dựa theo quy củ, yêu vương không có khả năng tùy ý tàn sát yêu soái yêu tướng, yêu soái cũng không thể tùy ý tàn sát yêu tướng cùng yêu thú cấp thấp. lại nhất định phải sớm hạ chiến thư, không cách nào đánh lén, cũng chỉ có thể chính diện chém giết, rất nhiều mưu tính đều là vô dụng, cuối cùng vẫn là muốn so liều thực lực. Trần Nguyên gật đầu đồng ý, yêu tộc đại địch là linh giới nhân tộc, đương nhiên sẽ không cho phép hứa tại nội bộ phân tranh bên trong tự dưng hao tổn thực lực, nghiêm cấm lấy lớn hiếp nhỏ, càng không cho phép bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Bất quá yêu tộc dù sao cũng là thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua, cũng sẽ không một vị bảo hộ kẻ yếu. Hai tên yêu soái lúc giao thủ, như trong đó một phương yêu soái bỏ mình, nó dưới trướng yêu thú cự không đầu hàng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền có thể tùy ý tàn sát. Thiên Hống yêu soái nói là lấy khai chiến đằng sau, song phương chắc chắn độn trọng binh tại biên cảnh, ngăn địch tại lãnh địa bên ngoài. Đại vương cùng thực một yêu vương tu vi tương đương, mặc dù đại vương lôi đạo thần thông khắc chế thực một yêu vương, nhưng thực một yêu vương yêu lực cực kỳ hùng hậu, tùy tiện phân không ra cao thấp. Cho nên thắng thua trận này, hơn phân nửa vẫn là phải nhìn song phương yêu soái ở giữa, phương nào càng chiếm thượng phong. Mặc dù Lôi Sơn yêu vương trước đây không lâu mới nói qua, hắn đánh bại thực một yêu vương không khó, nhưng Thiên Hống yêu soái cũng rất rõ ràng, đây là hắn dưới cơn thịnh nộ, đối với thực một yêu vương hạ thấp chi tử. Như thực một yêu vương coi là thật sẽ bị Lôi Sơn yêu vương nhẹ nhõm đánh bại, hai người cũng sẽ không kết xuống sâu như vậy thù hận. Hai người đi qua giao thủ mấy lần, Lôi Sơn yêu vương bằng vào lôi đạo thần thông cường hành uy năng, cùng đối với thực một yêu vương khắc chế, hơi chiếm thượng phong, nhưng đại thể tới nói hay là bất phân thắng bại. Thiên Hống yêu soái ý niệm trong lòng chuyển động, ngoài miệng tiếp tục nói, trận chiến này ta Lôi Sơn động phủ sẽ do Tương Khánh đạo hưu chấp trưởng đại cục, hắn làm việc chu đáo chặt chẽ ổn thỏa, đi theo đại vương lâu nhất, rất được đại vương tín nhiệm, hy vọng làm lấy. Ngày khác có rảnh, tại hạ nhưng vì đạo hưu dẫn kiến một chút. Thực mục động phủ hẳn là do trời La yêu soái chỉ huy, người này bản thể chính là một cái thiên la giác cơ nghệ, đam hưu tốc trí, rất khó đối phó. Trần Uyên mắt sáng lên, nói ra, nói như thế, trận chiến này nhất thời hẳn là khó mà phân ra thắng bại, muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Thiên Hống yêu soái nhẹ gật đầu, không sai, dựa theo qua lại kinh nghiệm, song phương đại quân sẽ hội tụ tại hai tòa động phủ giáp giới trăm vạn dặm giới tuyến bên trên, chính diện chống đỡ. Đại vương sẽ không đơn thiết tiên phong vị trí, nhưng Tương Khánh đạo hữu làm việc chu đáo chặt chẽ, khai chiến đằng sau, sẽ để cho mấy tên yêu soái liên thủ, xuất lĩnh tinh nhuệ yêu tướng, tiến vào thực mục động phủ, điều tra nó đại quân yêu thú bài binh bộ trận. Tại hạ đã chủ động xin đi rất rằng, đảm đương nhiệm vụ này, đạo hữu nếu là có ý, tại hạ có thể hướng đại vương góp lời, như thế nào? Trần Uyên mặt lộ vẻ vui mừng, ôm quyền cúi đầu, côn mỗi lần này đến, chỉ cầu vì đại vương hiệu lực, làm phiền đạo hữu. Chương 937, quên mình phục vụ chương 937, quên mình phục vụ Trần Uyên tại Lôi Sơn trong dãy núi đợi 3 ngày, rốt cục có thể bái kiến Lôi Sơn yêu vương. Hay là tại Lôi Sơn dưới chân bên trong đại điện kia, Trần Uyên cùng Thiên Hống yêu soái xuyên qua mấp mô hoang nguyên, trên bầu trời mây đen dày đặc, hiện lên màu đỏ sẫm, tiếng sấm cuộn, lôi quang lập lòe, trên mặt đất bổ ra từng cái hố sâu. Có lẽ là trải qua quá nhiều lần xét đánh duyên cớ, trên vùng hoang nguyên này nham thạch đã trở nên cực kỳ cứng rắn, thu nạp một tia lôi đỉnh chi lực, không chút nào kém cỏi hơn lôi thuộc tính thượng phẩm linh tài. Hai người đi vào trong đại điện, oanh minh tiếng sấm giảm bớt rất nhiều. Lôi Sơn yêu vương ngồi cao tại trên chủ vị, uy nghiêm khí thế tản mát ra, cả tòa đại điện đều tràn ngập túc sát chi khí. Hai tên yêu soái đã tại dưới thềm chờ đợi, một người thân mang trường sam màu trắng, quan bào đại tụ, tóc trắng thơ, mặt mũi nhăn nheo, thần sắc bình thản. Một người khác dáng người khôi ngô sinh ra một đôi lông mày tím, ánh mắt sắc bén quay đầu đánh giá Trần Uyên, trong mắt lộ ra mấy phần xem kỹ chi ý. Trần Uyên đã từ Thiên Hống yêu soái trong miệng biết được Lôi Sơn yêu vương mấy tên tâm phúc yêu đẹp trai tướng mạo, một chút liền nhận ra cái này hai tên yêu soái chính là Tương Khánh yêu soái cùng U Cấp yêu soái. Hắn cùng Thiên Hống yêu soái đi vào trước bậc dừng lại, trời Hống yêu soái ôm quyền cúi đầu, khởi bẩm đại vương Bắc Minh yêu soái cầu kiến. Trần Uyên đi theo thật sâu cong xuống, Bắc Minh bái kiến đại vương. Lôi Sơn yêu vương nhìn xem Trần Uyên, mặt lộ ý cười, bản vương nghe Thiên Hống bẩm báo, ngươi một lòng muốn vì bản vương hiệu lực, chủ động xin đi dễ dàng, đảm nhiệm tiên phong trước. Trần Uyên ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói, Bắc Minh thâm thụ đại vương ân trọng, không thể báo đáp, chỉ có quên mình phục vụ mà thôi. Cái kia thực mục yêu vương khinh người quá đáng, vô cớ tập sát ta Lôi Sơn động phủ yêu soái, khiêu khích đại vương, Bắc Minh nghe ngóng, rất thù hận không thôi. Trận chiến này không chỉ có là cái kia chết đi hai tên yêu soái báo thù rửa hận, càng là giữ gìn ta Lôi Sơn động phủ chí mặt mũi. Bắc Minh nguyện cùng trời Hống đạo hữu cùng một chỗ, vì đại vương đi đầu, xâm nhập thực mục động phủ, lập xuống công đầu, phương không phụ đại vương coi trọng. Lôi Sơn yêu vương trong mắt lộ ra mấy phần vẻ hân hưởng, gật đầu khen, tốt. Bản vương không tiếc vi phạm tự mình phát ra dụ lệnh, đồng ý ngươi khai phủ, quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngươi không hổ là xuất thân từ Côn Ngư thánh tộc, hiểu rõ đại nghĩa, có ơn tất báo, bản vương đâu có không cho phép lý lẽ. Bản vương đã cùng Tương Khánh nghị định, đợi cho đại chiến cùng một chỗ, ngươi liền nghe theo Tương Khánh điều khiển, chui vào địch cảnh, xác minh thực một động phủ đại quân yêu thú trận thế. Trần Uyên lại lần nữa cong xuống, Bắc Minh lĩnh mệnh. Tương Khánh yêu xoáy trên mặt mũi giàn mua lộ ra thần sắc bình thản, quay đầu hướng Trần Uyên chắp tay hành lễ, Bắc Minh đạo hữu vũ dũng bất phàm, cam nguyện gánh trách nhiệm này, lão phu đi đầu cảm ơn. Lôi Sơn yêu vương trầm ngâm một lát, nói ra, chuyến này có chút hung hiểm, bất quá ngươi sở trưởng về không gian thần thông, bảo mệnh không có lắm. U Cấp cùng mặt khác hai tên cao gia yêu soái sẽ cùng hai người các ngươi đồng hành, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, bản vương tất có trọng thưởng. Trần Uyên ngầm hiểu, lúc này đáp ứng, Bắc Minh ghi nhớ đại vương dạy bảo, tuyệt không dám tự tiện làm việc, mọi chuyện đều là lấy U Cấp đạo hữu làm chủ. U Cấp yêu soái thoảng qua chắp tay, đại vương yên tâm, ta tự sẽ bảo vệ Bắc Minh đạo hữu chu toàn. Lời ấy có chút cuồng ngạo, nhưng trong điện người nghe vào trong tai, lại đều cảm thấy đương nhiên. Trần Uyên đã đến trời Hống yêu soái căn dặn, biết U Cấp yêu soái thiên phú thần thông U Sát Âm Lôi uy năng cường hành, càng có chấn diệt thần hồn chi kỳ hiệu, tại cao gia yêu soái bên trong khó gặp đối thủ, có yêu vương chi tư, xưa nay tính tình cuồng ngạo. Hắn hướng U Cức yêu soái ôm quyền cúi đầu, cười nói, như vậy liền đa tạ U Cức đạo hữu chiếu cố. U Cức yêu soái khẽ bước cằm, cũng không nói nhiều. Lôi Sơn yêu vương lại dặn dò một phen, mấy người vừa rồi rời đi đại điện, nhưng cũng không tán đi, cùng đi đến trời hống yêu soái trong độc phủ. Trời hống yêu soái sớm đã chuẩn bị kỹ càng linh tử món ngon, xin mời ba người ngồi vào vị trí. Hắn từ đó là ba người giới thiệu lẫn nhau. Tương Khánh yêu soái vuốt râu cười một tiếng, lão phu đã sớm nghe nói Bắc Minh đạo hữu đại danh, ta Lôi Sơn động phủ còn chưa bao giờ có thánh tộc yêu soái, càng đừng nói đại danh đỉnh đỉnh quân ngư thánh tộc. Lần này đến Bắc Minh đạo hữu tương trợ, nhất định có thể xác minh thực một động phủ chi sơ hở, nhất cổ tác khí, đánh tan nó đại quân yêu thú. Trận chiến này cũng sẽ không kéo dài lâu ngày, chậm trễ là lượng giới đại chiến làm chuẩn bị. Trần Nguyên trong lòng hơi động, Côn Mẫu nghe nói, đi qua ta Lôi Sơn động phủ cùng thực một động phủ giao chiến, tiếp tục thời gian đều là không ngắn, hẳn là đại vương lần này có ý nghĩ khác. Trời hống yêu soái cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, đại vương thế nhưng là muốn tốc chiến tốc thắng. U Cức yêu soái thản nhiên nói, không sai, đại vương cũng là vừa mới cáo chi ta cùng Tương Khánh đạo hữu, thực một dưới trướng cao gia yêu soái đông đảo, đánh lâu bất lợi, sẽ chỉ không công hao tổn ta Lôi Sơn động phủ thực lực. Không bằng thấy được sơ hở, tập trung đại quân, phá kỳ chủ lực, giết mấy cái cao gia yêu soái. Đại vương lại tự mình xuất thủ, đánh bại thực một, trận chiến này cũng liền thắng. Trần Uyên cười nói, đại vương anh minh, hơn 600 năm sau, chúng ta liền muốn đi theo đại vương tiến vào Bá Quy đạo, há có thể bởi vì nhỏ mất lớn. Thực mục yêu vương quả nhiên đáng hận, nhưng linh giới nhân tộc mới là ta phần yêu giới chi đại địch. Tốc chiến tốc thắng, chúng ta cũng có thể chuẩn bị sớm, tại lượng giới đại chiến giết nhiều mấy cái hóa thần tu sĩ, lập xuống công lao. Tương Khánh yêu soái giơ lên ly rượu, hướng Trần Nguyên một kính, Bác Minh đạo hữu không hổ là thánh tộc yêu soái, ánh mắt lâu dài, tâm hoài đại cục. Lão phu rất là chờ mong, tại rời núi trong thành cùng Bác Minh đạo hữu kể vai chiến đấu, thống kích xương kiếm thành 6 quân. Trần Nguyên vội vàng bưng rượu lên chén đáp lễ, đem trận trung linh rượu uống một hơi cạn sạch. U Cức yêu soái dường như hơi không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, lượng giới đại chiến quá mức xa xôi. Việc cấp bách là đánh bại thực một độc vụ. Nếu đại vương cho phép Bắc Minh đạo hữu cùng bọn ta cùng một chỗ chui vào đi cảnh, điều tra quân thế, ta tự sẽ bảo vệ đạo hữu chu toàn, nhưng đạo hữu cũng cần nghe ta điều khiển, có gì dị nghị không? Trần Uyên nghiêm mặt nói, Côn Mô đã ở đại vương trước mặt cam đoan qua, mọi chuyện đều là lấy U Cức đạo hữu làm chủ, sao dám tự tác chủ trương? U Cức yêu soái khẽ bước cằm, như vậy rất tốt, ta còn có việc tại thân, cáo từ trước. Nói, hắn hướng ba người một chút chắp tay, liền đứng dậy hướng ngoài động phủ đi đến. Trời hống yêu soái thấy thế, vội vàng tán đi trận pháp, mở ra cửa lớn. Trần Uyên muốn đứng dậy đưa tiễn, lại bị Tương Khánh yêu soái ngăn lại. Đợi cho U Cức yêu soái rời đi đằng sau, trời hống yêu soái đóng lại động phủ cửa lớn, vừa rồi mở miệng giải thích, U Cức đạo hữu không kiên nhẫn cùng người giao tế, nhưng làm việc nghiêm cẩn, dù là đạo hữu chính miệng nói qua sự tình, cũng muốn lại xác nhận một lần, Bác Minh đạo hữu không được trách móc. Trần Uyên mặt lộ vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, Côn Mộ tại đại vương trước mặt đã có nói rõ, U Cức đạo hữu lại độ nhấc lên, Côn Mộ còn tưởng rằng hắn là đối với tại hạ bất mãn. Tương Khánh yêu soái cười nói, U Cức đạo hữu từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, nói bảo vệ đạo hữu chu toàn, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Bất quá đạo hữu ngàn vạn không thể làm trái mệnh lệnh của hắn, nếu không chớ nói lão phu, chính là đại vương cũng vô pháp là đạo hữu cầu tình. Trần Uyên mắt sáng lên, khẽ bước cằm, Côn Mỗ nhớ kỹ. Chương 938, trùng phùng chương 938, trùng phùng bởi vì thực một yêu vương chưa ứng chiến, Trần Uyên tại Lôi Sơn động phủ nấn ná mấy ngày, ở trên trời hống yêu đẹp trai dẫn kiến bên dưới, làm quen mấy tên yêu xoay sau, liền đi đầu quay trở về Bắc Minh đảo. Lôi Sơn yêu vương đổi chủ ý, muốn tốc chiến tốc thắng. Trần Uyên cũng sẽ không cần xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ yêu tướng, cùng một chỗ tiến vào thực một động phủ, xác minh trận thế sau khi còn muốn chém yêu đập đất, nhưng hắn vẫn là phải tập kết dưới trướng yêu do Tương Khánh yêu soái điều khiển, cùng thực một động phủ đại quân yêu thú chính diện chống đỡ. Đây là hai đại yêu vương động phủ ở giữa đại chiến, tại phô thiên cái địa đại quân yêu thú trước mặt, liền ngay cả yêu soái cũng là như thế tái nhợt vô lực. Đến Ba Quy đảo thượng, hai tòa đại thành yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến, càng là liên yêu vương cũng không thể chi phối chiến cuộc. Duy có yêu thánh có thể bằng vào sức một mình thay đổi càn khôn. Trần Uyên ngày đêm phi độn không ngừng dùng một tháng thời gian, rốt cục về tới Bắc Minh đảo. Hắn bay vào Minh Hải không xa khoảng cách Bắc Minh đảo còn có 1000 dặm lúc, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phương nam trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn trầm ngâm một lát, đội quang một quyển, đi về phía nam phương bay đi, độ tốc so vừa rồi còn phải nhanh mấy phần. Trần Uyên bay thẳng đến ra một khắc đồng hồ, phía trước chân trời hiện ra một đạo ảm đạm đội quang, khí cơ không hiện, tựa hồ đang cực lực che lấp chính mình tồn tại, chính hướng Trần Uyên bên này bay tới. Trần Uyên chậm dần độ tốc, sau một lát, đạo này đội quang đi vào trước mặt hắn, ngừng lại, hiện ra một bóng người. Người này thân mang đạo bào, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, chính là cùng Trần Uyên cùng đi đến phần yêu giới Thương Tùng đạo nhân. Hắn chăm chú nhìn Trần Uyên, tang thương trong ánh mắt lộ ra mấy phần vui sướng, đánh cái chắc tay, vô lượng thiên tôn. Trần đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, bần đạo hữu lễ. Trần Uyên cũng là có chút cảm khái, nhìn xem vị này cùng hắn từng có qua không ít khập khiễng hóa thần tu sĩ, giờ phút này lại sinh ra mấy phần thân cận chi ý, hắn ôm quyền đáp lễ, chưa từng nghĩ hôm nay sẽ ở nơi đây nhìn thấy Thương Tùng đạo hữu. Thương Tùng đạo nhân trong thanh âm lộ ra không che giấu được tâm tình vui sướng, bần đạo đã tại Bắc Minh đảo bên ngoài đợi gần 2 tháng, vốn cho rằng đạo hữu là ở trên đảo tu luyện, không nghĩ tới là từ bên ngoài quay lại. Trần Uyên lông mày nhíu lại, đạo hữu như thế nào biết được, Trần Mộ chính là Bắc Minh yêu soái. Thương Tùng đạo nhân cười nói, bần đạo tại nhân giới lúc, mặc dù cực ít tiến về Vạn Yêu Hải, nhưng cũng biết Côn Ngư bộ tộc tộc địa chính là tại trên Bắc Minh đảo. Côn Ngư thánh tộc tại phía xa gió phơn đại lục, Lôi Sơn yêu vương dưới trướng lại đột nhiên nhiều hơn một cái Côn Ngư yêu đẹp trai, còn lấy Bắc Minh làm hiệu, Bần đạo lập tức liền nghĩ đến đạo hữu, mạo hiểm thử một lần, quả nhiên bị bần đạo đoán trúng. Trần Uyên đưa tay dẫn một cái, xem ra đạo hữu tin tức rất là linh thông, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, đạo hữu xin mời đi theo ta. Hai người lái độn quang hướng Bắc Minh đảo bay đi, tránh đi ở trên đảo tuần sát yêu tướng yêu thú, đi vào Trần Uyên trong đập phủ, phân chủ khách ngồi xuống. Trần Uyên lúc này mới hỏi Thương Tùng đạo nhân đi vào phần yêu giới đằng sau gặp phải, Thương Tùng đạo nhân thở dài một tiếng, bần đạo mới vừa tiến vào phần yêu giới, xuất ra tần đạo hữu tặng cho Như Ý phân thân, xem xét ba vị đạo hữu tung tích, cái kia Như Ý phân thân chợt phá toái ra, tan thành mây khói. Bần đạo lập tức biết được, tần đạo hữu định là tao ngộ ngoài ý muốn, thậm chí liền trong tay linh bảo Như Ý đều bị hủy đi, Như Ý phân thân mới có thể tiêu tán theo, hơn phân nửa khó giữ được tính mạng. Bần đạo trong lòng sợ hãi, sợ lọt vào tác động đến, lập tức che lấp thân hình, tránh đi dọc theo đường yêu thú, một hơi thoát ra mấy chục vạn dặm. Vừa rồi tại một chỗ trong núi hoang dừng lại, mở ra một tòa động phủ, đi đầu che giấu Thương Tùng đạo nhân em hai nói, Trần Uyên thế mới biết, hắn một mực tại Lâm Thời mở trong động phủ gần nút thời gian một năm, mới rời khỏi động phủ, bắt một tên trung gia yêu tướng. Nhưng tên này yêu tướng tính tình cương liệt, cận kề cái chết không hàng, Thương Tùng đạo nhân thi triển siêu hồn chi thuật, nhưng yêu tướng thần hồn lại bị thiết hạ cấm chế, khoảnh khắc tiêu tán, không thu hoạch được gì. Hắn đành phải lại bắt một tên yêu tướng, xuất ra một loại huyết phủ, khiến cho lâm vào trong huyễn cảnh. Một phen đề ra nghi vấn đằng sau, vừa rồi đối với phần yêu giới có hiểu biết, rốt cuộc biết chính mình ở vào Lôi Sơn yêu vương trong lãnh địa. Hắn cũng biết yêu tộc đối với phần yêu giới bên trong tu sĩ nhân tộc cầm đuổi tận giết tuyệt chi ý, lại không dám tùy tiện hiện lộ bộ dạng, tiếp tục che giấu, sợ gặp được một tên yêu soái, bại lộ thân phận, cả ngày hoảng loạn. Nhưng bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, Thương Tùng đạo nhân sau khi phi thăng lại bỗng nhiên rơi vào tuyệt cảnh, tâm cảnh ba động kịch liệt, ngược lại nhân họa đắc phúc. Một ngày lúc tu luyện, hắn một cách tự nhiên đột phá bình cảnh, đỉnh trệ đã lâu tu vi, rốt cục tăng lên tới hóa thần trung kỳ. Đằng sau hắn dùng thời gian một năm vững chắc cảnh giới, cảm giác sâu sắc không có khả năng một mực gần nút xuống dưới, trốn xa trăm vạn dặm, bắt giữ một tên yêu tướng, xuất ra huyễn phủ để ra nghi vấn. Hắn đã biết tại phần yêu giới bên trong, không có khả năng vô cớ tập sát yêu tướng yêu soái, mà hắn trước đây bắt hai tên yêu tướng, đều là một tên yêu soái dưới trướng, rất có thể đã khiến cho vị kia yêu đẹp trai chú ý, mới đi đến một tên khác yêu đẹp trai lãnh địa. Hắn dự định mạo hiểm thử một lần, tìm kiếm trở về linh giới chi pháp, có thể là tìm tới những nhân tộc khác tu sĩ. Tóm lại tuyệt không thể độc thân trốn ở nơi nào đó vắng vẻ chi địa, tu vi đình trệ, cho đến thọ tận toàn hóa thành một đống mạch cốt. Mà chính là từ tên này yêu tướng trong miệng, hắn biết được có một vị Bắc Minh yêu soái mở độc phủ, hay là côn ngư yêu đẹp trai, lập tức nghĩ đến thân có côn bằng huyết mạch, cầm trong tay âm dương giới, có thể ngụy trang thành yêu đẹp trai Trần Uyên. Hắn ngựa không dừng vó, phi độn mấy trăm vạn dặm, đi vào Bắc Minh đảo bên ngoài, ẩn tàng bộ dạng, đợi gần 2 tháng, rốt cục đợi đến từ Lôi Sơn động phủ quay lại Trần Uyên. Thương Tùng đạo nhân sau khi nói xong, ngược lại hỏi Trần Uyên kinh lịch. Trần Uyên cũng không giấu giếm, đem chính mình như thế nào tiên binh hậu lễ, kết giao thiết dược yêu soái, tiến tới đầu nhập Lôi Sơn yêu vương, mở độc phủ, giản yếu nói một lần. Hắn thậm chí ngay cả tập sát thực một động phủ, Lôi Sơn động phủ 6 tên yêu soái, bước lên 2 đại yêu vương tranh đấu, từ đó mưu lợi bất chính sự tình, cũng không có dấu giếm. Thương Tùng đạo nhân sau khi nghe xong, tán thưởng không thôi, chúng ta đi vào phần yêu giới bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm, bần đạo chỉ có thể trốn đông trốn tây, không dám lộ ra bộ dạng, e sợ cho đưa tới họa sát thân. Trần đạo hữu lại đến luyện hư hậu kỳ yêu vương coi trọng, mở động phủ, còn âm thầm tập sát mấy tên yêu soái, bước lên một trận đại chiến, có thể nói là lật tay thành mây, trở tay thành mưa, quả thực khiến người khâm phục. Trần Uyên mỉm cười, đạo hữu quá khen. Trần Mộ bất quá là cậy vào công pháp chi tiện cùng trong tay âm dương giới, mới có hôm nay cục diện, không đáng giá nhắc tới. Bây giờ chúng ta 4 người phân tán, thần đạo hữu hơn phân nửa đã gặp bất chắc, lục đạo hữu không biết bộ dạng, chỉ có 2 người chúng ta chủ phụng, cũng là duyên phận. Trước mắt chúng ta chỉ có liên thủ lại, tìm tới tiến vào linh giới chi pháp, đạo hữu ý như thế nào? Thương Tùng đạo nhân mặt lộ vẻ xấu hổ, đạo hữu chết sát bần đạo, đạo hữu trong tay có âm dương giới, lại luyện hóa chân linh huyết mạch, chỉ cần không trải qua yêu thánh cẩn thận điều tra, hoàn toàn có thể giấu ở yêu tộc bên trong. Mà bần đạo chính là pháp tu, nhục thân yếu đuối, càng vô âm dương giới che lấp linh khí, nếu là bại lộ hành tung, chỉ có một con đường chết. Bây giờ chỉ có thể dựa vào đạo hữu, mới có một tia tiến vào linh giới hy vọng. Đi qua tại nhân giới cùng bạn yêu châu, bần đạo mấy lần cùng đạo hữu sinh ra hiểu lầm, trong lời nói có nhiều đắc tội, mong rằng đạo hữu đại nhân có đại lượng, khoan dung thì cái. Nói đi, hắn đứng dậy, hướng Trần Uyên thật sâu cúi đầu, thần sắc cực kỳ thành khẩn. Trần Uyên thấy thế, liền vội vàng đứng lên đỡ dậy Thương Tùng đạo nhân. Đạo hữu nói quá lời, Trần Mộ có thể hóa thần, còn muốn đa tạ đạo hữu tương trợ, tặng cho tu luyện đan dược và ngũ hành tinh khí, bất quá là có chút hiếm khích, thực sự không tính là cái gì. Bây giờ người ta phi thăng thượng giới, thân hãm hiểm cảnh, chính cần lục lực đồng tâm, chân thành hợp tác. Thiên địa đều đã biến hóa, những cái kia chuyện cũ trước kia đều là thoảng qua như mây khói, không cần so đo. Thương Tùng đạo nhân trong mắt lóe lên một tia cảm kích, đạo hưu nói cực phải, là bần đạo lấy cùng nhau, ngày sau bần đạo tùy ý đạo hưu phân công, tuyệt không hai lời. Chỉ là đáng tiếc lục đạo hưu đến nay vẫn không có tin tức, không biết hắn hiện tại người ở chỗ nào, phải chăng như tần đạo hưu bình thường, cũng tao ngộ bất trắc. Chương 939, hội tụ chương 939, hội tụ. Trần Uyên suy tư một lát, chậm rãi nói, đạo hữu lời nói có chút ít khả năng, phần yêu giới nguy cơ từ phía, tần đạo hữu mặc dù từ luyện hư cảnh giới ngã xuống, nhưng thủ đoạn vẫn như cũ hơn xa chúng ta, tiến vào phần yêu giới sau, nhưng vẫn là tao ngộ bất trắc. Lục đạo hữu tán tu xuất thân, pháp bảo thần thông cùng bọn ta so sánh đều muốn kém một chút, cho dù chỉ là gặp được yêu soái, sợ cũng không phải địch thủ. Mà lại hắn như bình yên vô sự, tất nhiên cũng sẽ như đạo hữu bình thường, bắt được yêu tướng, tìm hiểu phần yêu giới tình hình. Chỉ cần biết được Bắc Minh động phủ mở sự tình, hắn hẳn là liền có thể nghĩ đến Trần Mỗ, tới cửa tới tìm, nhưng bây giờ vẫn như cũ bật vô âm tín. Thương Tùng đạo nhân than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra mấy phần chán nản, chỉ mong Lục đạo hữu bình yên vô sự, chúng ta năm người rời đi nhân giới, trung lịch sinh tử, còn chưa tiến vào linh giới, lại chỉ còn lại có hai người chúng ta. Tại nhân giới thời điểm, Bần đạo là cao quý hóa thần lão tổ, thụ trong môn vạn người kính ngưỡng, ở vào một giới chi đỉnh. Nhưng đi vào phần yêu giới, lại chỉ có thể chuột bình thường trốn đông trốn tây, không dám lộ ra nửa phần bộ dạng. Con đường tu tiên, quả nhiên là như dẫm trên băng mỏng, lớp lớp lo sợ. Trần Uyên mở miệng trấn an, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi phần yêu giới lại là nguy hiểm, cũng tốt hơn lưu tại nhân giới ngồi chờ chết. Bây giờ Trần Mỗ cùng đạo hữu lại gặp liên thủ phía dưới, nhất định có thể tìm tới tiến vào linh giới chi pháp lại nối tiếp con đường. Thương Tùng đạo nhân thần sắc chấn động, đạo hữu nói cực phải, vô luận như thế nào, đều xa xa mạnh hơn khô thủ nhân giới, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thọ nguyên một ngày ít hơn so với một ngày, lại bất lực. Đạo hữu hiện tại nâng lên hai đại yêu vương chi chiến, sau đó không biết còn có hàm lưu hoạn. Như cần bần đạo xuất lực, cứ mở miệng, bần đạo ổn thỏa đem hết khả năng, là đạo hữu phân ưu. Trần Uyên trầm ngâm một chút, lắc đầu, trận chiến này chưa bắt đầu, thời cơ chưa đến, tạm thời không cần đạo hữu xuất thủ. Thương Tùng đạo nhân cau mày nói, vừa mới nghe đạo hữu lời nói, Lôi Sơn yêu vương muốn tốc chiến tốc thắng. Đạo hữu thật vất vả mới bước lên trận đại chiến này, nếu là rất nhanh liền chìm xuống, như thế nào từ đó mưu lợi bất chính. Trần Uyên mỉm cười, Lôi Sơn yêu vương ý nghĩ tuy tốt, nhưng lại không dễ thực hiện, Trần Mỗ đã có mưu tính, đến lúc đó còn cần mượn nhờ đạo hữu chi lực. Như tại hạ mưu đồ có thể thành, là có thể thu hoạch không ít yêu đan, luyện thành đan dược sau, cũng sẽ phân đạo bạn một phần. Thương Tùng đạo nhân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, bần đạo dám không tận lực. Hai người lại nói một trận, Trần Uyên gọi Trương Ngạn Uy, hắn đã sớm biết Trần Uyên cùng mặt khác ba tên hóa thần tu sĩ cùng một chỗ phi thăng phần yêu giới, nhưng nhìn thấy Thương Tùng đạo nhân, hay là rất là kinh ngạc. Thương Tùng đạo nhân biết được Trương Ngạn Uy là Trần Uyên thu tam đệ tử, tất nhiên là tán thưởng có thừa. Hắn lúc này hội tụ trong thiên địa một hành linh khí, vẽ ra một tấm thương long phủ, có thể hóa thành một đầu trăm trượng thương long, thực lực có thể so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian. Lấy Thương Tùng đạo nhân thực lực hoàn toàn có thể vung ra càn mạnh phù lục. Nhưng Trương Ngạn Uy chỉ có kết đan trung kỳ tu vi, chân nguyên có hạn, nhiều nhất chỉ có thể chèo chống như thế phù lục tiêu hao. Trương Ngạn Uy lại nhiều một loại thủ đoạn bảo mệnh, tự nhiên là mừng rỡ không thôi, vội vàng hướng Thương Tùng đạo nhân cảm ơn. Trần Uyên sau đó lại gọi Vân Tẩm Nguyệt ba người, che giấu Thương Tùng đạo nhân thân phận chân thật, chỉ nói hắn cũng giống như mình, cũng là từ linh giới mà đến ảnh điệp tu sĩ. Lưu Thiên Hàn cùng Hoàn Vũ đại hỉ quá đỗi, trên Bắc Minh đảo nhiều hơn một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ, cho dù Trần Uyên thật tại trong trận đại chiến này xuất hiện ngoài ý muốn gì, bọn hắn bảo mệnh hy vọng cũng sẽ tăng nhiều. Mà lại Trần Uyên cùng mặt khác ảnh điệp tu sĩ vẫn có liên hệ, rất có thể biết được trở về linh giới chi pháp, bọn hắn rốt cục thấy được rời đi phần yêu giới ánh dạng đông. Chỉ có Vân Tẩm Nguyệt tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, liền một lần nữa bình tĩnh trở lại, mặc dù cũng là đối với Thương Tùng đạo nhân tất cung tất kính, nhưng không có Lưu Thiên Hàn cùng Hoàn Vũ như vậy hưng phấn. Trần Uyên để ở trong mắt, ánh mắt chớp động, nhưng cũng không nhiều lời. Hắn hướng bốn người nói ra, từ nay về sau, ta rời đi Bắc Minh đảo thời điểm, trong phủ sự vụ lớn nhỏ, liền do Thương Tùng đạo hữu xử trí. Thương Tùng đạo nhân ngắt lời nói, vần đạo là khách, há có thể giọng khách gạt giọng chủ. Bốn vị tiểu hữu tu vi tuy thấp, nhưng đã chín nhâm trong phủ sự tình, chương sư chất càng là làm việc ổn trọng, hay là do bốn vị tiểu hữu xử trí chính là, vần đạo không gặp qua hỏi. Trần Uyên thấy thế, cũng theo đó đổi giọng, là ta cân nhắc không chu toàn, đạo hữu hoàn mỹ để ý tới những việc vật này, nhưng nếu liên quan đến yêu soái, còn phải xin mời đạo hữu chủ trì đại cục. Thương Tùng đạo nhân cười nói, đây là tự nhiên. Thương Tùng đạo nhân đến, chỉ có Trần Uyên cùng Trương Ngạn Uy bốn người biết được, những nhân tộc khác tu sĩ cùng yêu tướng cũng không biết, ở trên đảo nhiều hơn một tên nhân tộc hóa thần tu sĩ. Thương Tùng đạo nhân cả ngày chỉ ở trong động phủ tu luyện, từ trước tới giờ không lộ diện, chúng yêu tướng cũng không dành phân tâm. Lôi Sơn yêu vương dụ làm cho truyền khắp Bắc Minh động phủ, Trần Uyên lại hạ lệnh triệu tập dưới trướng tất cả yêu tướng cùng cấp 5 trở lên yêu thú. Cách mỗi mấy ngày, liền có yêu tướng xuất lĩnh mấy chục con yêu thú đi vào Minh Hải bên bờ, đóng trại, yên lặng chờ đại chiến mở ra. Những cái kia lẫn nhau khai chiến yêu tướng cũng bị bách ngừng lại, hết thảy đều muốn là trận này yêu vương đại chiến nội bộ. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Minh Hải chung quanh liền hội tụ hơn 90 danh yêu đem, cùng gần vạn yêu thú, số lượng tuy ít, nhưng tu vi đều là tại cấp 5 trở lên, có thể chống đỡ mấy triệu thú triều đại quân. Nhiều như vậy yêu tướng tụ tập một chỗ, trong đó không ít còn có oán hận chất chứa hận cũ, tuy nói tách ra cắm trại, nhưng vẫn là xuất hiện không ít xung đột phân tranh. Trần Uyên hờ hững, tất cả đều giao cho Trương Ngạn Uy bốn người xử trí, chỉ ở trong động phủ luyện đan tu luyện. Hắn đem một viên cuối cùng trung giai yêu đẹp trai yêu đan luyện thành đan dược, sau đó bế quan tu luyện, luyện hóa cái này 5 hạt đan dược, tu vi tăng lên một chút. Tại trong lúc này, Thiết Dực yêu xoáy đến đây bái phỏng, muốn xin mời Trần Uyên tại trong trận đại chiến này liên thủ đối địch. Trần Uyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Thiết Dực yêu xoáy đại hỉ, không ai so với hắn rõ ràng hơn Trần Uyên thực lực, liền ngay cả cao gia yêu xoáy sợ cũng không phải là đối thủ. Có Trần Uyên tương trợ, trận chiến này phong hiểm chắc chắn giảm mạnh, hắn còn có cơ hội chém giết yêu xoáy, lập xuống công lao. Bất quá khi Thiết Dực yêu xoáy biết được Trần Uyên tại khai chiến đằng sau, muốn trước đột nhập thực một độc phủ, rời đi một đoạn thời gian, không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng cam đoan sẽ trông nom Trần Uyên dưới trướng yêu tướng, cho đến hắn quay lại. Thiết Dực yêu xoáy sau khi đi, Khi Nam yêu xoáy cũng đến đây bái phỏng. Hắn biết được Lôi Sơn yêu vương muốn cùng thực một yêu vương khai chiến, lo lắng sẽ chỉ hoan đối với chỗ kia giới diện mảnh vỡ thăm dò. Trần Uyên trấn an vài câu, ám chỉ trận chiến này có lẽ sẽ không duy trì quá dài thời gian. Khi Nam yêu xoáy lúc này mới hơi yên lòng một chút, lại đi hướng Thiết Dực độc phủ. Trần Uyên đối với cái này chiến có khác nhu tính, nhưng đối với khối kia hắc tinh bên trong ẩn chứa tử khí cảm thấy hứng thú. Hắn từ Thiết Dực động phủ sau khi trở về, liền để Trảm Sát Đao đem hắc tinh tử khí đều thôn vệ, sát khí tăng cường quả nhiên tăng cường mấy phần, còn ra hiện biến hóa rất nhỏ, chấn nhiếp thần hồn sau khi, còn nhiều ra một tia ăn mòn hiệu quả. Nếu có thể thu nạp đủ nhiều tử khí, cho dù Trảm Sát Đao trở ngại chất liệu có hạn, không cách nào trở thành nhị phẩm linh bảo thần binh, nhưng uy năng nhất định có thể gia tăng rất nhiều, trở thành tam phẩm linh bảo thần binh bên trong người nổi bật. Trần Uyên hiện tại không dám tùy tiện vận dụng thương minh kích, để tránh dẫn tới yêu vương ngấp nghé. Quảng Hàn cung lại hạn chế rất nhiều, cần mũi tên phối hợp, còn muốn tắm rửa tại dưới ánh trăng mới có thể ngưng tụ ánh trăng trường tiễn, phát huy ra toàn bộ uy năng. Trảm Sát Đao thành Trần Uyên thường dùng nhất linh bảo thần binh, hắn tự nhiên muốn tốn nhiều chút tâm tư. Khi Nham Yêu Soái đi không lâu sau, Trần Uyên dưới trướng yêu tướng tề tụ Bắc Minh đảo, Lôi Sơn yêu vương cũng phái ra yêu tướng đến đây, mệnh Trần Uyên xuất trong phủ đại quân yêu thú tiến về hai tòa động phủ biến cảnh, chỉ đợi thực một yêu vương ứng chiến. Chương 940, Huyền Lân chương 940, Huyền Lân hai đại yêu vương lãnh địa chỗ giao giới dài ước chừng trăm vạn dặm, tại Lôi Sơn động phủ bên này, thuộc về một tên trung gia yêu đẹp trai lãnh địa. Trận chiến này Lôi Sơn động phủ đại quân yêu thú doanh địa, liền thiết lập tại tên này yêu đẹp trai trong động phủ. Trần Uyên xuất lĩnh dưới trướng gần vạn yêu thú, đêm tối đi gấp, dùng 3 tháng thời gian, rốt cục đi vào tòa này hùng hồn dãy núi, bái kiến Tương Khánh yêu soái. Hắn sớm đã tới chỗ này, ra lệnh, phân công lần lượt chạy tới đại quân yêu thú, tiến về riêng phần mình đóng giữ chi địa. Tuy nói thắng thua trận này, cuối cùng vẫn muốn lấy quyết tại Lôi Sơn yêu vương cùng thực một yêu vương giao thủ, nhưng hai đại yêu vương tu vi đều là luyện hư viên mãn, đều có thủ đoạn, không dễ phân ra cao thấp. Yêu soái mặc dù đông đảo, lại không thể đối với yêu thú cấp thấp tùy ý xuất thủ. Mấy triệu đại quân yêu thú mới là trận chiến này chủ lực. Trong đó có thật nhiều chưa hóa hình yêu thú, không cách nào phi độn, không có khả năng không nhìn địa thế hiểm trở. Mà hai đại động phủ biên cảnh cũng không phải là tùy ý xác định, trừ địa thế hiểm yếu bên ngoài, càng có rất nhiều hiểm địa, trong đó tràn ngập trướng khí dung nham, nhược thủy đám mây độc các loại nơi hiểm yếu, yêu thú cấp thấp căn bản là không có cách thông qua. Cho nên đại quân yêu thú cần chiếm cứ chỗ sung yếu chi địa, phòng bị thực mục động phủ đại quân yêu thú tiến quân thần tốc, cũng có thể bằng này quy mô tiến quân. Thực mục động phủ cũng là như vậy, tại biên cảnh khác một bên chứa hàng đại quân yêu thú, bóp chặt vãng lai cổ họng, làm tốt vạn toàn chuẩn bị đằng sau mới có thể khai chiến. Bất quá có truyền ngôn nói, thực mục yêu vương đã từng nói rõ, một năm sau liền sẽ khai chiến. Mà bây giờ khoảng cách Lôi Sơn yêu vương đưa ra chiến thư, đã qua thời gian gần một năm, lại có một tháng, thực mục động phủ liền sẽ ứng chiến. Khi Trần Uyên đi vào chỗ này Huyền Lân động phủ lúc, khắp nơi đều tràn ngập cấp bách bầu không khí. Các loại yêu thú gầm rú quanh quẩn tại giữa dãy núi, trên bầu trời một đám lại một đám yêu cầm bay qua, mây đen ép thành, che khuất bầu trời. Hình dáng tướng mạo dữ tợn yêu tướng khắp nơi có thể thấy được, trên không trung vội vàng lướt qua, tại nơi nào đó ngọn núi rơi xuống, triệu tập hàng ngàn hàng vạn yêu thú, hướng dãy núi bên ngoài bước đi, trên đường đi bụi đất tung bay, thanh thế to lớn. Còn có yêu tướng không biết vì sao phát sinh cãi vã, ra tay đánh nhau, nhưng lại không dám thi triển thần thông, chỉ là bằng vào cường hoành nhục thân chém giết, quyền cước chạm vào nhau, giống như thiên lôi nổ vang. Càng có thật nhiều chưa hóa hình yêu thú cấp thấp chiến đấu cùng một chỗ, phẫn nộ tiếng gầm gừ xông thẳng lên trời, chỗ đến, đá vụn cuộn, cây cối đứt gãy, một mảnh hỗn độn. Có yêu tướng bốn chỗ tuần sát quát bảo ngưng lại tranh đấu, nhưng lại không cách nào làm cho khổng lồ như thế đại quân yêu thú an tĩnh lại, càng không khả năng để bản tính lô mang yêu tộc đột nhiên trở nên an phận thủ thường. Trần Uyên nhìn thấy chính là như vậy một mảnh rối bời cảnh tượng, thậm chí còn có linh trí không cao yêu thú tại vong tình trước mặt mọi người giao phối. Trần Uyên âm thầm lắc đầu, nhưng hắn sau lưng chúng yêu tướng lại là một bộ thành thói quen bộ dáng, ngược lại có chút hăng hái bốn chỗ nhìn lại, nếu không phải Trần Uyên ở bên, nói không chừng đã nói giỡn đứng lên. Tại Trần Uyên trước người còn có một tên yêu tướng dẫn đường, thần sắc rất là cung kính, chính cười làm lành nói, để Bác Minh đại nhân chê cười, Huyền Lân động phủ hiện tại hội tụ yêu thú quá nhiều, khó tránh khỏi có chút hỗn loạn. Trong dãy núi yêu thú chỉ là một góc của băng sơn, ngoài dãy núi còn có gấp 10 lần so với này yêu thú cấp 1, tràng diện càng thêm hỗn loạn. Dãy núi bên ngoài còn có yêu soái yêu tướng đi tuần, Trần Uyên xuất lĩnh Bắc Minh động phủ đại quân yêu thú, vừa mới đến gần Huyền Lân động phủ 3000 dặm, liền gặp một tên ở bên ngoài phòng thủ yêu soái. Trùng hợp tên này yêu soái từng tại Trần Uyên khai phủ lúc tiến về chúc mừng, nhìn thấy Trần Uyên sau, lập tức sai khiến một tên yêu tướng dẫn hắn đến đây bái kiến Tương Khánh yêu soái, cùng an trí dưới trướng đại quân yêu thú. Trần Uyên chuyến này xuất lĩnh chí ít cũng là cấp 5 yêu thú, đi thẳng tới dãy núi chỗ sâu, vừa rồi dừng lại. Trải qua dẫn đường yêu tướng cùng ở đây phòng thủ một tên đê giai yêu tướng một phen thương lượng, Bắc Minh động phủ đại quân yêu thú tạm thời trú đóng ở một tòa hơn 700 trượng trên ngọn núi. Đợi cho Trần Uyên gặp mặt Tương Khánh yêu soái đằng sau, lại đi an trí. Nơi đây khoảng cách Tương Khánh yêu soái thiết lập nghị sự chỗ, chỉ có hơn 40 dặm, đã coi như là dãy núi chỗ sâu. Phu cận đóng quân yêu thú chí ít cũng tại cấp 5 trở lên, linh trí khá cao, không dám tùy ý náo sự, so bên ngoài muốn an tĩnh rất nhiều. Trần Uyên dưới trướng yêu tướng toàn bộ lưu lại, hắn đi theo canh giữ tại này đê giai yêu tướng, đi vào sơn mạch trung ương một tòa núi cao ngàn trượng. Trên núi cung điện san sát, không ngừng có độn quang lên xuống, từng người yêu soái yêu tướng, tại trong những tòa đại điện này ra ra vào vào, đi lại bội bảng, thần tình nghiêm túc. Trần Uyên đi theo phòng thủ yêu tướng, độn quang hạ xuống, một tòa đặc biệt rộng lớn đại điện đứng sừng sững ở đỉnh núi. Cửa điện mở rộng, hai bên có yêu tướng phòng thủ, còn có mấy tên yêu tướng yêu soái ở ngoài điện xếp hàng chờ đợi. Lại có một tên yêu tướng đi lên để ra nghi vấn đê giai yêu tướng đang muốn mở miệng giải thích, Trần Uyên lộ ra ngay có khắc Bắc Minh hai chữ yêu soái lệnh bài. Tên này yêu tướng lập tức tránh ra con đường, tất cung tất kính, xin mời hai người tới ngoài điện chờ đợi. Trần Uyên đợi ước chừng nửa canh giờ, rốt cục có thể tiến vào đại điện, gặp được Tương Khánh yêu soái. Hắn đứng tại đại điện chỗ sâu, trước người là một đạo mấy trượng lớn nhỏ huyễn trận, huyễn hóa ra một tòa thạch đài. Trên đó hiện ra Lôi Sơn động phủ cùng Thực Mộc động phủ trăm vạn dặm biên cảnh, dốc đứng hiểm trở dãy núi, khói đặc quần quần núi lửa, đủ mọi màu sắc chướng khí, hiện ra ưu tử sắc độc triều, liên miên bằng phẳng vùng quê, rõ ràng rành mạch, cẩn thận không gì sánh được. Tất cả hiểm địa đều rõ ràng xuất hiện tại trong huyễn trận, còn có rất nhiều cán tiểu xảo trận kỳ, cắm ở khắp nơi chỗ sung yếu chi địa, phía trên huyễn hóa ra thiên nhận đảo u nham phách mỗi người yêu xoáy danh hảo. Có vài chỗ chỗ sung yếu chi địa, cắm không chỉ một cây trận kỳ, trong đó dày đặc nhất. Tự nhiên muốn thuộc Trần Uyên hiện tại vị trí Huyền Lân dãy núi, chọn vẹn cắm 30 mấy cán trận kỳ. Mấy tên nhân nô tại huyễn trận trung quanh đi lại, dựa theo tương khánh yêu đẹp trai chỉ thị, không ngừng di động tới trận kỳ. Bọn hắn cũng chỉ một chút, liền có một đạo trận kỳ dâng lên, tại huyễn trận trên không chậm rãi phiêu động, phảng phất là đang đi đường bình thường, tốc độ không đồng nhất, lấy Huyền Lân dãy núi làm trung tâm, hướng bốn phía chỗ sung yếu chi địa bay đi. Xuyên thấu qua những trận kỳ này, phảng phất có thể nhìn thấy từng người yêu xoáy xuất linh dưới trướng đại quân yêu thú, tuân theo tương khánh yêu đẹp trai mệnh lệnh, ở trên mặt đất lao nhanh mà qua. Còn có mấy tên yêu tướng đứng ở một bên, thần sắc kính cẩn, tựa hồ đang chờ đợi tương khánh yêu đẹp trai phân phó. Tương khánh yêu xoáy lúc này mặt trầm như nước, ngay tại quát lớn một tên yêu xoáy, đại chiến sắp đến, ngươi dưới trướng yêu tướng dám trắng trợn cướp đoạt tước phong dưới trướng yêu tướng nhân nô, ngươi còn dám che chở hắn, để tước phong nháo đến trước mặt lão phu, sao mà hoang đường bị hắn răn dạy chính là một tên đê giai yêu xoáy, Trần Uyên chưa bao giờ thấy qua, tại tương khánh yêu xoáy trước mặt không đúng, cơ hồ như là yêu tướng bình thường kiêm tốn, căn bản không dám phản bác. Tương khánh yêu xoáy lại khiển trách một phen, tên này đê giai yêu xoáy luân phiên cam đoan trở về liền nghiêm trị dưới trướng yêu tướng, cũng không dám tái phạm sau, tương khánh yêu xoáy mới để cho nó rời đi. Tên này Đê Gia yêu xoáy là một cái tại trong yêu tộc cực kỳ thường gặp đại hán khôi ngô, thần sắc xa suốt tinh thần, nhìn Trần Uyên một chút, gật đầu ra hiệu, túi đầu đi ra đại điện. Trần Uyên tiến lên một bước, ôm quyền túi đầu, côn mộ phụng đại vương dụ lệnh, xuất dưới trướng đại quân triệu tập đến đây, gặp qua tương khánh đạo hưu. Tương khánh yêu xoáy ôm quyền đáp lễ, cười nói, bác minh đạo hưu bất và không biết đạo hưu dưới trướng có bao nhiêu yêu tướng đến đây, lại có bao nhiêu chưa hóa hình yêu thú cấp thấp. Trần Uyên chi tiết đáp lại, một tên nhân nô ở bên cầm ngọc giản, toàn bộ ghi chép lại. Tương khánh yêu xoáy nghe nói Trần Uyên xuất linh yêu thú đều tại cấp 5 trở lên. Số lượng không kịp một bát lúc, thần sắc như thường, không có biến hóa chút nào. Đây vốn là hắn đại Lôi Sơn yêu vương phát hạ dụ lệnh, khoảng cách Huyền Lân động phủ càng xa yêu xoáy, đi đường thời gian càng dài, cần thiết xuất lĩnh đại quân yêu thú số lượng cũng liền càng ít. Bắc Minh động phủ tại phía xa bên ngoài mấy chục triệu dặm, Trần Uyên chỉ cần xuất lĩnh cấp 5 trở lên yêu thú đến đây. Khoảng cách xa nhất mấy tên yêu xoáy, thu đến Lôi Sơn yêu vương dụ làm cho sau liền lập tức lên đường, dùng hơn nửa năm thời gian, vừa rồi đổi tới nơi đây. Trần Uyên thoại âm rơi xuống, tương khánh yêu xoáy mở miệng nói, Bắc Minh đạo hữu có trách nhiệm khác, không cần ra ngoài đóng giữ yếu địa, dưới trướng yêu thú liền lưu tại trong núi. Khai chiến đằng sau, tạm do lão phu trực tiếp điều khiển, theo đại quân cùng một chỗ hành động, đợi cho đạo hưu quay lại, lại trả lại cho đạo hưu, như thế nào? Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, đa tạ đạo hưu chiếu cố, như vậy vậy làm phiền. Tại xác minh thực một động phủ đại quân yêu thú trận thế trước đó, tương khánh yêu xoáy chắc chắn sẽ không vận dụng Lôi Sơn động phủ đại quân yêu thú chủ lực. Trần Uyên dưới trướng yêu thú nghe theo tương khánh yêu xoáy điều khiển, tại đại chiến sơ kỳ cũng sẽ không cần tiến về tham chiến, có thể mức độ lớn nhất bảo tồn thực lực. Tương khánh yêu xoáy vuốt râu cười một tiếng. Bác Minh đạo hưu thân mang trọng trách, lão phu tự nhiên muốn trông nom một hai. Nói, hắn liền mệnh một tên nhân nô xuất ra một mặt tiểu xảo trận kỳ, đưa tay bấm niệm pháp quyết, trên mặt cờ hiện ra Bác Minh hai chữ, cắm ở Huyền Lân dãy núi, cùng với những cái khác hơn 30 mặt trận kỳ đứng ở cùng một chỗ. Trần Nguyên cười nói, tương khánh đạo hưu trăm công nghìn việc, côn mộ sẽ không quấy rầy cáo tử. Tương khánh yêu xoáy cũng không giữ lại, mệnh một tên trung gia yêu tướng đem Trần Nguyên đưa ra đại điện, cũng để hắn thích đáng an trí Bác Minh động phủ đại quân yêu thú. Yêu tướng lĩnh mệnh, theo Trần Nguyên đi vào ngoài điện, lái đội quang, đi vào Bác Minh động phủ yêu tướng tạm thời đóng quân chỗ. Sau đó dẫn bọn hắn đi vào dãy núi chỗ càng sâu một mặt núi, an trí xuống tới. Nơi đây linh khí càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm u tĩnh. Đỉnh núi có một tòa động phủ, rõ ràng là vừa mới mở ra đến, còn hơi có vẻ thô ráp, nhưng bày biện cực kỳ xa hoa, phù hợp yêu đẹp trai thân phận. Còn có hai tên mỹ mạo tỷ nữ trong động phủ chờ đợi, không chỉ là cái nào yêu xoáy có thể là yêu tướng nhân nô, bị Trần Uyên mới lui. Mấy ngày kế tiếp, không ngừng có yêu xoáy đến đây bái phỏng, Trần Uyên ai đến cũng không có cự tuyệt. Từ bọn hắn trong miệng, Trần Uyên biết được u cấp yêu xoáy, Thiên Hống yêu xoáy sớm đã đi vào Huyền Lân dãy núi, lập tức đến nhà bái phỏng. Nhưng hắn chỉ thấy được Thiên Hống yêu xoáy, ưu cấp yêu xoáy đóng cửa từ chối tiếp khách, không chỉ có là Trần Uyên, mặt khác yêu xoáy cũng là một mực không thấy. Trần Uyên hướng lên trời Hống yêu xoáy tìm hiểu trận chiến này động tĩnh, nhưng Thiên Hống yêu xoáy cũng biết không nhiều, chỉ nói rất nhanh liền sẽ khai chiến, để Trần Uyên chuẩn bị sẵn sàng. Trần Uyên trở lại trong phủ, lại có yêu xoáy tới mời hắn tham gia hội giao dịch, bù đắp nhau, Trần Uyên cũng là vui vẻ tiến về, từ trước tới giờ không từ chối. Mỗi một lần hội giao dịch, chí ít cũng có 5-6 danh yêu đẹp trai tham gia, trong đó quy mô lớn nhất một lần, thậm chí có 11 tên yêu xoáy. Nhưng tham gia hội giao dịch cao gia yêu xoáy cực ít, mà khắc trung đê gia yêu xoáy xuất ra bảo vật, Trần Uyên lại trướng mắt, xuất thủ giải rác. Nhưng hắn trong tay có thiên yêu chỉ toàn huyết đan tin tức, chẳng biết lúc nào làn truyền ra, có không ít yêu xoáy cầu mua. Vô luận những yêu này đẹp trai mở ra điều kiện gì, Trần Uyên đều là nói thác đã toàn bộ bán đi, trong tay lại không dư lưu, bọn hắn đành phải từ bỏ. Trần Uyên xuất thân từ Côn Ngư bộ tộc sự tình, đã sớm rộng làm người biết, không người dám tại coi thường. Mà lại thiên yêu chỉ toàn huyết đan đối với huyết mạch cường hành yêu xoáy tác dụng không lớn, nhưng huyết mạch kia bình thường hỗn tạp, cần đan này tinh thuần huyết mạch yêu xoáy, lại không dám đắc tội Trần Uyên, đành phải thôi. Bất quá tại những này hội giao dịch bên trong, Trần Uyên cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Hắn mua mười mấy gốc ngàn năm linh thảo, đều là luyện chế yêu nguyên đan tương đối thường dùng phụ dược, vì ngày sau luyện đan làm chuẩn bị. Đan Tuyệt lão nhân lưu lại yêu nguyên đan đan vương, cao nhất chỉ tới cấp 10 yêu nguyên đan. Trần Uyên trong tay hóa thần kỳ trở lên yêu nguyên đan đan vương, đều là từ Tần Vô Nhai chô được đến. Yêu nguyên đan rất là kỳ lạ, theo yêu đan phẩm giai tăng lên, cần thiết phụ dược năm lại biến hóa không lớn, thậm chí yêu cầu càng ngày càng thấp. Lấy yêu soái yêu đan luyện chế yêu nguyên đan, vô luận là đê giai yêu soái hay là cao giai yêu soái, đều chỉ cần ngàn năm linh thảo. Lấy yêu vương yêu đan luyện chế yêu nguyên đan, chỉ cần 3000 năm linh thảo, so cùng giai luyện hư kỳ đan dược cần thiết 8000 năm linh thảo thậm chí vạn năm linh thảo, yêu cầu thấp rất nhiều. Tần Vô Nhai giao cho Trần Uyên trong đan vương, không có hợp thể kỳ trở lên yêu nguyên đan đan vương, nhưng hẳn là cũng so cùng giai đan dược đơn giản rất nhiều. Yêu đan phẩm giai càng cao, ẩn chứa yêu lực cũng liền càng phát ra khổng lồ tinh thuần. Chỉ cần đem nó chuyển hóa làm linh khí, lại dùng linh thảo điều hòa một phen, liền có thể luyện thành tốt nhất tu luyện đan dược, so luyện chế cùng giai đan dược độ khó cũng muốn thấp hơn rất nhiều. Đây cũng là linh giới tu sĩ trắng trợn xâm nhập phần yêu giới nguyên nhân chỗ, chỉ cần yêu đan còn có thể luyện thành tu luyện đan dược, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chính là không chết không thôi, tuyệt không nửa phần thỏa hiệp chỗ trống. Trần Uyên tham gia hai lần hội giao dịch sau, Thiết Dực yêu soái cũng xuất lĩnh dưới trướng cấp 5 trở lên yêu thú, đi tới Huyền Lân Đạo phủ. Hắn bị Tương Khánh yêu soái phái đi một chỗ sung yếu chi địa đóng giữ, chỉ ở Huyền Lân dãy núi ngắn ngủi đóng quân 3 ngày, liền khởi hành rời đi. Nhưng ở khởi hành trước đó, Thiết Dực yêu soái đi vào Trần Uyên Đạo phủ, thành khẩn lời nói, ta đóng giữ Thanh Giã Nguyên, ở vào Hủ Cốt Triều cùng Linh Bộ mật trong rừng ở giữa, đại chiến cùng một chỗ, chắc chắn lọt vào Thực Mục Động phủ đại quân tấn công mạnh. Bác Minh đạo hữu không cần đóng giữ yếu địa, có thể hay không đem dưới trướng yêu thú cho ta mượn, giúp ta một chút sức lực? Hắn gặp Trần Uyên mặt lộ vẻ do dự, lập tức nói ra, ta từng nghe khi Nham đạo hữu nhắc qua, đạo hữu tựa hồ đối với cái kia hắc tinh linh vũ bên trong kỳ lạ tử khí cảm thấy hứng thú. Chỉ cần đạo hữu đáp ứng việc này, ngày sau tiến vào chỗ kia giới diện mạnh mẽ, ta nguyện trợ đạo hữu sưu tập loại kia tử khí, thẳng đến thỏa mãn đạo hữu cần thiết. Như chỗ kia giới diện trong mảnh vỡ tử khí không đủ, ta ngay tại lượng giới đại chiến trước khi bắt đầu, đưa cho đạo hữu một bình hóa thần trung kỳ đan dược, làm tạ lễ, như thế nào? Đạo hữu yên tâm, ta chắc chắn thích đáng an bài Bắc Minh động phủ đại quân yêu thú, tuyệt sẽ không để bọn hắn đạt hiểm địa. Trần Uyên suy tư một lát sau, rốt cục đáp ứng, cùng hắn cùng đi gặp Tương Khánh yêu soái, nói rõ việc này. Tương Khánh yêu soái tự đều đồng ý, Trần Uyên liền đem dưới trướng yêu tướng cùng gần vạn yêu thú, đều giao cho Thiết Dực yêu soái. Thiết Dực yêu soái rời đi về sau, vẹn vẹn qua thời gian nửa tháng, Lôi Sơn yêu vương liền giá lâm Huyền Lân động phủ, cũng mang đến Thực Mục yêu vương chiến thư. Phân loạn đại quân yêu thú lập tức trở nên túc sát đứng lên, trận này đã nổi lên một năm lâu yêu vương đại chiến, rốt cục kéo ra màn che. Chương 941, Thiên Mục chương 941, Thiên Mục theo Thực Mục yêu vương ứng chiến, trong Huyền Lân Sơn mạch đại quân yêu thú, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, đi biên cảnh chi địa, càng phát ra thanh lanh an tĩnh. Lôi Sơn yêu vương chỉ là tại đi vào đằng sau triệu tập chúng yêu soái, ủng hộ sĩ khí, tuyên bố trận chiến này sẽ thưởng phạt phân minh, người lập công đều có trọng thưởng, liền không còn lộ diện. Một ngày này, Trần Uyên rời đi lâm thời ở độc phủ, đi vào đại điện nghị sự, Tương Khánh, Vũ Cước, Thiên Hống cùng hai gã khác yêu soái đã chờ đợi ở đây. Trong huấn trận, vẽ lấy yêu soái danh hào trận kỳ trải rộng tứ phương, lít nha lít nhít cắm ở các nơi chỗ sung yếu chi địa, còn có chút trận kỳ trên không trung chậm chạp di động. Trần Uyên xin lỗi một tiếng, Tương Khánh yêu soái thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, trận chiến này cùng một chỗ, Thực Mục động phủ lúc nào cũng có thể động thủ. Làm phiến năm vị đạo hữu xâm nhập địch cảnh, sát minh đại quân yêu thú trận thế, lão phu liền sẽ xua quân cấp tiến, nhất cử công thành. Hắn hướng mấy người ôm quyền túi đầu Trần Uyên bọn người đều là hoàn lễ. Vũ Cước yêu soái một chút chắp tay thản nhiên nói, việc này giao cho ta các loại chính là. Tương Khánh yêu soái phất phất tay một tên yêu tướng đi lên phía trước, lấy ra năm viên lớn trừng quả đấm tuyết trắng hạt châu, bên trong lại ẩn chứa một cái con người đen nhánh. Cả viên hạt châu thỉnh thoảng do tuyết trắng chi biến sắc thành ố vàng chi sắc, phản phất là con mắt đang thong thả chớp động bình thường, nhìn qua cực kỳ kỳ dị, để cho người ta có một loại không rét mà run cảm giác. Một tên dáng người mập lùn yêu soái mặt lộ kinh ngạc, đây chẳng lẽ là Thiên Mục yêu con mắt? Trần Uyên lặng yên nhìn về phía ba người khác, chỉ gặp Vũ Cước, Thiên Hống đều thần sắc như thường, tựa hồ sớm có chủ ý. Duy có một tên sau cùng tráng hán khôi ngô cao mày nói, cái này Thiên Mục yêu là loại nào yêu thú? Nó con mắt thì có ích lợi gì? Tương Khánh yêu soái mệnh yêu tướng đem cái này năm viên phảng phất con mắt bình thường hạt châu giao cho Trần Uyên bọn người, khẽ bước cằm, thần nham đạo hữu nói không sai, đây chính là Thiên Mục yêu con mắt. Dáng người mập lùn thần nham yêu soái lập tức đưa tay nhận lấy, cẩn thận chu đáo, mặt lộ vẻ vui mừng. Ảnh bưu đạo hữu có chỗ không biết, Thiên Mục yêu chính là một loại cực kỳ hiếm thấy dị thú, mặc dù tên là yêu, kỳ thực là một loại thượng cổ dị thú. Con thú này linh trí không cao, sinh ra Thiên Mục, thiên phú thần thông cực kỳ kỳ lạ, mặc dù sinh ra Thiên Mục, nhưng lại không nhìn thấy thế gian vạn tượng vạn vật, mà là thông qua con mắt cảm giác yêu khí, bằng này bắt được con mồi, chính là yêu tộc ta thiên địch. Thiên Mục yêu thực lực cực mạnh, cùng gia yêu tộc hãn hữu địch thủ, ta cũng là ngẫu nhiên từ một vị đạo hữu trong miệng biết được, thế gian còn có bực này dị thú. Nhưng con thú này cực kỳ hiếm thấy, gần như diệt tuyệt, hãn hữu như thế. Xin hỏi Tương Khánh đạo hữu, cái này Thiên Mục châu là từ đâu mà đến, thì có ích lợi gì chỗ? Tương Khánh yêu soái nói cái này năm viên Thiên Mục châu đều là đến từ một đầu tương đương với cao gia yêu đẹp trai Thiên Mục yêu, chính là đại vương đưa ra chiến thư sau, lão phu tiến về ngân triều thành trung, hướng vạn nhận lâu đặt hàng mà đến. Cái này năm viên Thiên Mục châu trải qua vạn trượng thành luyện khí sư luyện chế sau, chỉ cần quán chú yêu lực, liền có thể cảm giác được yêu vương phía dưới yêu khí, vô luận nó ẩn tàng bao sâu, cũng không chỗ che thân. Năm vị đạo hữu chuyến này nhiệm vụ chính là dùng Thiên Mục châu dò xét Thực Mục động phủ đại quân trận thế, tìm ra nó điểm yếu. dáng người kia khôi ngô ảnh bưu yêu xoáy rôi ra một cái đại thủ, nắm qua một viên thiên mục châu cười ha ha một tiếng, ta vốn cho rằng còn muốn chui vào thực mục động phủ trong đại quân, mạo hiểm điều tra trong đó tường tình, có bảo vật này nơi tay, liền tiết kiệm nhiều việc, hay là tương khánh đạo hữu cân nhắc chu toàn. Trần Uyên cũng tiếp nhận một viên thiên mục châu, chạm vào chỉ cảm thấy khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, phản phất nắm một khối vạn năm huyền băng. Cái kia đen kịt con ngươi đi lên vừa nhấc, thẳng vào cùng Trần Uyên đối mặt, chậm chạp chớp động hai lần, tựa như là tại cùng hắn chào hỏi, để cho người ta rất là khó chịu. Trần Uyên nhíu mày, vận chuyển chân nguyên, rót vào viên này thiên mục châu, cũng lưu lại thần thức lạc ấn, sơ bộ luyện hóa cái này kỳ lạ pháp bảo. Thiên mục châu cũng không phải là sát phạt chi bảo, phẩm giai cũng chỉ tương đương với đỉnh giai pháp bảo, cấm chế cũng có chút đơn giản, chỉ có cảm giác yêu khí cái này một cái công dụng, không cần dùng chân nguyên ôn dưỡng, liền có thể tùy ý ngự sử. Viên này thiên mục châu bị Trần Uyên luyện hóa về sau, liền nhắm mắt lại, từ tuyết trắng chi biến sắc thành ố vàng chi sắc, đen kịt con ngươi biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có khi Trần Uyên quan chu chân nguyên, vận dụng bảo vật này lúc, con mắt này mới có thể một lần nữa mở ra, cảm giác yêu khí. Tương Khánh yêu xoáy nghiêm mặt nói, lão phu cũng không mua nổi cái này nằm viên tiên mục châu, là đại vương nhớ các vị đạo hữu an nguy, xuất ra bảo vật, đặc mệnh lão phu từ vạn nhận lâu bên trong mua xuống. Các vị đạo hữu chuyến này phải tất yếu cẩn thận làm việc, xác minh trận thế sau, liền lập tức trở về chuyện, tuyệt đối không thể phức tạp, để thực một động phủ có phòng bị. Đám người nhao nhao đáp ứng, ưu tức yêu xoáy thần sắc đạm mạc, chỉ là nhẹ gật đầu. Tương Khánh yêu xoáy nói đại chiến sắp đến, việc này không nên chậm trễ, các vị đạo hữu ngày mai liền lên đường thôi, trong vòng một tháng trở về liền có thể, nhớ lấy, đừng muốn kinh động thực một động phủ đại quân. U Cực yêu xoáy thản nhiên nói, Tương Khánh đạo hữu quá lo lắng, đại quân triển khai trận thế, như thế nào tùy tiện biến động, coi như bọn hắn phát giác chúng ta tung tích, cũng không làm nên chuyện gì. Tương Khánh yêu xoáy hơi nhướng mày, lời tuy như vậy, nhưng yêu xoáy vẫn có thể tự nhiên vắng lai, thực mục động phủ yêu xoáy so ta Lôi Sơn động phủ thêm ra hai thành, nếu là tụ tập một chỗ, có phòng bị, liền không cách nào tốc chiến tốc thắng. U Cực yêu xoáy trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt, không, có nhiều lời, chỉ là một chút chắc tay, quay người hướng đi ra ngoài điện. Tương Khánh yêu xoáy thấy thế, chân mày nhíu chặt hơn, mở miệng nói, U Cực đạo hữu chấm đã. U Cực yêu xoáy xoay người lại, thản nhiên nói, Tương Khánh đạo hữu còn có gì phân phó? Tương Khánh yêu xoáy nhìn xem hắn đạm mạc thần sắc, tâm niệm chuyển động, há to miệng, cuối cùng lại nói chỉ là một câu, đạo hữu chuyến này cần phải cẩn thận một chút. U Cực yêu xoáy khẽ bước cằm, không nói một lời, quay người rời đi. Bốn người khác cũng ôm quyền hành lễ, đi theo U Cực yêu xoáy, hướng đi ra ngoài điện. Trần Uyên quay người thời điểm, đột nhiên dừng một chút, nhưng chợt liền tăng tốc bước chân, đi ra đại điện. Năm người ước định cẩn thận ngày mai tụ hợp thời gian, U Cực yêu xoáy không nói một lời, đều là do trời hống yêu xoáy quyết định, Trần Uyên ba người tự nhiên không có dị nghị. Năm người sau khi tách ra, Trần Uyên trở lại động phủ, ngồi xuống điều tức. Lúc đêm khuya, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy đi ra động phủ, lặng yên đi vào đại điện nghị sự. Nơi này so ban ngày muốn an tĩnh rất nhiều, chỉ có hai tên nhân nô ở bên ngoài phòng thủ, nhìn thấy Trần Uyên sau, không nói hai lời, lập tức đem hắn mời vào trong điện. Trong điện chỉ có Tương Khánh yêu xoáy một người, hắn chắp tay đứng tại viễn trận trước đó, nhìn chăm chú trên trận bàn núi non sông ngòi, cùng cái kia từng thành phi dương tiểu xảo trận kỳ, trên mặt mũi giàn mua hơi có vẻ ngưng trọng. Trần Uyên đi vào trước người hắn dừng lại, nhân nô cung kính thi lễ, lặng yên rời khỏi ngoài điện. Trần Uyên ôm quyền túi đầu, côn mộ bạch nhật lúc rời đi, thu đến đạo hữu truyền âm, chuyên tới để bái phòng. Không biết đạo hữu có gì phân phó, cần tránh đi mặt khác bốn vị đạo hữu. Tương Khánh yêu xoáy ngẩng đầu lên, ôm quyền hoàn lễ, than nhẹ một tiếng, lão phu cũng là bị buộc bất đắc dĩ, có mấy lời không thể tại người khác trước mặt đề cập, chỉ có thể làm phiền Bắc Minh đạo hữu lại đi một lần này. Hắn nhấc tay áo phất một cái, đại điện chi môn chậm rãi đóng lại, Trần Uyên trong lòng run lên, âm thầm cảnh giới. Tương Khánh yêu xoáy nói Bắc Minh đạo hữu có biết, đại vương vì sao muốn làm cho đạo hữu dò xét thực mục động phủ đại quân yêu thú trận thế? Trần Uyên nghe vậy, trong lòng càng thêm cảnh giác, trên mặt lại là nghiêm mặt đáp, tự nhiên là bởi vì côn mỗ tự tiến cử làm tiên phong, đại vương ứng côn mỗ chi thỉnh, mới có thể cho côn mỗ cơ hội này. Tương Khánh yêu xoáy khẽ lắc đầu, đạo hữu một lòng vì đại vương hiệu lực, lão phu đều nhìn ở trong mắt. Nhưng xâm nhập địch cảnh rõ xét tin tức, cần tránh đi thực một động phủ yêu xoáy thay mắt, cần giỏi về ẩn tàng bộ dạng hoặc độn thuật thần thông yêu xoáy. Đạo hữu thân có côn máu cá mạch, sở trường về không gian thần thông, mới có thể bị đại vương nhìn trúng. Thiên hống, thần nham, ảnh lưu ba vị đạo hữu đều là như vậy, có thể là độn thuật cực nhanh, có thể là thiên phú thần thông đặc thù, am hiểu tàng hình biệt tích, tu vi lại cao, mới có thể gánh trách nhiệm này. Hắn dừng một chút, lại nói chỉ có ưu cước đạo hữu, thực lực mặc dù cường hành vô địch, nhưng lại bất thiện độn thuật hoặc ẩn tàng bộ dạng. Đại vương vốn không ý để hắn tiến về, nhưng hắn cùng đạo hữu một dạng, chủ động xin đi dễ dàng, đại vương đành phải đáp ứng, cũng để mấy vị đạo hữu nghe theo phân phó của hắn. Trần Uyên trong lòng cảnh giới giảm xuống, ngược lại sinh ra mấy phần nghi hoặc, nói ra, côn mộ chuyến này chắc chắn lấy ưu cước đạo hữu làm chủ. Tương Khánh yêu xoáy khoát tay áo, đạo hữu hiểu lầm, lão phu chi ý là muốn cho đạo hữu hành sự cẩn thận, không thể mọi chuyện lấy ưu cước làm chủ. Trần Uyên cau mày nói, trước đây ở trên trời hống đạo hữu trong phủ, đạo hữu đã từng nói, để cho ta nghe theo ưu cước đạo hữu mệnh lệnh làm việc. Tương Khánh yêu xoáy giải thích nói, thiên hống cùng ưu cước quan hệ cá nhân rất sâu đậm, ở trước mặt hắn, lão phu đành phải nói như vậy. Nhưng ưu cước xưa nay cuồng ngạo hiếu chiến, không kiên nhẫn bị vặt, lần này lại đột nhiên xin đi dễ dặc, muốn chui vào thực mục động phủ, dò xét đại quân trận thế, có phần không tầm thường, lão phu lo lắng hắn sẽ phức tạp. Đạo hữu chuyến này cần phải coi chừng, như thấy tình thế không ổn, có thể tự hành mang theo thiên mục châu trở về. Chỉ cần xác minh thực mục động phủ đại quân trận thế, ta Lôi Sơn động phủ liền nắm chắc thắng lợi trong tay. Trần Uyên trong lòng càng thêm không hiểu, côn mộ tránh khỏi, chỉ là đạo hữu nếu không yên tâm ưu cước đạo hữu, sao không bẩm báo đại vương, khắc phái yêu soái tiến về. Tương Khánh yêu soái vuốt râu thở dài, ưu cức làm đến đại vương coi trọng, hắn chủ động xin đi dễ dặc, đại vương sao lại không đồng ý, lão phu làm gì tự chuốc nhục nhã. Nhưng lão phu nhận được đại vương tin cậy, chấp trưởng trận chiến này đại cục, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem ưu cức hỏng đại cục. Trần Uyên cao mày nói, xin thứ cho côn mỗ nói thẳng, côn mỗ cùng đạo hữu tương giao không sâu, ngược lại cùng trời hống đạo hữu có chút quan hệ cá nhân, đạo hữu tại sao lại đem lần này lo lắng cáo chi côn mỗ? Tương Khánh yêu xoáy nhìn chằm chằm Trần Uyên một chút, lão phu cùng đạo hữu mặc dù kết bạn không lâu, nhưng lại có thể nhìn ra đạo hữu cũng là người cẩn thận, sẽ không vô duyên vô cớ mạo hiểm làm việc. Mà lại đạo hữu thân có thánh tộc huyết mạch, vừa mới thành lập độc phủ, lại được đại vương coi trọng, ngày sau tiền đồ vô lượng, dòm ngó yêu vương cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. Ưu cấp đạo hữu thực lực mạnh mẽ, làm việc vô kỵ, nhưng đạo hữu chỉ là trung gia yêu xoáy, cũng không muốn theo hắn cùng nhau trực diện thực một động phủ đại quân đi. Trần Uyên trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, đạo hữu lời bằng ngọc, côn mô đều nhớ kỹ. Bất quá ưu cấp đạo hữu rất được đại vương coi trọng, gánh trách nhiệm này, nghĩ đến chắc chắn tận tâm tận lực, sẽ không khác sinh chi tiết, đạo hữu có lẽ quá lo lắng. Tương Khánh yêu xoáy thở dài một hơi, chỉ hy vọng như thế. Chương 942, đổi chỗ chương 942, đổi chỗ mặt trời chói chang trên không, vạn dặm không mây, xanh thảm thiên khung trong suốt như tẩy. Mấy đạo ảm đạm đến cực điểm độn quang từ đằng xa bay tới, lướt qua không trung vạn trượng, độn tốc cực nhanh. Trong độn quang lờ mờ có thể nhìn thấy năm đạo bóng người, chính là chui vào thực một đạo phủ, điều tra đại quân yêu thú trận thế Trần Uyên năm người. Đương nhiên, cầm đầu một đạo độn quang chậm lại độn tốc, mà khác bốn đạo độn quang cũng đi theo chậm lại, cho đến dừng lại. U cấp yêu xoáy bốn phía quét qua, trở lại nhìn về phía bốn người khác, thản nhiên nói, chúng ta đã xuyên qua biên giới, tiến vào thực một đạo phủ mấy vạn dặm, liền ở chỗ này tách ra. Sau nửa tháng, trở lại nơi đây hội tụ, không được sai sót. Bốn người ôm quyền đáp ứng, riêng phần mình tuyển một cái phương hướng, mỗi người đi một ngả. U cấp yêu xoáy lưu tại chỗ cũ, đứng chắc tay, quan sát phía dưới đại địa, không lúc đích. Đợi cho trong thần thức bốn người khác thân ảnh biến mất, hắn dọc theo mọi người tới lúc chi lộ, tiếp tục hướng phía trước bay đi, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Trần Uyên hướng phía đông bay đi, theo thân ảnh bốn người lần lượt biến mất tại trong thần thức, hắn độn tốc đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Năm người chui vào thực một động phủ do xét đại quân trận thế, vì tiết kiệm thời gian, tự nhiên muốn tách ra hành động, mà lại xuất phát trước đó, cũng đã nghị định mỗi người cho phụ trách đại khái phạm vi. Trần Uyên thu liễm khí cơ, đội quang cũng là ảm đạm đến cực điểm, thần thức tản ra, dò xét bốn bề 3000 dặm bên trong tình hình, thời khắc phòng bị ngoài ý muốn. Có lẽ là đại chiến sắp đến nguyên nhân, ngày xưa khắp nơi có thể thấy được yêu thú cấp một bóng dáng, bây giờ lại cơ hồ biến mất vô tung vô ảnh, hẳn là bị thực một động phủ thu sạch lũng. Nhưng cấp 5 trở lên yêu thú số lượng lại rõ ràng tăng lên rất nhiều, tại sơn lâm trên hoang dã bốn chỗ du đãng lẫn nhau gặp nhau cũng sẽ không chém giết tranh đấu, dệt thành một tấm chặt chẽ lưới lớn. Đây là nhất là vụng về cũng hữu hiệu nhất phương thức, thực mục động phủ vung xuống vô số hai mắt, lôi sơn động phủ đại quân yêu thú tuyệt khó thông hành. Nhưng cái này lại không cách nào phòng bị yêu đẹp trai chui vào, Trần Uyên tránh đi những này yêu thú cấp thấp hai mắt, tựa như ưu linh tại trong tầng mây phi độn. Hắn bay thẳng đến ra hơn vài dặm, phía trước xuất hiện một chỗ đầm lầy. Chỗ này đầm lầy vô biên vô hạn, trên không tràn ngập ngũ thải ban lan chư khí, chừng ngàn trượng độ cao, cuồn phong phất qua, cũng thổi không tan mảy may, nặng nề dính nhớp, phản phất nước gợn sóng chậm chạp lưu động. Nhưng chính là tại cái này, ngay cả yêu thú cấp thấp đều có thể nhẹ nhõm hạ độc chết chướng khí bên trong, lại có từng cái con ngẻ lớn nhỏ hoa muỗi chậm rãi bay qua. Cự hình hoa muỗi chớp động lên một đôi trong suốt màng cánh, hóa thành một mảnh tàn ảnh, phát ra để cho người ta hoa mắt chóng mặt ong ong thanh âm. Sắc nhọn giác hút lóe ra màu xám sắt, phản phất một cây dài nhỏ cương châm, sáu chi thật dài đốt chân bên trên mọc đầy lít nha lít nhít vết đâm, to lớn mắt kép càng là dữ tợn không gì sánh được, để cho người ta không rét mà run, phóng tầm mắt nhìn tới. Độc triều bên trong khắp nơi đều là loại này cự hình hoa muỗi, thành quần kết đội, ưu thai du thai hút lấy mũ thải bàn làn độc trướng. Trên đại địa bốn chô du đang yêu thú cấp thấp, tại trong đầm lầy toàn bộ không thấy bóng dáng. Trần Nguyên chậm dần độ tốc, thân hình nhất chuyển, từ trướng khí trên không lướt qua, hướng hai đại động phủ chô giao giới phương hướng bay đi. Hắn lại bay ra hơn vạn dặm, phía trước 3000 dặm bên ngoài, xuất hiện một tòa sơn mạch, vắt ngang tại trong đầm lầy, đem nó chia làm hai nửa. Dãy núi chung quanh lại xuất hiện yêu thú thân ảnh, lại số lượng xa xa nhiều hơn đầm lầy bên ngoài, thậm chí còn có yêu tướng trên không trung bốn chỗ tuần tra, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Tại dãy núi chung quanh, sinh trưởng một loại kỳ dị màu xám nhạt cây cối, lá cây đặc biệt dài rộng, ngũ thải ban lan trướng khí vừa chạm vào, liền sẽ bị hấp thu đi vào. Màu xám nhạt cây cối trôi đến, trướng khí tất cả đều tiêu tán thành vô hình, phản phất một đạo bình trướng vô hình. Những cái kia giữ tận cự hình hoa muỗi cũng không dám tới gần nơi này lớp bình phong, bọn chúng tựa hồ chỉ có thể tồn tại ở trướng khí bên trong. Trong dãy núi yêu thú cũng không dám tùy tiện bước vào độc triều phạm vi, ngẫu nhiên có sai nhập trướng khí yêu thú, rất nhanh liền sẽ trúng độc mà chết, toàn thân hư thối, chìm vào trong đầm lầy. Cho dù có thể ngắn ngủi chống lại trướng khí ăn mòn, cũng sẽ có cự hình hoa muỗi cùng nhau tiến lên, ong ong thanh âm phảng phất giống như cuồng phong của tới. Mọc đầy nết đâm nốt chân cắm vào yêu thú thân thể, thật dài giác hút hung hăng đâm vào thể nội, không ra một lát liền sẽ đem nó toàn thân huyết nhục hút sạch sẽ, chỉ để lại một bộ khung xương, chậm rãi chui vào trong đầm lầy. Chỉ có cầm yêu dám bay qua độc triều trên không, nhưng cũng là tránh ra thật xa cái kia ngũ thải bàn lan trướng khí, tại không trung ngàn trượng du đãng. Chỗ này độc triều là thực một động phủ cùng lôi sơn động phủ chỗ giao giới, tương đối nổi danh mấy chỗ hiểm địa một trong, chừng mấy vạn dặm rộng, trướng khí độc tính cực kỳ kinh người, cấp 3 phía dưới yêu thú chạm vào hẳn phải chết. Trong đó còn có cự hình hoa muỗi du đãng, loại này cùng trướng khí cộng sinh dị thú không có linh trí, thực lực chí ít cũng có thể so với cấp 2 yêu thú, hung hãn không sợ chết, vô cùng vô tận, ngay cả cấp 7 yêu thú cũng không dám tùy tiện bước vào. Nhưng chính là tại mảnh này độc triều bên trong dãy núi, lại sinh trưởng chướng khí duy nhất khắc tinh, chính là loại kia màu xám cho nhạt cây cối. Dãy núi này cũng là duy nhất có thể làm cho đại quân yêu thú bình yên thông qua địa phương, thực mục động phủ tất nhiên sẽ ở trong đó đóng giữ đại quân. Trần Uyên 5 người chuẩn bị lên đường thời khắc, tại Tương Khánh yêu xoáy giao cho bọn hắn trong ngọc giản, dãy núi này bị đánh dấu đi ra, là nhất định phải dò xét yếu địa một trong, vừa lúc ở vào Trần Uyên phụ trách phạm vi bên trong. Hắn thu liễm thần thức, rơi xuống chướng khí bên trong, đột quang bị ngũ thải bàn làn chướng khí che giấu, càng khó phát giác, tiếp tục hướng dãy núi bay đi. Loại này chướng khí ngay cả yêu tướng cũng có thể nhẹ nhõm chống cự, huống chi là nhục thân có thể so với cao gia yêu đẹp trai Trần Uyên. Hắn không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, cũng không có hấp dẫn đến những cái kia cự hình hoa mua chú ý, đi thẳng tới khoảng cách dãy núi vài trăm dặm chỗ, mới ngừng lại. Trần Uyên không biết tại dãy núi này bên trong có hay không cao gia yêu xoáy trấn thủ, không dám tùy ý tản ra thần thức, để tránh bị nó phát giác. Hắn lật tay xuất ra viên kia thiên mục châu, rót vào Trần Uyên. Con mắt chậm rãi mở ra, từ màu vàng sẫm biến thành màu tuyết trắng, con ngươi đen nhánh nhẹ nhàng chớp động, một mực nhìn chằm chằm dãy núi xa xa, quỷ dị phi thường. Trần Uyên hai mắt hơi khép, thần thức dò vào thiên mục châu, trước mắt đột nhiên trở nên tối tăm mở mịt một mảnh, bốn phía cự hình hoa muỗi vỗ trong suốt màng cánh tiếng ông ông cũng biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thế giới đều trở nên tĩnh mịch xuống tới. Chỉ có từng cỗ yêu khí một từ đằng xa trong dãy núi toát ra, số lượng cơ hồ vô cùng vô tận, trong đó mấy cỗ đặc biệt tráng kiện yêu khí càng là xông thẳng lên trời. Trần Uyên ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận cảm giác một phen, thần sắc có chút ngưng trọng. Trong dãy núi này chỉ ít có 5 tên yêu soái trấn thủ, trong đó có 2 tên cao gia yêu soái, mà khác 3 tên đều là trung gia yêu soái, còn có hơn 500 danh yêu đem, mấy chục vạn đại quân yêu thú, chí ít cũng là cấp 5 yêu thú. Không lộ như thế một nguồn lực lượng, Trần Uyên chính là không giữ lại chút nào, kích phát 3 loại chân linh chi huyết, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Cái kia 5 tên yêu soái liên thủ, Trần Uyên liền không dễ đánh bại. Yêu soái có thể nghiền ép yêu tướng, nhưng 100 tên yêu tướng lực lượng hội tụ một chỗ, yêu soái cũng muốn coi chừng ngăn cản, huống chi là hay là hơn 500 danh yêu đem. Ngoài ra còn có gần 10 vạn yêu thú cấp thấp, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết, đủ để bù đắp được mấy tên cao gia yêu soái. Dãy núi chỗ sâu còn bày ra một đạo đại trận, đủ để chống cự mấy tên cao gia yêu đẹp trai tiến công. Không có 10 tên trở lên cao gia yêu soái, xuất lĩnh mấy lần ở đây đại quân yêu thú, mơ tưởng công phá dãy núi này. Trần Uyên xuất ra một viên ngọc giản trống không, đem trong dãy núi này đại quân yêu thú phân bố cẩn thận ghi chép lại, sau đó tiếp tục tại trong chướng khí tiến lên, lách qua dãy núi này, vừa rồi bay ra chướng khí, bay về phía trước đi. Hắn bay ra mảnh đầm lầy này sau, địa thế đột nhiên trở nên dốc đứng rất nhiều. Phía trên đại địa, khe danh tung hành, từng đầu khe nước phảng phất đao bổ dịu đủ, chừng trăm trượng chi sâu, mấy chục trượng chi rộng, chậm rãi lan tràn ra, vô biên vô hạn. Đôi này phàm nhân mà nói không khác là trời, yêu thú cấp thấp cũng vô pháp nhẹ nhõm vượt qua. Tại khe nước bên trong, còn có rất nhiều cấp 5 trở lên yêu thú tại bốn chỗ du đãng, nếu có đại quân yêu thú thông qua, tất nhiên không chỗ che thân. Nơi đây khoảng cách hai đại động phủ chỗ giao giới chỉ có mấy ngàn dặm, kỳ lạ như vậy địa hình, tự nhiên không phải tự nhiên tạo ra, mà là thực một động phủ cố ý hành động. Chính là vì sẽ có một ngày, cùng Lôi Sơn động phủ khai chiến lúc, có thể ngăn cản Lôi Sơn động phủ đại quân yêu thú tiến lên. Yêu soái liền có rời núi chi lực, yêu tướng không có khả năng rời núi, nhưng cũng có thể cải biến một phương địa thế. Lôi Sơn yêu vương cùng thực một yêu vương kết thù kết toán sâu như thế, lẫn nhau ở giữa sao lại không có phòng bị? Sớm đã mệnh dưới trướng yêu soái yêu tướng, tại đầu này trăm vạn dặm đường biên giới trung quanh, mở ra vô số hiểm yếu chi địa, ngăn cản đối phương đại quân yêu thú tiến công. Trong đó còn có không ít như độc triều bình thường hiểm địa, càng là tấm chắn thiên nhiên. Cũng chỉ có như vậy hiểm yếu địa thế, mới có thể ngăn ở yêu thú cấp thấp tạo thành đại quân. Nhục thân của yêu thú xa so với nhân tộc cùng bình thường dã thú cường hãn, nếu chỉ là tự nhiên tạo ra núi non trùng điệp, căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của bọn nó. Nhưng ở những này hiểm yếu địa thế bên trong, hai đại yêu vương đều sẽ không hẹn mà cùng lưu lại mấy chỗ thông đạo. Hai đại động phủ thực lực tương tự, đều có ưu huyết, Lôi Sơn yêu vương cùng Thực Mục yêu vương cũng sẽ không chỉ muốn thủ ngự. Cải tạo địa thế chỉ là không muốn để cho đối phương đại quân yêu thú tùy ý tiến lên, khó mà đề phòng, nhưng không có khả năng cũng ngăn cản chính mình dưới trướng đại quân bước chân. Song phương sẽ ở những này chỗ xung yếu chi địa độn trú đại quân, thủ ngự thời điểm, cũng thời khắc đang tìm kiếm cơ hội phản công. Trần Uyên tiếp tục bay về phía trước đi, trong khe nước du đáng yêu thú cấp thấp đều không thể phát giác thân ảnh của hắn. Hắn bay thẳng đến ra hơn vạn dặm, rốt cục thấy được một mảnh địa thế bằng phẳng vùng quê, có mấy chục dặm lớn nhỏ, chú đóng đại quân yêu thú, nhưng chung quanh cũng không bố trí xuống đại trận. Trần Uyên trong lòng hơi động, thu liễm thần thức, xuất ra Thiên Mục Châu điều tra, phát hiện trên trốn vùng quê này chỉ có một tên trung gia yêu soái cùng một tên đê gia yêu soái. Cái kia mười mấy vạn đại quân yêu thú, cũng phần lớn là cấp 5 trở xuống yêu thú cấp thấp, nhìn như khí thế hùng tráng, kỳ thực kém xa độc triều bên trong dãy núi kia. Trần Uyên đem trốn vùng quê này tình hình ghi lại ở trong ngọc giản, sau đó lượn quanh mở đi ra, tiến về chỗ tiếp theo chỗ xung yếu chi địa. Hắn độn tốc cực nhanh, chỉ dùng 7 ngày thời gian, liền đem chính mình phụ trách gần 10 nơi chỗ xung yếu chi địa, toàn bộ đều dùng Thiên Mục Châu dò xét một lần, ghi chép cặn kẽ trong đó chỗ đóng quân yêu soái yêu tướng cùng yêu thú cấp thấp số lượng. Tại dài tới trăm vạn dặm trên đường biên giới, loại này dễ thủ khó công chỗ xung yếu chi địa, chừng mấy chục chỗ nhiều. Bị giới hạn địa thế, cùng song phương đại quân yêu thú cái kia khổng lồ số lượng, không cách nào toàn bộ tụ lại, thế công một chỗ. Song phương cũng sẽ không hội tụ toàn bộ yêu thú, công hướng một chỗ, nếu không nếu là lầm vào trong đó, lọt vào vây công, yêu soái cũng có thể chạy ra, nhưng yêu thú cấp thấp tất nhiên là thập tử vô sinh. Vì vậy Lôi Sơn yêu vương mới có thể không tiếc bảo vật, mua xuống 5 viên Thiên Mục Châu, để Trần Uyên 5 người xác minh thực một động phủ tại các nơi chỗ sung yếu chi địa, phân biệt đồn trú bao nhiêu yêu soái cùng yêu thú cấp thấp, liền có thể bắn tên có đích, công nó điểm yếu. Chỉ cần đột phá thực một động phủ tạo nên tới hiểm yếu địa thế, chính là vùng đất bằng phẳng, đại quân yêu thú liền có thể tới lui như gió, chiếm cứ chủ động. Nghĩ đến thực một yêu vương cũng là như thế suy tính, hiện tại hẳn là có thực một động phủ yêu soái, cũng đang dò xét Lôi Sơn động phủ đại quân yêu thú trận thế. Chỉ là bọn hắn trong tay phải chăng có Thiên Mục Châu bực này kỳ bảo, liền không được biết rồi. Trần Uyên hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, cũng không lập tức trở về tụ hợp chi địa, mà là đeo lên tơ vàng điêu khắc mặt nạ, thân hình khôi phục đến thường nhân lớn nhỏ, trở lại mảnh kia bị khe rãnh khe nứt vây quanh vùng quê. Trên trốn vùng quê này không có trận pháp thủ ngự, Trần Uyên hiện thân đằng sau, liền kích phát Quỷ Ngưu chân huyết, thế ra tử quỷ lôi cổ. Hắn một đôi mắt bạc lánh khốc vô tình, phản phất tận chứa thiên kiếp chi uy, cầm trong tay cổ truy, gõ vang tử quỷ lôi cổ, thanh như lôi chấn, hội tụ bách lý lôi vân, hạ xuống đạo đạo thiên lôi. Cái kia hai tên yêu soái kiệt lực ngăn cản, nhưng làm sao có thể ngăn trở Quỷ Ngưu chi lực, đều bị thiên lôi đánh chết. Đại quân yêu thú cũng chết đi hơn bạn, mấy chục danh yêu sắp chết tại thiên lôi phía dưới, tan tác như chim ong. Trần Uyên hóa thần đằng sau, liền có thể bằng vào sức một mình, diệt đi Trấn Hải Tông, Huyết Linh Tông. Hiện tại hắn tu vi tăng nhiều, nhục thân càng là hơn xa lúc trước, có thể phát huy ra chân linh chi huyết càng lớn uy năng, phá vỡ một chi đại quân yêu thú, cũng chỉ tại trong khi là tay. Lấy đi hai tên yêu đẹp trai yêu đan vật liệu cùng giới tử vòng sau, Trần Uyên kích phát côn bằng chân huyết, độn tốc tăng gọn, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền bay ra 20 vạn dặm, rời đi xa xa hắn chỗ phụ trách phạm vi. Trên đường đi, Trần Uyên gặp mười mấy nơi đóng quân đại quân yêu thú chỗ sung yếu chi địa, nhưng chỉ cần có trận pháp bao phủ, liền vượt qua, không chút nào dừng lại. Yêu tộc không phải nhân tộc, hóa hình đằng sau mới có thể tu tập tu chân bách nghệ, lại thần hồn tự nhiên không bằng người tộc. Cho dù tăng thêm nhân yêu hôn huyết cùng dùng các loại phương thức người khống chế tộc tu sĩ, trận pháp sư số lượng cũng muốn xa xa ít hơn so với linh giới nhân tộc. Hai đại động phủ khai chiến lại rất là vội vàng, thực mục động phủ chuẩn bị cũng không đủ đầy đủ, cũng không phải là tất cả chỗ sung yếu chi địa đều bày ra trận pháp, ước chừng có 3 thành cũng không trận pháp thủ hộ. Trần Uyên dùng 3 ngày thời gian, rốt cuộc tìm được một chỗ không có bố trí xuống trận pháp, chỉ có một tên trung gia yêu soái cùng hai tên đê gia yêu soái trấn thủ chỗ sung yếu chi địa. Hắn bắt chước làm theo, hao phí 5 thành chân nguyên, hạ xuống trăm đạo thiên lôi, oanh sát hơn bạn yêu thú, 3 tên yêu soái tất cả đều tại thiên lôi phía dưới chết, thanh thế to lớn, thiên băng địa liệt. Còn sống sót yêu thú đều là hồn phi phách tán, chạy tứ tán. Trần Uyên nên ngang rời đi, kích phát côn bằng chân huyết, chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền vượt qua mười mấy vạn dặm, tại nửa tháng kỳ hạn đến trước đó, về tới tụ hợp chi địa. Hắn không phải cái thứ nhất trở về. Thần Nham yêu soái cùng Ảnh Bưu yêu soái đã chờ đợi ở đây, U Cực yêu soái cùng Thiên Hùng yêu soái còn không thấy bóng dáng. Ba người lại đợi một ngày, U Cực yêu soái hiện thân, thần sắc đạm mạc, nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Lại qua 3 ngày, đã qua kỳ hạn, trời Hùng yêu soái lại chậm chạp chưa về. Thần Nham yêu soái cùng Ảnh Bưu yêu soái đều là lộ ra vẻ lo âu, nhưng U Cực yêu soái từ đầu đến cuối bất vi sở động. Ngày thứ tư, trời Hùng yêu soái rốt cục hiện thân, sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Trần Uyên ba người đều thở dài một hơi, chỉ có U Cực yêu soái hay là thần sắc như thường, thản nhiên nói, "Ngươi trở về trễ." Trời Hùng yêu soái gần từng chữ, ta từ ám biến chỗ biết được, người áo đen kia hiện thân lần nữa, dùng lôi đạo thần thông chém giết thực một động phủ 5 tên yêu soái, còn có hơn bạn yêu thú cấp thấp. Việc này đã kinh động đến thực một yêu vương, chúng ta vừa mới xác minh đại quân trận thế, chỉ sợ đã vô dụng. Chương 943, thế biến chương 943, thế biến lời vừa nói ra, Trần Uyên ba người đều là thần sắc biến hóa, Ảnh Bưu yêu soái kinh ngạc nói, Thiên Hùng đạo hữu lời ấy ý gì? Người áo đen kia ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy, tuần tự dùng lôi đạo thần thông, tập sát thực một động phủ 4 tên trung gia yêu soái. Hẳn là không phải đại vương chỗ phái Thiên Hùng yêu soái mặt trầm như nước, Ảnh Bưu đạo hưu nói cẩn thận, đại vương sao lại đi này bị ổi sự tình. Người áo đen kia cùng ta Lôi Sơn động phủ không hề quan hệ. Ảnh Bưu yêu soái vội vàng đổi giọng, ta nhất thời thất ngôn, đạo hưu chớ trách. Thần Nham yêu soái cau mày nói, Thiên Hùng đạo hưu vừa mới đề cập ám tuyến, thế nhưng là thực mục trong động phủ hướng ta Lôi Sơn động phủ yêu tướng. Thiên Hùng yêu soái khẽ gật đầu, không sai, lần này chúng ta chui vào thực mục động phủ, trừ tự mình xác minh đại quân trận thế bên ngoài, ta cùng U Cấp đạo hưu sẽ còn liên hệ những ám tự kia, tìm hiểu thực mục động phủ bài binh bố trận. Bọn hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng kinh doanh nhiều năm, tin tức rất là linh thông, cũng có thể làm bổ sung. Những này ám tuyến vốn là thực một động phủ người, chưa bao giờ lộ ra sơ hở, lần này cũng cực kỳ thuận lợi. Nhưng ta đang muốn trở về lúc, nhưng từ một cái ám tuyến trong miệng biết được, người áo đen kia mấy ngày trước đó hiện thân lần nữa, vẫn như cũ thi triển lôi đạo thần thông, đánh chết một tên trung gia yêu soái cùng một tên đê gia yêu soái, còn có gần vạn yêu thú cấp thấp. Trần Uyên hỏi, người áo đen kia là ở nơi nào hiện thân? Thiên Hùng yêu soái nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói ra, ngay tại đất nước trong hoang nguyên, một chỗ không có trận pháp thủ ngự chỗ sung yếu chi địa, ngay tại Bắc Minh đạo hữu phụ trách điều tra phạm vi bên trong. Trần Uyên mục lộ kinh ngạc, lại có việc này. Côn Mô âm thầm từng điều tra đất nước bình nguyên, xác thực phát hiện có trên một chỗ bình nguyên, chỉ có hai tên yêu soái phòng thủ, xuất lĩnh mười mấy vạn yêu thú cấp thấp, là một chỗ yếu kém chi địa. Đã ghi lại ở trong ngọc giản, không nghĩ tới lại là người áo đen kia tiêu diệt ngọc giản ngay ở chỗ này, còn xin đạo hữu xem qua. Hắn cũng không phải là ra vẻ kinh ngạc, mà là không nghĩ tới chính mình tập sát thực một động phủ yêu soái sự tình, đã vậy còn quá nhanh liền lan truyền ra. Nói đi, hắn lật tay lấy ra một viên ngọc giản, giao cho Thiên Hùng yêu soái. Thiên Hùng yêu soái sau khi xem, thần sắc hòa hoãn mấy phần, ngược lại giao cho U Cấp yêu soái, U Cấp đạo hữu cần phải nhìn qua. U Cấp yêu soái cầm lấy nhìn một cái, trả lại cho Trần Uyên, thản nhiên nói, người áo đen kia giết 5 cái yêu soái, mặt khác 3 cái đâu? Thiên Hống yêu soái nói ta phải biết việc này sau, liền đổi chủ ý, lưu lại để cái kia ám tuyến tiếp tục tìm hiểu người áo đen tin tức, cùng thực một động phủ động tĩnh. Kết quả vẹn vẹn qua 3 ngày, đóng tại cách đất nước hoang nguyên bên ngoài 200.000 dặm 3 tên yêu soái cũng chết tại người áo đen trong tay, hay là uy năng cường hành lôi đạo thần thông. Theo những cái kia chạy ra yêu tướng lời nói, người áo đen cầm trong tay một mặt tử kim chống trận, thiên lôi cuồn cuộn mà rơi, vài có thiên băng địa liệt chi thế. 3 tên yêu soái liên thủ cũng ngăn không được mấy lần, liền đột tử tại chỗ, yêu thú cấp thấp càng là căn bản là không có cách ngăn cản, chạy tứ tán. Nếu không có người áo đen kia không có đuổi tận giết tuyệt chi ý, lấy cái kia 3 tên yêu soái trên người yêu đan vật liệu cùng giới tử hoàn liền rời đi, sợ là không có yêu thú có thể còn sống sót. Nguyên bản người áo đen kia giết 2 tên yêu soái đằng sau, việc này bị thiên la nhân xuống đến chỉ là âm thầm để thực một động phủ yêu soái cảnh giới, để tránh lòng người lưu động, ảnh hưởng tiếp xuống đại chiến. Nhưng người áo đen lại xuất thủ một lần, thiên la cũng không còn che lấp, việc này thông qua vứt bỏ hồn yêu đẹp trai hồn trùng, truyền khắp thực một động phủ, ngay cả thực một yêu vương đều được biết việc này, rất là tức giận. Ám tuyến tìm hiểu đi ra, thiên la phải căn cứ việc này, một lần nữa bố trí trận thế, đền bù điểm yếu, để phòng lại bị người áo đen kia đánh lén. Thần nham yêu soái cho mày, nói như thế, chúng ta vừa mới xác minh tin tức đã vô dụng, thậm chí muốn một lần nữa dò xét, cũng muốn khó hơn rất nhiều. Thiên hống yêu soái trong mắt hàn quang lấp lóe, không sai, người áo đen kia người này che lấp khuôn mặt, mỗi lần xuất thủ đều là thi triển lôi đạo thần thông, hiển nhiên là cố ý giá họa tại ta lôi sơn đập vụ, nâng lên trận đại chiến này. Đằng sau hắn mai danh nhận tích hồi lâu, hiện tại lại đột nhiên xuất thủ tập sát thực một động phủ yêu soái, tuyệt không phải trùng hợp. Hắn cũng đã biết được chúng ta muốn chui vào thực một động phủ dò xét, mới tuyển ở thời điểm này độc thủ, gây nên thực một động phủ cảnh giác. Ta lôi sơn động phủ bị ăn mòn chi độc giết chết 2 tên trung gia yêu soái, rất có thể cũng là người này cách làm. Nếu không tìm ra người này, hắn rất có thể sẽ tiếp tục trong bóng tối quấy mưa gió. U cấp yêu soái lạnh lùng nói, sau khi trở về, liền đem việc này bẩm báo cho đại vương, tìm kiếm người mặc áo đen này tung tích. Thiên hống yêu soái cho mày, trải qua chuyện này, chúng ta xác minh đại quân trận thế hơn phân nửa đã vô dụng, sau đó phải làm thế nào là tốt? Trần Uyên ba người đều nhìn về U cấp yêu soái. Hắn không chút do dự nói ra, nếu tin tức đã vô dụng, thực mục động phủ cũng có phòng bị, lại tìm hiểu đứng lên độ khó cực lớn, không cần lãng phí thời gian nữa. Bất quá chúng ta cũng không thể một chuyến tay không, không ngại cũng âm thầm tập sát mấy cái yêu soái, cũng có thể suy yếu thực mục động phủ thực lực. Thiên hống yêu soái sững sờ, thực mục động phủ yêu soái đã có phòng bị, nếu là chúng ta hiện tại động thủ, chẳng phải là chính giữa dưới đó nghi ngờ. Thần nham yêu soái lập tức mở miệng phụ họa, thiên hống đạo hưu nói cực phải, việc này thậm chí ngay cả thực mục yêu vương đều kinh động, hắn nói không chừng sẽ tự mình xuất thủ, tìm kiếm người áo đen kia tung tích. Chúng ta âm thầm chui vào thực mục động phủ, nếu là đụng phải thực mục yêu vương, bị hắn tiện tay giết, cũng không có người biết được. Mà lại thực mục động phủ đại quân đã bị phân phái các nơi trấn thủ, hơn 100 vạn yêu thú cấp thấp, chính là muốn điều chỉnh, nhất thời cũng khó có thể hoàn thành. Không bằng nhân cơ hội này, đem chúng ta xác minh tin tức đưa về Huyền Lân dãy núi, đại quân mau chóng xuất phát, công nó điểm yếu. Ảnh Mưu yêu soái ở bên liên tục gật đầu, mặc dù dựa theo chư vị đại thánh quyết định quy củ, yêu vương không được tùy ý đối với yêu soái xuất thủ, nhưng nếu không có chứng cứ, giết cũng liền giết, Lôi Sơn yêu vương cũng vô pháp vì bọn họ ra mặt. Người áo đen kia chính là chứng cứ rõ ràng, hắn âm thầm tập sát thực một động phủ 9 tên yêu soái, cùng sử dụng thiên lôi đánh chết hơn vạn yêu thú cấp thấp, dựa theo yêu tộc quy củ, không thể nghi ngờ là phạm vào tội lớn, lại một mực ung dung ngoài vòng pháp luật. Âm thầm dò xét tin tức phong hiểm còn không tính quá cao, nhưng đối với đã có chỗ phòng bị thực một động phủ yêu soái xuất thủ, không khỏi quá mức mạo hiểm, liền xem như cao gia yêu soái, cũng không muốn bị đó. U cấp yêu soái nhìn bọn hắn một chút, vừa nhìn về phía Trần Uyên, Bắc Minh đạo hữu cũng nghĩ như vậy rút đi. Thần nham yêu soái cùng ảnh bưu yêu soái ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Trần Uyên trên thân, trong mắt ẩn hàm thúc dục chi ý, bọn hắn ý tứ rất rõ ràng, U cấp yêu soái túc đến cuồng ngạo tự phụ, làm gì theo hắn cùng nhau mạo hiểm. Trần Uyên không phụ sự mong đợi của mọi người, ôn quyền nói ra, côn mộ chuyến này là phụng đại vương chi mệnh, tìm hiểu thực một động phủ đại quân yêu thú trận thế, mà không phải tập sát yêu soái. Tương Khánh đạo hưu đã từng nói qua, không thể tùy ý bại lộ bộ dạng, đánh cỏ động rắn, xin thứ cho côn mộ không có khả năng phòng mệnh. Hắn âm thầm tập sát thực một động phủ yêu soái, trừ đánh cỏ động rắn bên ngoài, còn có thể cướp đoạt yêu đan, luyện chế đan dược. Nhưng cùng 4 tên yêu soái cùng một chỗ động thủ, không chỉ có không cách nào đạt được yêu đan, phong hiểm sẽ còn lớn hơn rất nhiều, đương nhiên sẽ không đáp ứng. 2 tên yêu soái trong mắt đều lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng, U cấp yêu soái hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói, đại vương đem việc này giao cho ta, chuyến này tự nhiên là bằng vào ta làm chủ. Tương Khánh tại phía xa Huyền Lân dãy núi, không biết thực một động phủ sự tình, hiện tại tình hình có biến, chúng ta tự nhiên cũng phải có biến thành thông. Người áo đen kia bất quá là một tên trung gia yêu tu, cho dù thực một động phủ có chỗ phòng bị, cũng ngăn không được chúng ta 5 người liên thủ. Về phần thực mục, mấy vị đạo hữu không cần lo lắng. Hắn còn tại trong động phủ, sẽ không chạy đến nơi đây. Thần nham yêu soái cùng ảnh bưu yêu soái trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự, nhưng vẫn là trầm mặc không nói. Bọn hắn không muốn đắc tội U cấp yêu soái, nhưng cũng không muốn mạo hiểm tập sát thực một động phủ yêu soái, chết tại thực một yêu vương trong tay. Thiên hống yêu soái thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng, mở miệng hỏi, U cấp đạo hữu như thế nào biết được, thực một yêu vương sẽ không rời đi động phủ. Hắn cùng U cấp yêu soái cùng tồn tại Lôi Sơn yêu vương dưới trướng hiệu lực, giao tình rất sâu, gặp hắn khăng khăng như vậy, cuối cùng không thích làm ngược mặt mũi của hắn. U cấp yêu soái trầm ngâm một chút, nói ra, ta cùng mấy vị đạo hữu sau khi tách ra, cũng không dò xét thực một động phủ đại quân trận thế, mà là đi gặp một cái ám tử. Hắn mặc dù thân ở thực một động phủ, nhưng âm thầm lại vì đại vương hiệu lực, đây là hắn chính miệng lời nói, tuyệt sẽ không là giả. Thiên Hống yêu soái nửa tin nửa ngờ nói cái gì ám tử có thể biết được thực mục yêu vương hành tung. U Cực yêu soái bỗng nhiên ngậm miệng không nói, nhưng Thiên Hống yêu soái bỗng nhiên thần sắc biến đổi, hắn vậy mà đầu phục đại vương. Đã là người này lời nói, tất nhiên không có giả. Trần Uyên ba người thấy thế, biết U Cực yêu soái là trong bóng tối truyền âm, Ảnh Lưu yêu soái hỏi, xin hỏi hai vị đạo hữu, là người phương nào đầu phục đại vương? Thiên Hống yêu soái một lần nữa tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía Trần Uyên ba người, việc này không tiện nhiều lời, bất quá ta quyết định cùng U Cực đạo hữu một đạo, tập sát thực mục động phủ yêu soái, ba vị đạo hữu ý như thế nào? Thần Nham yêu soái cùng Ảnh Lưu yêu soái gặp hắn nhanh như vậy liền cải biến chủ ý, sắc mặt đều là có chút khó coi, do dự đứng lên. Trần Uyên suy tư một lát, đột nhiên mở miệng, nếu hai vị đạo hữu đều có ý đó, cái kia côn mỗ liền liều mình bồi quân tử, cùng hai vị đạo hữu đồng loạt ra tay. U Cực yêu soái nhìn về phía Trần Uyên ánh mắt nhu hòa mấy phần, khẽ gật đầu, tốt. Thần Nham yêu soái cùng Ảnh Lưu yêu soái sắc mặt càng thêm khó coi, Thần Nham yêu soái càng là bí mật truyền âm, Bắc Minh đạo hữu đây là ý gì, nếu là gặp được thực một yêu vương, chẳng phải là sẽ chết không nơi táng thân. Trần Uyên truyền âm trả lời, côn mỗ không hiểu rõ U Cực đạo hữu, nhưng cùng trời hống đạo hữu rất có giao tình, biết rõ hắn tuyệt không phải làm việc qua loa người. Hắn đột nhiên đổi chủ ý, hẳn là vô cùng có nắm chắc, chuyến này sẽ không gặp phải thực mục yêu vương, mà lại U Cực, Thiên Hống hai vị đạo hữu rất được đại vương coi trọng, U Cực đạo hữu thủ đoạn khó lường, vài có yêu vương chi uy, Côn Mộ còn không muốn đắc tội hắn. Trần Uyên không tiếp tục để ý Thần Nham yêu soái, lại mở miệng nói ra, bất quá Côn Mộ có một cái điều kiện, mong rằng đạo hữu có thể đáp ứng. U Cực yêu soái nói Bắc Minh đạo hữu mời nói. Trần Uyên nghiêm mặt nói, bởi vì người áo đen kia sự tình, thực mục động phủ đã có chỗ phòng bị, Côn Mộ lần này xuất thủ, phong hiểm không nhỏ. Hai vị đạo hữu tu vi cao thầm, mà Côn Mộ tấn giai trung giai yêu soái không lâu, nếu là đạt được không gian linh tài có thể là hóa thần trung kỳ đáng dược, có thể hay không tặng cho Côn Mộ. U Cực yêu soái đấy mắt hiện lên một tia vẻ khinh miệt, thản nhiên nói, ta hai người cũng không dùng tới không gian linh tài, có thể quy đạo bạn tất cả. Nhưng Thiên Hống đạo hữu cùng đạo hữu tu vi tương đương, phải chăng chịu nhường ra hóa thần trung kỳ đáng dược, đạo hữu hay là cùng hắn tự hành thương nghị đi. Trần Uyên quay đầu nhìn về phía Thiên Hống yêu soái, hắn cân nhắc một chút, nói ra, tại hạ cũng cần đan dược tu luyện, không cách nào toàn bộ tặng cho Bắc Minh đạo hữu, không bằng ngươi ta chia đều, như thế nào? Trần Uyên lúc này đáp ứng, liền theo Thiên Hống đạo hữu nói như vậy. Thần Nham yêu soái cùng Ảnh Bưu yêu soái gặp ba người đã tại thương nghị như thế nào chia cắt chiến lợi phẩm, rốt cục không do dự nữa, cùng kêu lên nói ra, ta hai người nguyện cùng ba vị đạo hữu đồng loạt ra tay. U Cực đạo hữu khẽ bước cằm, tốt, vậy bọn ta hiện tại liền khởi hành. Thần Nham yêu soái vội vàng mở miệng, chấm đã, ta còn có một lời, xin hỏi U Cực đạo hữu muốn đối với vị nào yêu soái ra tay, nếu là thành công, thu hoạch bảo vật thì như thế nào phân phối? U Cực yêu soái liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta chuyến này chỉ cầu giết Thiên La, vô luận thu hoạch bao nhiêu bảo vật, ta không mảy may lấy, đều do bốn vị đạo hữu tự hành phân phối. Thần Nham yêu soái sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, đạo hữu muốn đối với Thiên La yêu soái ra tay, lời ấy coi là thật? Thiên Hống yêu soái trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chi sắc, đạo hữu vì sao muốn sát Thiên La? U Cực yêu soái lạnh lùng nói, ta phụng đại vương chi mệnh, tiến về thực mục động phủ đưa ra chiến thư, bị Thiên La ở trước mặt nhục nhã, tự nhiên lấy nó tính mệnh, lấy báo thù này. Thiên Hống yêu soái cao mày nói, không nói đến Thiên La sớm đã tu luyện tới cao giai yêu soái viên mãn, thực lực bất phàm, hắn rất được thực mục yêu vương tín nhiệm, chấp trưởng thực mục động phủ đại quân yêu thú, sẽ không dễ dàng ra ngoài, chỉ dựa vào chúng ta năm người, như thế nào ra tay? U Cực yêu soái nói, Thiên Hống đạo hữu hẳn là quên ám tử kia, chỉ cần để hắn đem Thiên La dụ ra đại quân liền có thể. Thiên Hống yêu soái sững sờ, chậm rãi gật đầu, như đến người này tương trợ, ngược lại là có mấy phần khả năng, nhưng cơ hội hay là không lớn, đạo hữu coi là thật không phải sát Thiên La không thể. U Cực yêu soái trong mắt sát cơ lạnh tấu xương, lạnh lùng nói, Thiên La chấp trưởng đại quân, sẽ không dễ dàng ra trận chém giết, nếu không nhân cơ hội này, lại khó lấy tính mệnh của hắn, nhất định phải thử một lần, nếu là không thành, lại tập sát mặt khác yêu soái cũng không mượn. Thiên Hống yêu soái than nhẹ một tiếng, cũng được, vậy ta liền cùng đạo hữu đi đến một lần này, coi như còn tưởng bạn nhân tình. Trần Uyên một mực tại bên cạnh lặng lặng nhìn xem, giờ phút này rốt cục mở miệng, Côn Mộ nếu đáp ứng U Cực đạo hữu, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ là ngày đó La Tu vì cao thầm, trong tay hẳn không có hóa thần trung kỳ đang lượng, cũng không tu không gian thần thông, hẳn là cũng không có không gian linh tài. U Cực yêu soái hơi nhướng mày, nói ra, ta đương nhiên sẽ không làm cho đạo hữu không công xuất thủ, chỉ cần có thể giết Thiên La yêu soái, ta liền đưa cho đạo hữu một bình hóa thần trung kỳ đang lượng. Nếu có thể từ trên trời La trong tay tìm tới không gian linh tài có thể là đang lượng, cũng vẫn như cũ quy đạo bạn tất cả, như thế nào? Trần Uyên ôm quyền cúi đầu. Như vậy vậy liền đa tạ đạo hữu. U Cực yêu soái vừa nhìn về phía Thần Nham yêu soái cùng Ảnh Lưu yêu soái, hai vị đạo hữu cần phải suy nghĩ kỹ càng, Thiên La trong tay bảo vật tất nhiên không ít, còn nếu là hai vị đạo hữu lật lọng bọn hắn nguyên bản còn đang do dự bên trong, mỗi ngày Lống yêu soái cùng Trần Uyên đều đã bị thuyết phục, lại có lời trước đây, không dám đổi ý, đành phải đáp ứng, nhưng thần sắc lại có chút phiền muộn. Nếu sớm biết là đối với Thiên La yêu soái ra tay, bọn hắn tình nguyện đắc tội U Cực yêu soái, cũng sẽ không đáp ứng việc này. U Cực yêu soái mỉm cười, rất tốt, bốn vị đạo hữu xin mời đi theo ta, ta sớm đã xác minh Thiên La chỗ. Hắn hoàn toàn không có phòng bị, khó thoát khỏi cái chết. Chương 944, Đậu Phủ. Chương 944, Đậu Phủ còn chưa phát hiện người áo đen kia tung tích. Trong một tòa đại điện, tóc trắng Phơ Thiên La yêu soái đứng tại huyễn trận trước đó, nhìn xem trên trận bản huyễn hóa mà ra sông núi Hoa Nguyên, cho mày. Yêu tộc đương nhiên luyện chế không ra như vậy tinh diệu trận pháp, chính là từ linh giới nhân tộc chỗ học được, đối với cục diện chiến đấu liếc qua thấy ngay, cực kỳ thuận tiện. Chỉ là loại này huyễn trận quá mức tinh tế, luyện chế không dễ, có chút hao phí linh tài, ngay cả bình thường yêu vương đều không thể gánh vác. Cũng chỉ có tại hai vị luyện hư hậu kỳ yêu vương nhấc lên đại chiến bên trong, mới có thể nhìn thấy như vậy tinh diệu huyễn trận. Trên trận bàn không chỉ có thực một động phủ bài binh bố trận, còn có biên cảnh khác một bên hiểm yếu chi địa, từng thành vẽ lấy yêu xoáy danh hào trận kỳ, biểu hiện ra lôi sơn động phủ đại quân trận thế. Nhưng rất nhiều trên trận kỳ, còn cần yêu lực vẽ lấy một cái nghi chữ, cũng là thiên la yêu xoáy ánh mắt nhất thường dừng lại chỗ. Thân mang áo bào màu vàng khí hồn yêu xoáy đứng ở một bên, nhìn xem huyễn trận bên trên trận thế, khẽ lắc đầu, người này thi triển lôi đạo thần thông quá mức cường hành, một lát liền có thể đưa yêu xoáy vào chỗ chết, lại chưa bao giờ hàm chiến, tới lui như gió, thực sự không có chỗ xuống tay. Thiên la yêu xoáy trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, lạnh lùng nói, người này tuần tự tập sát ta thực một động phủ gần 10 tên yêu xoáy, không kiêng nể gì như thế, để cho ta thực một động phủ rất mất thể diện, tuyệt không thể lưu. Đợi cho trận chiến này kết thúc, ta nhất định phải thuyết phục đại vương, xin mời huyết sĩ yêu thánh xuất thủ, thi triển tiên diễn chi thuật, suy tính ra người này hạ lạc, đem hắn chém thành muôn mảnh, chịu hồn luyện phách. Khí hồn yêu xoáy trần chờ nói, ta đã từng nghe nói thiên diễn chi thuật, thuật này chỉ có yêu thánh mới có thể thi triển, đại giới tựa hồ cũng là không nhỏ, huyết sĩ yêu thánh sẽ vì một cái trung gia yêu xoáy triển khai phép thuật này. Thiên la yêu xoáy nói người mặc áo đen này hành tung bí ẩn, trừ cái đó ra, còn có pháp gì có thể tìm tới tung tích dấu vết? Nếu để hắn lại giết mấy cái ta thực một động phủ yêu xoáy, không cần lôi sơn động phủ độc thủ, trận chiến này cũng nhất định phải thua. Vô luận như thế nào, ta đều muốn hướng đại vương góp lời, về phần phải chăng có thể thành. Đại vương như vậy tức giận, chí ít cũng sẽ thử một lần. Khí hồn yêu xoáy thở dài một hơi, cũng chỉ đành như vậy. Thiên la yêu xoáy phất một cái ống tay áo, ngẩng đầu lên, lời nói xoay chuyển, lôi sơn động phủ đại quân trận thế dò xét như thế nào. Nhiều như vậy còn nghi vấn chỗ căn bản là không có cách tìm ra nó chỗ sơ hở, thì có ích lợi gì? Khí hồn yêu xoáy mặt lộ vẻ khó xử, ngươi cũng biết ta thực một động phủ cùng lôi sơn động phủ giao chiến nhiều lần, lẫn nhau đều rất tin tưởng. Lôi sơn động phủ yêu xoáy ẩn vào trong quân từ trước tới giờ không lộ diện, mặc dù có thể căn cứ tuần tra yêu thú chủng loại cùng yêu tướng, đại khái phán đoán sau lưng nó yêu xoáy, nhưng cũng không thể bài trừ tương khánh cố ý để yêu xoáy cùng dưới trướng yêu thú tách ra, hư hư thật thật, cố ý dụ dỗ chúng ta tiến công, mà muốn lẫn vào đại quân yêu thú dò xét, độ khó lại cực cao. Lúc này mới không đến một tháng thời gian, có thể xác minh những bố trí này, hay là may mắn mà có ám tử cung cấp tin tức, nếu không thu hoạch còn muốn càng ít. Thiên la yêu xoáy khẽ lắc đầu, thôi, chúng ta sao lại không phải nghiêm mật phòng bị, lôi sơn động phủ mơ tưởng nô ra chúng ta trận thế, xem ra trận chiến này vẫn là phải làm gì chắc đó, không có tốc thắng cơ hội. Khí hồn yêu xoáy cười nói, ta thực một động phủ yêu đẹp trai đông đảo, còn thắng qua lôi sơn động phủ, yêu thú cấp thấp cũng là càng nhiều. Chỉ cần bằng vào hiểm yếu địa thế, thận trọng từng bước, cuối cùng vẫn là chúng ta chiếm thượng phong. Thiên la yêu xoáy một lần nữa cúi đầu, nhìn xem biên cảnh bên này lít nha lít nhít trận kỳ, thần sắc hơi có vẻ âm trầm, nếu không có lọt vào người áo đen kia tập sát, ta thực một động phủ ưu thế còn muốn lớn hơn một chút, hẳn là người này quả nhiên là lôi sơn yêu vương dưới trướng. Khí hồn yêu xoáy cao mày nói, thực một động phủ thân có lôi đình huyết mạch trung gia yêu xoáy, chỉ có thiên hướng một người, hắn tuyệt không thực lực như vậy. Mà người áo đen kia thi triển lôi đạo thần thông lúc yêu khí trùng thiên, thanh thế to lớn, khẳng định không có ẩn giấu tu vi. Thiên la yêu xoáy trầm ngâm hồi lâu, lạnh lùng nói, vô luận người này đến cùng là ai, như vậy phát rổ, đều chỉ có một con đường chết. Lôi sơn động phủ mưu toan nhân lúc cháy nhà mà đi hối của, lại không biết đại vương thần thông có thành tựu, chỉ có thể gieo gió gặt bão. Đầu này đường biên giới đã hồi lâu chưa từng thay đổi, cũng nên nhúc nhích một chút. Chỉ là một lần nữa phân đất đằng sau, còn phải một lần nữa cải tạo địa thế, lại phải phí không ít công phu. Khí hồn yêu xoáy xem thường nói, đơn giản là để yêu tướng thêm ra chút lực, mỗi cái yêu xoáy phái ra 20-30 yêu tướng, tiêu tốn thời gian mấy chục năm cũng đã thành. Thiên la yêu xoáy nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển qua lôi sơn động phủ bên kia, kể từ đó còn cần suy tính một chút, ở nơi nào xác định mới đường biên giới không thể quá mức rộng lớn, nếu không sẽ hao phí thời gian quá dài. Hắn lời còn chưa dứt, chỗ cửa điện truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, như là một trận dồn dập nhịp trống quanh quẩn trong điện. Thiên la yêu xoáy ngẩng đầu lên, chỉ gặp một cái đại hán khôi ngô bước nhanh đi vào đại điện, thần sắc hơi có vẻ lo lắng, đi vào trước người hai người dừng lại. Thiên la yêu xoáy trong mắt lóe lên một tia chán ghét, thản nhiên nói, vô huyết đạo hữu chuyện gì vội vàng như vậy? Cái này vô huyết yêu xoáy cùng hai người một dạng, đều là thực một yêu vương tâm phúc yêu xoáy, bất quá tu vi phải kém hơn một bậc, chỉ là trung gia yêu xoáy. Nhưng hắn đi theo thực một yêu vương thời gian dài nhất, thậm chí càng vượt qua thiên la yêu xoáy cùng khí hồn yêu xoáy, rất được thực một yêu vương tín nhiệm, phụ trách trông coi linh dược biên. Vô huyết yêu xoáy vốn là tham tài keo kiệt, lại ủy vào thực một yêu vương tín nhiệm, làm việc không kiêng nể gì cả, thậm chí dám cắt xén yêu xoáy linh thảo, đắc tội không ít yêu xoáy. Nhưng ngay lúc hơn 80 năm trước, vô huyết yêu xoáy tại chiếu khán linh dược viên bên trong linh thảo lúc, vô ý hủy đi một gốc 8000 năm linh thảo. Trêu đến thực một yêu vương giận dữ, không cho phép hắn tiếp tục trông coi linh dược viên, đằng sau đối với hắn cũng lạnh nhạt rất nhiều. Vô huyết yêu xoáy tu vi vốn còn kém bên trên một bậc, không kịp thiên la, khí hồn các loại mấy tên cao gia yêu xoáy, lại đắc tội không ít yêu xoáy, kết xuống rất nhiều cửu gia. Hắn mất đi thực một yêu vương tín nhiệm sau, lập tức liền có yêu xoáy hướng hắn trả thù, mặt khác yêu xoáy cũng là bỏ đá xuống giếng, tình cảnh càng phát ra gian nan, cũng không dám lại tùy ý làm vậy, thu liễm rất nhiều. Nhưng hắn dù sao đi theo thực một yêu vương lâu ngày, cùng yêu vương ở giữa tựa hồ còn có nhất đoạn đặc thù nguồn gốc, cho nên không lâu sau đó, thực một yêu vương biết được vô huyết yêu xoáy có chỗ cải biến, liền để mặt khác yêu xoáy không cho phép lại làm có hắn. Chỉ là trải qua chuyện này, thực một yêu vương cuối cùng không giống quá khứ như vậy tín nhiệm hắn, vô huyết yêu xoáy cũng không dám lại tùy ý làm vậy, làm việc coi chừng rất nhiều. Thiên la yêu xoáy từ hạ giới phi thăng mà đến, đầu nhập thực mục yêu vương dưới trướng lúc, vẫn chỉ là một tên đê giai yêu soái, từ linh dược viên nhận lấy linh thảo lúc, đã từng bị vô huyết yêu soái làm khó dễ qua. Mặc dù hai người kết thủ kết toán không sâu, lấy Thiên La yêu soái tu vi hiện tại địa vị, cũng sẽ không lại so đo những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng đối với vô huyết yêu soái chẳng ghét, nhưng thủy chung không có biến mất. Vô huyết yêu soái nhìn thoáng qua khí hồn yêu soái, trong mắt lóe lên một tia chần chờ, nhưng chợt thu lại. Hắn hướng hai người ôm quyền cúi đầu, dưới trướng của ta yêu tướng đến báo, tại Bích La Sơn mạch phát hiện người áo đen kia tung tích, còn xin đạo hữu tốc phái yêu soái tiến về dò xét. Thiên La yêu soái trong mắt tinh mang nổ bắn ra, cái kia yêu tướng ở đâu? Ngay tại ngoài điện. Nhanh chóng để hắn tiến đến. Đại hán Khôi Ngô lúc này con người đi ra ngoài điện, một lát sau lại đi đến, đi theo phía sau một tên dáng người gầy còm yêu tướng. Hắn sắc mặt trắng bệnh, khí cơ suy vi, tựa hồ bản thân bị trọng thương, thần sắc sợ hãi, ẩn ẩn lộ ra mấy phần ý sợ hãi. Thiên La yêu soái lơ đễnh, thực mục động phủ yêu sẽ tại trước mặt hắn đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ, hắn đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn không kịp chờ đợi hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện người áo đen kia tung tích? Gầy còm yêu tướng có chút thấp kém đi, không dám nhìn tới Thiên La yêu soái, dùng hư nhược thanh âm nói ra, khởi bẩm đại nhân, ta phụng đại soái chi mệnh, tìm kiếm người áo đen kia tung tích, tại Bích La Sơn mạch bên trong phát hiện một chỗ gần đây mở động phủ, còn có một đạo cực kỳ ẩn nấp trận pháp thủ hộ. Ta nếm thử phá trận, có lôi đỉnh chi lực từ trong trận phát ra, suýt nữa bị nó đánh giết. Ta không dám dừng lại, lập tức chạy về, bẩm lên đại soái. Thiên La yêu soái hơi nhướng mày, chỉ là một chỗ động phủ. Vô huyết yêu soái mặt lộ ấy nấy, ta nhất thời nói sai, còn xin Thiên La đạo hữu thứ lỗi. Bất quá có thể bố trí xuống lôi đỉnh đại trận, thủ hộ động phủ, trừ người áo đen kia bên ngoài, còn có thể là ai? Thiên La yêu soái vừa nhìn về phía tên kia yêu tướng, chỗ động phủ này tại Bích La Sơn mạch nơi nào? Ngươi lại là như thế nào phát hiện? Gây quóm yêu tướng đầu lâu rủ xuống đến thấp hơn, ta bản thể là xuyên sơn con ta tu dư, lại là thuật đồn thổ. Tòa động phủ kia chính là tại Bích La Sơn mạch dưới mặt đất trong trượng, chỉ có một đầu cực kỳ ẩn nấp thông đạo ra bên ngoài tương liền, nhưng ta một chút liền nhận ra chính là người vì mở mà thành. Thiên La yêu soái trầm ngâm một lát, nhìn về phía một bên khí hồn yêu soái, khí hồn đạo hữu nghĩ như thế nào? Khí hồn yêu soái nói chỉ dựa vào một tia chớp đại trận, còn không có khả năng kết luận chỗ động phủ này là người áo đen kia mở. Bất quá Bích La Sơn mạch cách này chỉ có 2 vạn dặm, tòa động phủ này như vậy bí ẩn, sau lưng nó coi như không phải người áo đen, cũng rất có thể là Lôi Sơn động phủ yêu soái, nhất định phải tra xét rõ ràng. Thiên La yêu soái nhẹ gật đầu, đạo hưu nói cực phải, vô huyết đạo hưu, liền xin ngươi đi tới một lần, không nên đánh thảo kinh rắn, tra ra là ai mở ra tòa động phủ này. Vô huyết yêu soái mặt lộ vẻ khó xử, ta tu vi thấp, như tòa động phủ này phía sau quả nhiên là người áo đen, sợ là không cách nào ứng đối, có thể hay không xin mời Thiên La đạo hưu cùng ta cùng một chỗ tiến về điều tra. Thiên La yêu soái hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói, vô huyết đạo hưu nói đùa, ta nhận được đại vương tín nhiệm, chấp trưởng đại quân, há có thể vì một tòa không rõ lai lịch động phủ liền tự ý rời vị trí. Vô huyết yêu soái thần sắc vật lộn một phen, chợt cắn răng một cái, lật tay xuất ra một kiện đồ vật, đây là hắn từ tòa động phủ kia bên ngoài tìm tới đồ vật, còn xin hai vị đạo hữu xem qua. Thiên La yêu soái cùng khí hồn yêu soái ngưng mắt nhìn lại, đây là một khối màu bạc nhạt thạch đầu, ước chừng to bằng đầu người, lượn lờ lấy ti ti màu bạc lôi hồ, đôn đốt rung động. Thiên La yêu soái mắt lộ ra kinh ngạc, lôi ảnh thạch. Khí hồn yêu soái cũng rất là ngoài ý muốn, đây là lôi thuộc tính cực phẩm linh tài, đủ để luyện chế tam phẩm linh bảo thần binh, tại sao lại xuất hiện tại một tòa ngoài động phủ? Thiên La yêu soái nhìn chằm chằm gầy còm yêu tướng, lạnh lùng nói, còn không theo nói thật đến. Gầy quóm yêu tướng rụt cổ một cái, thanh âm đều trở nên run rẩy lên, hai vị đại nhân thứ tội, ta là phụng đại soái chi mệnh, mới không có nói rõ. Vô huyết yêu soái ôm quyền cúi đầu, cười làm lành nói, để hai vị đạo hữu chê cười, ta lòng tham nhất thời, muốn lưu lại khối này lôi ảnh thạch, mới không có để hắn nói ra. Bất quá hắn vừa mới lời nói câu câu làm thật, tòa động phủ kia bên ngoài quả thật bị một kia chấp trận pháp bao phủ, khối này lôi ảnh thạch chính là mấy chỗ trận nhãn một trong. Hắn chính là vì đoạt khối này lôi ảnh thạch, mới bản thân bị trọng thương. Ngay cả thủ hộ động phủ trận pháp đều lấy lôi thuộc tính cực phẩm linh tài là trận nhãn, cái kia mở động phủ người nhất định là người áo đen kia. Thiên La yêu soái nhìn chằm chằm gầy quòm yêu tướng lời ấy coi là thật. Gầy quòm yêu tướng liên tục gật đầu, thần sắc sợ hãi không thôi. Tòa động phủ kia ở vào dưới mặt đất, ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh, muốn bằng vào thuật độn thổ cướp đoạt khối này lôi ảnh thạch. May mắn đại trận kia không người trấn thủ, nếu không ta khẳng định là khó thoát khỏi cái chết. Thiên La yêu soái hơi nhướng mày, chỉ là một tòa động phủ, vì sao muốn thiết hạ đại trận thủ hộ, còn muốn lấy lôi thuộc tính cực phẩm linh tài bày trận? Hắn nhìn về phía khí hồn yêu soái. Khí hồn đạo hữu có gì chỉ giáo? Khí hồn yêu soái suy tư hồi lâu, chậm rãi nói ra, việc này quá mức kỳ quặc, ta cũng không biết cái kia mở động phủ người đến cùng ý muốn như thế nào. Vô huyết yêu soái thúc giục nói, hai vị đạo hữu làm gì tại cái này đoán mò, động phủ kia ngay tại Bích La Sơn mạch bên trong, dưới đây không xa, tìm tòi liền biết. Khối này lôi ảnh thạch bị lấy đi, đợi cho động phủ kia chi chủ trở về, chắc chắn lòng sinh cảnh giác, trốn xa mà đi, đến lúc đó có thể đã muộn. Thiên La yêu soái có chút khó khăn, khí hồn yêu soái nói ta theo vô huyết đạo hữu đi một chuyến, như thế nào? Thiên La yêu soái lắc đầu, đạo hưu nhất định phải tọa chấn khô cốt sơn mạch, bằng vào trận pháp chi lực, điều khiển hồn trùng, thông báo tin tức, không thể khinh động. Khí hồn yêu soái bản thể là một cái dẫn hồn điệp, thiên phú thần thông cực kỳ kỳ lạ, tự tiện công người thần hồn, cùng u cấp yêu soái giống nhau đến mấy phần. Hắn còn nuôi dưỡng một loại tên là hồn trùng kỳ trùng, có thể làm cho tâm thần người tương liên, cách xa nhau 100 vạn dặm, vẫn có thể liên hệ tin tức, huyền diệu dị thường. Chỉ là hồn trùng cực kỳ yếu ớt, cần khí hồn yêu soái dùng thần hồn chi lực nuôi nấng, nếu không liền sẽ chết đi. Bình thường hồn trùng đợi tại khí hồn yêu soái bên người, tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng đại chiến sắp đến, khí hồn yêu xoáy đem hồn trùng giao cho thực một động phủ yêu đẹp trai, liên hệ tin tức chỉ có thể bằng vào cùng hồn trùng trong coi u minh liên hệ, mỗi ngày cách không chuyển vận lực lượng thần hồn. Mà khoảng cách càng xa, chuyển vận lực lượng thần hồn hao tổn cũng liền càng lớn, hắn mượn dùng chuyên môn bố trí tại Khô Cốt Sơn mạch bên trong trận pháp, mới có thể miễn cưỡng chèo chống. Khí hồn yêu xoáy cao mày nói, bây giờ Khô Cốt Sơn mạch chúng cao gia yêu xoáy còn thừa không nhiều, cơ hồ đều bị đạo hữu phái đi các nơi chỗ xung yếu chi địa. Lưu lại mấy tên cao gia yêu xoáy, trừ bỏ ngoài ta ngươi, thực lực chỉ có thể nói là thường thường, nếu là gặp được người áo đen kia, sợ là cũng không phải đối thủ của nó. Thiên La yêu xoáy cho mày, người áo đen kia mặc dù chỉ là trung gia yêu xoáy, nhưng giết trung gia yêu xoáy như lấy đồ trong túi, thực lực tuyệt không phải bình thường cao gia yêu xoáy có thể so sánh. Mà tòa động phủ này kỳ hoặc như thế, lại có thể là người áo đen kia mở, tuyệt không có khả năng buông tha. Hắn do dự hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, hay là ta đi một chuyến đi, Bích La Sơn mạch cách này bất quá 2 vạn dặm, ta mang theo một cái hồn trùng tiến về. Nếu có đại sự, còn xin khí hồn đạo hữu kịp thời bẩm báo, ta liền phá vỡ tòa động phủ kia, lập tức trở về chuyện. Bình thường sự tình, liền do khí hồn đạo hữu tự hành quyết đoán. Chương 945, phục sát chương 945, phục sát. Một lúc lâu sau, Thiên La yêu xoáy liền cùng Vô Huyết yêu xoáy rời đi Khô Cốt Sơn mạch, gầy còm yêu tướng phía trước dẫn đường. Mặc dù tòa động phủ thần bí kia khắp nơi lộ ra kỳ quặc, Thiên La yêu xoáy nhưng lại chưa để càng nhiều yêu xoáy tùy hành. Nếu thật là người áo đen mở ra tòa động phủ này, lấy hắn cho thấy cường hành thực lực, lại nhiều trung gia yêu xoáy cũng không làm nên chuyện gì. Mà Thiên La yêu xoáy bản thể chính là Thiên La khiên cơ chủ, nhất tốt phục kích, chỉ cần dệt ra một mảnh mạng nhện, kiên nhẫn chờ đợi, đợi cho người áo đen kia rơi vào hố bẫy, liền có thể nhất cử công thành. Lôi đạo thần thông uy năng bất phàm, tự nhiên khắc chế rất nhiều yêu thú, Chu yêu cũng ở trong đó. Nhưng Thiên La yêu xoáy rất được thực một yêu vương coi trọng, chính là thực một động phủ thứ nhất yêu xoáy, khoảng cách yêu vương cũng chỉ có cách xa một bước, tự nhiên không phải bình thường Chu yêu nhưng so sánh. Thiên La khiên cơ chu huyết mạch cường hành, không chút nào kém cỏi hơn vương tộc huyết mạch, thậm chí vẫn còn thắng chi, dệt thành mạng nhện cũng là cứng cỏi dị thường, không sợ lôi hỏa bằng xương. Nếu để cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị một phen, thôi nói người áo đen kia chính là Lôi Sơn động phủ uy danh hiển hách lũ cực yêu xoáy, cũng không phải đối thủ của hắn. Khí hồn yêu xoáy cũng rõ ràng Thiên La yêu xoáy thực lực, tại thực một trong động phủ không ai bằng, cho nên đối với hắn độc thân tiến về cũng không có ý kiến. Bởi vì người áo đen kia lại tập sát 5 tên yêu xoáy, Thiên La yêu xoáy lại phái ra không ít yêu xoáy, tiến về các nơi chỗ xung yếu chi địa, chặt chẽ phòng bị. Lưu thủ Khô Cốt Sơn mạch yêu xoáy giảm bớt rất nhiều, còn cần phòng bị Lôi Sơn động phủ yêu xoáy, không nên lại ra ngoài quá nhiều. Bích La Sơn mạch khoảng cách Khô Cốt Sơn mạch chỉ có 2 vạn dặm, không đến nửa canh giờ, 3 người liền tới đến tòa này toàn thân bao trùm lấy xanh biếc nham thạch dãy núi biên giới. Loại tảng đá này nhìn qua rất là kỳ lạ, nhưng cũng không phải là linh tài, Bích La Sơn mạch bên trong cũng không có linh mạch, khoảng cách Khô Cốt Sơn mạch lại gần, cho nên cũng không yêu thú đóng quân, có chút hoang vu, cực kỳ thích hợp ẩn tàng bộ dạng. Đây cũng là Thiên La yêu xoáy tự mình đi chuyến này nguyên nhân chỗ, tòa động phủ thần bí kia cực kỳ ẩn nấp, lấy lôi thuộc tính cực phẩm linh tài bày trận, dấu ở khoảng cách Khô Cốt Sơn mạch chỉ có 2 vạn dặm một tòa hoang vu trong dãy núi. Sau lưng nó người tất nhiên có cực sâu mưu tính, muốn đối với thực một động phủ bất lợi, tuyệt không thể bỏ mặc. Trọng yếu nhất chính là, Vô Huyết yêu xoáy mặc dù lọt vào thực một yêu vương vắng vẻ, nhưng cuối cùng cùng yêu vương ở giữa có không cạn nguồn gốc. Hắn phạm sai lầm đằng sau vẫn có thể đạt được yêu vương quan thứ, đôi này lãnh khốc thực một yêu vương tới nói, rất không tầm thường. Tòa động phủ này là dưới trướng hắn yêu tướng phát hiện, nếu không thích đáng xử trí, ngày sau xuất hiện sai lầm gì, cũng cùng tòa động phủ này có quan hệ, Thiên La yêu xoáy cũng là khó từ tội lỗi. Gây quóm yêu tướng thương thế không nhẹ, độ tốc cực chậm, tại Vô Huyết yêu xoáy trợ giúp bên dưới, mới có thể đuổi theo 2 người. Hắn nhìn xem tòa này màu xanh biết dãy núi, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, thấp giọng nói, tòa động phủ kia ngay tại Bích La Sơn mạch chỗ sâu, 2 vị đại nhân xin mời hướng bên này. Vô Huyết yêu xoáy cùng Thiên La yêu xoáy đều chậm dần độ tốc, đi theo gầy quòm yêu tướng sau lưng, hướng dãy núi chỗ sâu bay đi. Thiên La yêu xoáy sớm đã tản ra thần thức, đem chọn tòa Bích La Sơn mạch tất cả đều bao phủ ở bên trong, từng tấc từ trong núi lảo qua, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. 3 người đi thẳng tới dãy núi chỗ sâu nhất, gầy quòm yêu tướng mới tại một cái sơn cốc trên không ngừng lại, đội quang hạ xuống. Thông hướng tòa kia dưới mặt đất động phủ thông đạo, ngay tại trong cốc này, một tòa sơn động bên trong Thiên La yêu xoáy 2 mắt nhíu lại, cũng rơi vào trong sơn cốc, thần thức đảo qua, nhưng không có phát hiện gầy quòm yêu tướng trong miệng chỗ hang núi kia. Hắn hơi nhướng mày, đang muốn mở miệng hỏi thăm, 5 đạo bàng bạc yêu khí bỗng nhiên từ 4 phương 8 hướng phóng lên tận trời, dẫn tới phong vân biến sắc. Thiên La yêu xoáy biến sắc, lúc này đằng không mà lên, hướng ngoài sơn cốc bay đi. Nhưng hắn hay là chậm một bước, ngay tại cái kia 5 đạo yêu khí phóng lên tận trời đồng thời, một đạo cuồng bạo lôi đỉnh 3 độ lan ra. Sơn cốc trung quanh hiện ra lít nha lít nhít trật kỳ, một tầng lôi quang trận mạc dâng lên, trong nháy mắt liền đem cả tòa sơn cốc triệt để bao phủ, đem 3 người toàn bộ vây ở trong sơn cốc. Lôi quang trận mạc ngưng tụ đằng sau, chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng sau đó lợi dụng tốc độ kinh người, trở nên dày đặc đứng lên. Cùng lúc đó, ngũ đạo phong trấn chi lực lan tràn ra, một mực khóa lại vùng thiên địa này. Thiên La yêu xoáy đột nhiên gặp đại biến, nhưng trong lòng vẫn như cũ tỉnh táo không gì sánh được, thấy đã đến sống chết trước mắt. Hắn cũng thả ra phong trấn chi lực, sau đó thân hình thoát một cái, hóa thành một cái nệ lớn. Thân thể cao lớn chừng 30 trượng độ cao, cơ hồ vượt ra khỏi sơn cốc, toàn thân bao trùm lấy màu tuyết trắng giáp xác, như là bạch ngọc có ánh chân bóng. 8 cây mảnh khảnh túc chi trên mặt đất trùng điệp đạp một cái, bộc phát ra tới cực không tương xứng lực lượng khổng lồ, vọt tới còn hơi có vẻ đơn bạc lôi quang trận mạc. Cùng lúc đó, 2 cây túc chi hóa thành 2 đạo tàn ảnh, như thiểm điện đâm về Vô Huyết yêu xoáy cùng cái kia gầy quòm yêu tướng. Gầy quòm yêu tướng không kịp trốn tránh, thân thể bị túc chi đâm xuyên, hai mắt máy động, sinh cơ tiêu tán, trên mặt lưu lại thần sắc hối hận. Vô Nhất Yêu Soái dường như sớm có phòng bị, lật tay lấy ra một chiếc đũa lớn, ngăn tại trước người. Đinh. Dao nhỏ túc chi đâm vào cự truy phía trên, phát ra một đạo bén nhọn kim thiết giao kích thanh âm, Vô Nhất Yêu Soái thân hình nhanh lùi lại, tại sắp đụng vào vách núi lúc, vừa rồi hiểm hiểm dừng lại. Tuyết trắng nhẹ lớn thu hồi hai cây túc chi, nhìn cũng không nhìn hai người, thân hình tiếp tục vọt tới lôi quang trận mạc. Nhưng vào lúc này, một đạo lôi quang đen kịt từ đằng xa bay tới, phản phất một đầu giữ tận màu đen giao long, dương nhanh múa đuốt, nương theo lấy như là long ngâm bình thường tiếng oanh minh, lao thẳng tới tuyết trắng nhẹ lớn. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm lạnh lùng vang vọng thiên cung, ngươi muốn đi về nơi đâu? Hay là ở lại đây đi? Tuyết trắng nhẹ lớn không đáp, hai đôi con mắt tinh mang nổ bắn ra, một mặt đồng dạng hiện lên màu tuyết trắng tâm chắn trống rỗng xuất hiện lên đỉnh đầu, cấp tốc phồng lớn đến to khoảng 10 trượng, đem nó bảo hộ ở dưới thân. Tâm chắn này toàn thân do tơ nhện dệt thành, nhìn qua cực kỳ nhẹ nhàng. Nhưng lôi quang đen kịt rơi vào tâm chắn này bên trên, tâm chắn lại chỉ là nhẹ nhàng chìm xuống, liền dừng lại, lôi quang ngược lại tiêu tán thành vô hình, rót vào trong tâm chắn. Tuyết trắng nhện lớn phát ra một tiếng bén nhọn kêu đau, vọt lên thân hình khổng lồ đống nhiên nhất chuyển, hướng một mặt vách núi phóng đi. Nó nâng lên hai cây dài nhỏ túc chi, hướng phía trước duỗi ra, như là hai cây trường thương hung hăng đâm ra, thẳng đến vách núi mà đi. Thiên La Yêu Soái trải qua vô số chém giết, kinh nghiệm phong phú biết bao, vọt tới lôi quang trận mạc chỉ là giả thoáng một chiêu. Hắn mục đích thực sự, nếu như sơn cốc sụp đổ, đại trận tự nhiên sẽ xuất hiện sơ hở. Tuyết trắng nhện lớn hình thể to lớn tốc độ cũng là cực nhanh, mà tòa sơn cốc này vốn là có chút chật hẹp, động tác mau lẹ ở giữa, hai cây túc chi liền đâm trúng vách núi. Trong suốt như ngọc dài nhỏ túc chi, nhìn qua người vật vô hại, nhưng cứng rắn đá núi ở tại trước mặt lại yếu ớt như tờ giấy. Túc chi đâm thật sâu vào bên trong, không ngừng vung đẩy, như là hai thanh sắc bén trường đao cắt chém gỗ mục. Vách núi này rất nhanh liền phá toái ra, phía sau dày đến mấy chục trượng ngọn núi bị tác động đến, cùng nhau sụp đổ, lôi quang trận mạc lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Nhưng sơn cốc sụp đổ đằng sau, những cái kia nguyên bản cắm ở trên thân núi trận kỳ, lại là không nhúc nhích tí nào, đứng ở trong hư không. Sụp đổ cự thạch đánh tới hướng trận kỳ, cũng bị một tầng bình chướng vô hình ngăn trở, hướng về một bên. Lôi quang trận mạc cũng cấp tốc hướng chỗ lỗ hổng lan tràn, chỉ cần mấy hơi thời gian, liền có thể đem lỗ thủng bổ đủ, một lần nữa đem tuyết trắng nhện lớn vây ở trong trận. Nhưng tuyết trắng nhện lớn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nó thân hình thoát một cái, một lần nữa hóa thành hình người, đưa tay thu hồi tuyết trắng tấm chắn, bảo vệ bản thân, độn quang một quyển, xông ra ngoài đi. Lúc này cái kia năm đạo độn quang còn tại mấy ngàn trượng bên ngoài, thấy thế nhao nhao thi triển thần thông ngăn cản. Hai tiếng lôi minh trên không trung nổ vang, một đạo lôi quang đen kịt bắn ra, còn có một đạo độn quang đột nhiên bộc phát ra một trận hồ quang điện màu vàng, thuấn di đến Thiên La Yêu Soái ngàn trượng bên ngoài, há mồm phun ra một cái kim sắc lôi khu, thẳng đến Thiên La Yêu Soái mà đến. Còn có hai vệt độn quang, lại là ném ra hai kiện linh bảo thần binh, theo thứ tự là một cây côn sắt cùng một thanh quỷ đầu đao, phát ra gào thét tiếng xé gió, bắn về phía Thiên La Yêu Soái. Thiên La Yêu Soái thần sắc như băng, đúng là lại tế ra một mặt tuyết trắng tơ nhện dệt thành tấm chắn, hai mặt tấm chắn bao phủ quanh thân, đối với đánh tới lôi quang thần binh không quan tâm, xông ra ngoài đi. Cái này hai mặt tâm chắn chính là hắn hao phí ngàn năm tuế nguyệt, dùng bản mệnh tơ nện tỉ mỉ bệnh mà thành, lại dung nhập tinh huyết, lấy yêu lực ôn dưỡng, thủ ngự chi năng cực mạnh, không thua kém một chút nào tam phẩm linh bảo thần binh. Thậm chí bởi vì cái này hai mặt tơ nện tâm chắn cùng trời La Yêu Soái tâm thần tương liên, theo niệm mà động, trong tay hắn còn muốn thắng qua tam phẩm linh bảo thần binh. Thiên La Yêu Soái cùng Lôi Sơn Động Phủ Yêu Soái dây dưa nhiều năm, một chút liền nhận ra lôi quang đen kịt chính là ưu cấp yêu đẹp trai thần thông ngũ sát âm lôi, lôi cầu màu vàng thì là thiên hống yêu đẹp trai thần thông kim hống yêu lôi, thiết bổng cùng bị đầu đao thì là ảnh biêu yêu xoáy cùng thần nham yêu xoáy trong tay linh bảo thần binh. Chỉ là một cái ưu cấp yêu xoáy, hắn cũng không dám nói thắng. Húng chi còn có bốn tên yêu xoáy tương trợ, cũng bố trí xuống đại trận phục sát, chính diện chống đỡ, hắn cũng không phải đối thủ. Chỉ có thừa dịp đại trận lộ ra sơ hở trong chớp nhóm này, chạy ra trận pháp, mới có một chút hy vọng sống. Cho nên Thiên La Yêu Xoáy không có chút nào ham chiến chi ý, chỉ cầu bằng vào hai mặt tơ nhện tông chắn, ngăn trở đánh tới thần thông thần binh, chạy thoát. Đằng sau hắn liền có thể triệu tập yêu xoáy, đem cái này nằm tên yêu xoáy lưu lại, nhất là ưu cấp yêu xoáy, trọng thương Lôi Sơn Đạo Phủ, khiến cho sĩ khí đại tỏa. Hai đạo lôi quang cùng hai kiện linh bảo thần binh tốc độ cực nhanh, trước mắt vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, đánh chúng vào hai mặt chủ động chào đón tơ nhện tông chắn. Phản phất giữ tận giao long lôi quang đen kịt tản ra, rót vào trong đó, tuyết trắng tơ nhện tông chắn nhiễm lên một tầng âm trầm hắc khí, lần theo pháp bảo cùng trời La Yêu Xoáy trong coi u minh liên hệ, trực kích Thiên La Yêu Xoáy thần hồn. U sát âm lôi há lại chỉ là hư danh, Thiên La Yêu Xoáy thần hồn bị thương, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt ảm đạm mấy phần, thân hình dừng lại, nhưng lập tức tiếp tục xông ra ngoài đi. Lôi cầu màu vàng thanh thế to lớn, nhưng còn xa không kịp U sát âm lôi, đánh trúng tơ nện tâm chắn đằng sau, hóa thành một mảnh lôi hồ màu vàng, chỉ là để mặt ngoài một tầng tơ nện cháy đen phá thoái, biến mỏng mấy phần, nhưng uy năng cũng lập tức hao hết. Cái kia hai kiện linh bảo thần binh, càng là không cách nào đánh tan tơ nện tâm chắn thủ ngữ, liền đánh bay ra ngoài. Không ra Thiên La Yêu Xoáy sở liệu, tơ nện tâm chắn tại bốn tên yêu đẹp trai thần thông linh bảo bên dưới tuy có tổn thương, nhưng bị thương không lớn. U sát âm lôi trải qua tơ nện tâm chắn suy yếu đằng sau, mặc dù thương tổn tới thần hồn của hắn, nhưng cũng không lo ngại. Ngăn lại cái này bốn kích đằng sau, Thiên La Yêu Xoáy khoảng cách xông ra trận pháp chỉ cách một chút. Hắn cảm thấy buông lỏng, trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn, đã nghĩ kỹ như thế nào đối phó cái này mấy tên yêu xoáy, nhất là phản bội đại vương Vô Nhất Yêu Xoáy, nhất định phải đem nó chém thành muôn mảnh. Nhưng vào lúc này, tên kia từ đầu đến cuối không có thi triển thần thông, xuất thủ chặn đường một tên sau cùng yêu xoáy, đột nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Thiên La yêu soái trước người, đúng là tại 6 tên yêu đẹp trai phong trấn chi lực bên dưới, thi triển ra thuấn di chi thuật. Thiên La yêu soái con ngươi co rụt lại, nhưng còn không đợi hắn có phản ứng, đội quang thu lại, hiện ra một tên thân mang trang phục màu đen đại hán khôi ngô, cầm trong tay một thanh sáng chói chói mắt trường đao màu vàng nóng, trùng điệp đánh xuống. Trường đao màu vàng nóng trung quanh lượn lờ lấy màu đỏ sẫm nồng đậm sát khí, nhiếp nhân tâm phách, Thiên La yêu soái trước mắt tựa hồ hiện ra một mảnh núi thây biển máu, không khỏi tâm thần run lên, dừng một chút. Nhưng hắn lập tức liền lấy lại tinh thần, lật tay lấy ra một thanh trong suốt như ngọc trường kiếm tuyết trắng, nên đón tiếp lấy. Keng. Đao kiếm tương giao, cầm trong tay trường đao màu vàng nóng đại hán khôi ngô bay ngược mà ra, thân hình đơn bạc Thiên La yêu soái đại chiếm thượng phong, nhưng khí thế lao tới trước cũng bị bách dừng lại. Lôi quang trận mạc rốt cục lan tràn tới, ngưng tụ thành một thể, ngăn tại Thiên La yêu soái trước người, cách hắn chỉ có một trượng. Nhưng chính là cái này một trượng khoảng cách, đem hắn vây ở trong trận pháp, không thoát thân được. Thiên La yêu soái thần sắc âm trầm không gì sánh được, trận pháp này không gọi được đến cỡ nào kiên cố, chỉ cần cho hắn một khắc đồng hồ thời gian, liền có thể đem nó đánh vỡ. Nhưng nếu lại thêm 6 tên yêu soái, hắn bệnh viễn cũng không có cơ hội đánh vỡ trận pháp này. Hắn nhìn xem tên kia bay thẳng đến gian lận trượng, vừa rồi dừng lại đại hán khôi ngô, tao mày nói, các hạ là Bắc Minh yêu soái. Đại hán khôi ngô ổn định thân hình, chính là thi triển bí thuật đằng sau, thân hình phồng lớn lên gấp đôi Trần Uyên. Hắn giãn nhẹ một hơi, tuổi trẻ trên khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ kính nể, cười nói, không sai, chính là Côn Mộ, không hổ là danh chấn thực một động phủ Thiên La yêu soái, Côn Mộ đã toàn lực ứng phó, dưới sự đội bảng, vẫn như cũ ngăn không được các hạ một kiếm. Thiên La yêu soái lạnh lùng nói, Côn máu cá mạch cũng là danh bất hư truyền, tại mạnh mẽ như vậy phong trấn chi lực bên dưới, vẫn như cũ có thể thi triển thuấn di chi thuật, ngăn lại đường đi của ta. Trần Uyên mỉm cười nói, các hạ quá khen, Côn Mộ cũng là dốc hết toàn lực, mới có thể thi triển ra thuấn di chi thuật, lại không dư lực dùng ra lần thứ hai. Một lần đã đủ. Lúc này mặt khắc bốn đạo độn quang đi vào Trần Uyên bên cạnh, lộ ra U Cấp yêu soái bọn bốn người thân ảnh. U Cấp yêu soái lạnh lùng nói một câu, sau đó nhìn từ trên xuống dưới Thiên La yêu soái, nói ra, ta tự tay bố trí xuống trận này, lại mời Vô Huyết đạo hữu dẫn ngươi vào cuộc, không nghĩ tới hay là suýt nữa bị ngươi chạy ra ngoài. May mắn có Bắc Minh đạo hữu ở đây, cái này Bích La Sơn mạch liền là nơi táng thân của ngươi, ngày đó ngươi quát lớn nhục nhã tại ta, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Thiên La yêu soái lạnh lùng nói, nếu không có Vô Huyết phản bội đại vương, ta sao lại rơi vào trong cạm bẫy? Hắn quay đầu đi, nhìn về phía đã xuyên qua trận mạc, rời đi trận pháp Vô Huyết yêu soái, gàn từng chữ, đại vương không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn phản bội đại vương? Vô Huyết yêu soái khuôn mặt dữ tợn, cười to lên, không tệ với ta. Năm đó thực mục chỉ là một gốc linh mục, nếu không có ta tiên tổ phù hộ, cũng truyền cho hắn phương pháp tu luyện, hắn sớm đã làm linh tài bị người chém tới, vĩnh viễn cũng không có khai linh trí ngày đó, càng mơ tưởng thành tiểu yêu vương. Ta chẳng qua là nhất thời vô ý, hủy đi một gốc 8000 năm linh thảo mà thôi, hắn liền đối với ta như lúc này mỏng, còn dung túng dưới trướng yêu soái khó xử tại ta. Ta tiên tổ đối với thực mục có như thế đại ân, thôi nói một gốc 8000 năm linh thảo, chính là hủy đi toàn bộ vườn linh dược, lại coi là cái gì? Nếu hắn vong ân phụ nghĩa, liền đừng trách ta đầu nhập vào Lôi Sơn yêu vương. Sẽ có một ngày, ta nhất định phải tự tay chặt đứt bản thể hắn linh mục, lấy báo thù này. Thiên La yêu soái sững sờ, Trần Uyên mấy người cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn đều không có nghĩ đến, Vô Huyết yêu soái cùng thực mục yêu vương lại còn có như thế sâu một gốc. U Cấp yêu soái thản nhiên nói, không cần nhiều lời, nơi đây khoảng cách Khô Cốt Sơn mạch không xa, để tránh đêm dài lắm mộng, lập tức xuất thủ, giết Thiên La. Nói đi, hắn liền thân hình thoát một cái, bay vào trận mạc, hai mắt nháy mắt, một đạo lôi quang đen kịt liền chống rông hạ xuống, xuyên qua trận mạc, bổ về phía Thiên La yêu soái. Mặt khác yêu soái thấy thế, cũng nhao nhao xông vào trận mạc, tế ra thần thông linh bảo, cùng nhau công hướng lên trời La yêu soái. Thiên La yêu soái mặt trầm như nước, giơ lên trong tay trường kiếm, muốn giết ta. Các ngươi đều muốn vì ta chôn cùng. Chương 946, chôn cùng chương 946, chôn cùng sau nửa canh giờ, sơn cốc triệt để sụp đổ, lôi quang trận mạc cũng ảm đạm không thôi, hiện đầy vết rạn, nhưng vẫn như cũ ngoan cường mà kiên trì, đem Thiên La yêu soái vây ở chính giữa. Thiên La yêu soái sớm đã hiện ra bản thể, tuyết trắng nện lớn nguyên bản lánh nhuận giáp xác, đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Hắn lăn lộn thân đều bị kín một lớp bụi trắng chi sắc, phản phất đã mất đi tất cả sinh cơ. Khắp nơi đều là vết thương, toàn thân máu me đầm địa, còn có thể nhìn thấy trắng bệnh xương cốt. Tám cây túc chi có bốn cái đứt gãy, một con mắt nổ tung, chỉ để lại một chỗ lượn lờ lấy ti ti lôi hồ màu vàng cháy đen huyết động, khí cơ càng là suy vi không thôi. Nó bị một tầng ẩn ẩn hiện ra huyết sắc mạng nhện màu trắng bao lại, còn sót lại một con mắt, lạnh lùng đảo qua ngay tại vây công mạng nhện 6 tên yêu soái, cuối cùng rơi vào phía sau bọn họ tầng kia lung lay sắp đổ lôi quang trận mạng phía trên. Trần Uyên 6 người cùng thi triển thần thông, điên cuồng tấn công không chỉ, nhưng tầng này nhìn như đơn bạc mạng nhện, lại cực kỳ cứng cỏi. Liền ngay cả u sát âm lôi rơi vào trên đó, cũng bị hoàn toàn ngăn trở, thậm chí không cách nào làm bị thương Thiên La yêu soái thần hồn. Nhưng mỗi một đạo giữ tận lôi quang đen kịt rơi xuống, trên lưới nện bao trùm huyết sắc đều sẽ ảm đạm mấy phần. Trần Uyên chỉ là cầm trong tay một thanh trạm sát đao, bao trùm lên một tầng sắc bén hấp nhận, lực lượng cũng là cố ý khống chế, hơi thua tại cao giai yêu soái, nhưng so thiên hống yêu soái muốn hơn một chút, càng là hơn xa Vô Huyết yêu soái. Cái này Vô Huyết yêu soái tu vi không thấp, đã tu luyện tới trung giai yêu soái đỉnh phong, nhưng nhục thân chi lực lại chỉ cùng bình thường trung giai yêu soái tương đương. Hắn bung lên hai thanh cự truy, khí thế hùng hổ, nhìn cường hành vô địch, nhưng mỗi một truy rơi xuống, trên lưới nện huyết sắc sẽ chỉ ảm đạm một tia, kém xa năm người khác. Nửa canh giờ trước, Thiên La yêu soái đối mặt 6 tên yêu soái vây công hồn nhiên không sợ, nhưng thật độc thủ, lại hoàn toàn không có sức chống cự. Nếu chỉ là 6 tên yêu soái, hắn bằng vào thực lực mạnh mẽ, coi như không có khả năng thủ thắng, cũng chưa chắc không có cơ hội chạy thoát. Nhưng cái này 6 tên yêu soái bên trong có ưu cấp yêu soái, còn có trận pháp vây khốn, hắn hôm nay chú định khó thoát một kiếp. Mỗi một đạo u sát tâm lôi đều sẽ để Thiên La yêu soái thần hồn bị thương, mấu chốt nhất là sẽ còn để hắn thần hồn chấn động, thân hình chậm chạp, Trần Uyên bọn người thừa cơ xuất thủ, tự nhiên là đại chiếm thượng phong. Không đến 2 phút đồng hồ, liền làm cho Thiên La yêu soái tế ra bản mệnh mạng nện, đau khổ chèo chống. Nhưng hắn sau đó một mực kiên trì đến, để mấy tên yêu soái cũng là có chút khâm phục. Đổi thành bình thường cao gia yêu soái, tại mấy hơi bên trong, liền sẽ đột tử tại chỗ. Cái này may mắn mà có Thiên La yêu soái bản thể chính là Thiên La Khiên Cơ Trù, một tầng như ngọc giáp sắt vốn là cực kỳ cứng rắn, tơ nện cũng là cứng cỏi dị thường, cực tiện thủ ngữ, nếu không cũng vô pháp kiên trì thời gian dài như vậy. Nhưng nửa canh giờ đau khổ chèo chống, cũng làm cho hắn hùng hậu yêu lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Tầng này hiện ra huyết sắc đơn bạc mạng nện, chính là hắn hao phí mấy ngàn năm thời gian, tại thể nội góp nhặt bản mệnh tơ nện, cứng rắn nhất. Bản mệnh tơ nện bên trong, ẩn chứa Thiên La yêu soái bản nguyên tinh huyết, là cơ hồ có thể so với yêu vương tài liệu linh tài. Chính là nếu là bị mặt khác yêu soái đạt được, có thể làm nhị phẩm linh bảo thần binh căn cơ, có giá trị không nhỏ. Mặc dù Thiên La yêu soái chỉ dệt ra một lớp mỏng manh, nhưng như muốn đánh vỡ, cũng muốn hao phí không nhỏ công phu. Nhưng lại cứng cỏi tơ nện, tại 6 tên yêu soái thế công giống như mưa to gió lớn bên dưới, hay là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đơn bạc xuống dưới càng phát ra đơn bạc, nên đón vô huyết yêu soái cất tiếng cười to, trong tiếng cười đầy đắc ý, "Thiên La, năm đó ta gặp nạn thời điểm, từng hướng ngươi xin giúp đỡ, nhưng ngươi lại bỏ mặc, hôm nay chính là ngươi báo ứng." Tuyết trắng nện lớn còn sót lại một con mắt lạnh lùng theo dõi hắn, ngươi ỷ vào đại vương chi thế, ngang ngược, tùy ý làm bậy, cắt xén mặt khác yêu soái linh hảo, thậm chí hủy đi một gốc kỳ dương hoa, cô phụ đại vương tín nhiệm đối với ngươi. Nhưng đại vương khoan hồng độ lượng, chỉ là đối với ngươi lược thi trừng phạt nhỏ, liền không truy cứu nữa. Ngươi lại ghi hận trong lòng, vậy mà trực tiếp phản bội đại vương, như vậy vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế chi đồ, cũng dám nói thủ. Vô huyết yêu soái thần sắc trì trệ, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ tức giận, quát, đừng muốn nhiều lời. Ngươi chỉ là cái thứ nhất, những cái kia từng vì khổ sở ta yêu soái, một cái cũng trốn không thoát, cuối cùng chính là thực mục lão tặc. Tuyết trắng nện lớn con mắt kia trâu tại 6 tên yêu mặt đẹp trai bên trên đảo qua, gàn từng chữ, ta nói qua, muốn giết ta, các ngươi đều muốn trốn cùng. Thoại âm rơi xuống, nó hóa thành hình người, lật tay xuất ra chuôi kia trường kiếm tuyết trắng bỗng nhiên ném ra ngoài. Vừa mới Thiên La yêu soái cùng Trần Nguyên bọn người kịch đấu lúc, chuôi này trường kiếm màu trắng cũng là tổn thương cực lớn, một đạo tinh tế vết dạng quán xuyên toàn bộ thân kiếm, linh quang ảm đạm không gì sánh được. Giờ phút này trường kiếm bị Thiên La yêu soái dùng sức ném ra, rốt cục không chịu nổi cự lực này từ đó đứt gãy ra. Chỉ còn một nửa mũi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên thấu mạng nhện màu trắng hình thành bình chướng, bay về phía 6 tên yêu soái sau lưng lôi quang trận mạng. Khoảng cách tàn kiếm gần nhất thần nham yêu soái, lập tức vung vẩy trong tay quỷ đầu đại đao ngăn cản. Nhưng tàn kiếm tốc độ quá nhanh, mà lại mấy tên yêu soái đã thành thói quen mạng nhện màu trắng cứng cỏi, tàn kiếm lại không trở ngại chút nào sâu vào, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, hay là chậm một bước. Thiên Hống yêu soái vội vàng xoa ra một đạo lôi quang màu vàng, nhưng U Cực yêu soái lại là thờ ơ lạnh nhạt, chỉ là tiếp tục tấn công mạnh mạng nhện màu trắng. Lôi đạo thần thông nhất là nhanh chóng, rơi vào tàn kiếm phía trên, lại chỉ là để nó run rẩy một cái, tốc độ không giảm mấy may, đâm vào đã che kín vết nứt lôi quang trận mạng bên trên, phá toái ra. Vô Huyết yêu soái biến sắc, gấp giọng nói, mau đánh phá tầng này mạng nhện, giết hắn. Trận pháp vừa vỡ, hắn liền có thể dùng hồn trùng hướng khí hồn truyền lại thức nghiệm. Khí hồn chắc chắn xuất lĩnh khô cốt sơn mạch bên trong yêu soái đến đây cứu viện, nếu là chậm, chúng ta cho dù giết hắn, cũng vô pháp thoát thân. Mấy tên yêu soái nghe vậy, thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên, Trần Uyên cũng là trong lòng run lên, lặng yên tăng thêm mấy phần lực đạo, vung lên trong tay trảm sát đao, chém về phía mạng nện màu trắng. Thiên La yêu soái thân người cũng là thê thảm không gì sánh được, một cái chân đoạn đi, một con mắt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có bạch sâm sâm hốc mắt, toàn thân đều là vết thương, giống như là ác quỷ dữ tợn. Nhưng chính là cái này còn sót lại một con mắt, lại lộ ra một cỗ xâm nhiên sắc khí, ta đã bóp nát hồn trùng, nơi đây khoảng cách khô cốt sơn mạch chỉ có 2 vạn dặm, ta thực một động phủ yêu soái sau đó liền sẽ chạy đến, các ngươi cũng phải chết ở nơi đây. Vô Huyết yêu soái thần sắc khẩn trương, U Cực yêu soái thản nhiên nói, Vô Huyết đạo hữu không cần kinh hoàng, thực một tại phía xa trong động phủ, khô cốt sơn mạch bên trong chỉ có Thiên La khí hồn, có thể khiến ta có chút kiêng kỵ, những người còn lại đều không đủ lo. Thiên La sắp chết khí hồn cho dù xuất lĩnh khô cốt sơn mạch tất cả yêu soái đến rút, chúng ta chỉ cần còn muốn chạy, bọn hắn cũng ngăn không được ta. Còn có thể lại nhiều giết mấy cái yêu soái, là tiếp xuống đại chiến, lại thêm mấy phần phần thắng. Vô Huyết yêu soái sững sờ, sau đó cười nói, U Cực đạo hữu nói cực phải, ta lại là quên, có đạo hữu tại, thì sợ gì khí hồn. Thiên La, ngươi trăm phương ngàn kế, bất quá là để khô cốt sơn mạch bên trong yêu soái chịu chết thôi. Hẳn là ngươi cũng giống như ta, sớm đã đầu phục Lôi Sơn yêu vương. Mặt khác yêu soái cũng yên lòng, Thiên La yêu soái lại là mặt không đổi sắc, vẫn như cũng lạnh như băng nhìn xem đám người, cũng không phản kích, tùy ý bọn hắn điên cuồng tấn công không chỉ, làm hao mòn hắn khổ tâm dệt ra bản mệnh mạng nện. Trần Uyên lại là nhất quán cẩn thận, nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác. Hắn một bên vung vẩy trảm sát đao, trung điệp bổ về phía trước người hiện ra huyết sắc mạng nện màu trắng, vừa mở miệng nói ra, Thiên La tất nhiên biết được, khô cốt sơn mạch bên trong yêu soái khẳng định không lưu lại ta các loại, nhưng hắn lại không tiếc tự hủy linh bảo thần binh, cũng muốn phá vỡ trận pháp, dùng hồn trùng truyền lại tin tức, tựa hồ vô cùng có nắm chắc lấy tính mạng của bọn ta, trong đó nhất định có kỳ quặc. Chẳng lẽ là thực một yêu vương âm thầm đi tới khô cốt sơn mạch, hoặc là khô cốt sơn mạch bên trong, âm thầm tụ tập số lớn yêu soái vô hiết yêu soái cười ha ha một tiếng, Bác Minh đạo hữu quá lo lắng, thực mục lao tặc nếu là đi vào khô cốt sơn mạch, tuyệt sẽ không ẩn tàng bộ dạng. Về phần thực mục động phủ yêu soái, tại người áo đen kia lại tập sát 5 tên yêu soái đằng sau, liền bị Thiên La phái hướng các nơi tăng cường phòng bị. Khô cốt sơn mạch so trước đó trống không rất nhiều, cao gia yêu soái chỉ có 4 cái, thủ ngự có thừa, tiến thủ không đủ. Như hôm nay là nhất chết, cao gia yêu soái chỉ còn 3 cái, cho dù dốc toàn bộ lực lượng, cũng không lưu lại ta các loại. Mặt khác yêu soái thần sắc càng thêm vương lòng, bọn hắn khẳng định không phải khô cốt sơn mạch trung yêu đẹp trai đối thủ, nhưng u cấp yêu soái một người, liền bù đắp được 4-5 tên cao gia yêu soái, 6 người liên thủ, thoát thân tuyệt không phải việc khó. Trần Uyên hơi nhướng mày, theo côn mộ góc nhìn, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hiện tại Thiên La trong tay 3 kiện linh bảo thần binh đều đã hủy đi, bản mệnh mạng nhện cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nhục thân bị thương nặng, căn cơ tổn hao nhiều. Thương thế hắn nặng như vậy, lại không nhìn yêu vương cảnh giới, thực lực cũng vô pháp khôi phục lại trình độ như vậy, cũng chết không khác. Làm gì nhất định phải lấy tính mệnh của hắn, không bằng hiện tại rút đi, lấy bảo đảm bạn toàn hắn còn chưa nói xong, liền bị U Cức yêu xoáy lạnh giọng đánh gãy, Bác Minh đạo hữu không cần phải nói, người này ở trước mặt nhục nhã tại ta, tuyệt không thể thả nó rời đi. Vô Nhất yêu xoáy trong mắt cũng là hiện lên một tia vẻ không vui, Bác Minh đạo hữu không khỏi quá mức lo trước lo sau, ta đối với khô cốt sơn mạch tình hình như lòng bàn tay, tuyệt không sai lầm. Thiên La chẳng qua là nói ngoa đe dọa, muốn dọa lùi chúng ta, giữ được tính mạng thôi. Ta vốn định giữ tại thực mục độc phủ, âm thầm truyền lại tin tức, cho đến trận chiến này chiến thắng. Nếu không có U Cức đạo hữu khăng khăng muốn sát Thiên La, ta cũng sẽ không bại lộ thân phận, dẫn hắn tới đây. Nếu là hiện tại rút đi, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Hắn từ khi bị thực mục yêu vương trừng phạt đằng sau, lọt vào rất nhiều yêu soái khó xử, liền lòng sinh bất mãn, âm thầm đầu phục Lôi Sơn yêu vương. Bất quá hắn tại thực mục động phủ địa vị cực cao, chỉ có Tương Khánh yêu soái cùng U Cức yêu soái biết việc này, âm thầm cùng hắn liên lạc. Lần này U Cức yêu soái tìm tới cửa, muốn sát Thiên La yêu soái, hắn không dám cự tuyệt, đành phải đem Thiên La yêu soái dẫn tới nơi đây, đã không cách nào tại thực mục động phủ tiếp tục chờ đợi. Nếu là cứ vậy rời đi, hắn tập công chưa lập, liền bại lộ thân phận, ngày sau tại Lôi Sơn động phủ như thế nào tự xử? Thiên Hống yêu soái cùng Trần Uyên quan hệ cá nhân xấu nhất, thấy thế bí mật truyền âm nói Bắc Minh đạo hữu không cần lo lắng, Vô Nhất yêu soái mặc dù không nhìn nữa thủ linh dược vườn, nhưng ở thực mục động phủ địa vị vẫn như cũ không thấp. Hắn tin tức cực kỳ linh thông, nếu hắn như vậy có nắm chắc, sẽ không có sự tình. Trần Uyên mắt sáng lên, trong tay thế công hơi ngừng, mỉm cười nói là côn mỗ quá lo lắng, Vô Nhất đạo hữu tin tức sao lại phạm sai lầm, chúng ta còn cần gấp rút thế công, nhanh chóng giết Thiên La. Nói đi, hắn mới vung lên trong tay trạm sát đao. Trung điệp bổ vào còn sót lại một lớp mỏng manh mạng nện màu trắng bên trên, huyết sắc lại ảm đạm mấy phần. Vô Nhất yêu soái nghe vậy, cũng là ra vẻ phóng khoáng cười một tiếng, Bác Minh đạo hưu nói quá lời, ta mặc dù thân ở thực mục độc phủ, nhưng cũng nghe qua đạo hưu đại danh. Bác Minh xuất thân từ Côn Ngư Thánh tộc, một thân không gian thần thông kinh thiên động địa, thực lực cực kỳ bất phàm. Hôm nay nếu không có đạo hưu xuất thủ, suýt nữa bị Thiên La chạy ra trận pháp. Đợi trở lại Lôi Sơn độc phủ, ta nhất định phải cùng đạo hưu uống một phen, dĩ tại đạo hưu giúp ta báo thù. Trần Uyên cười nói, Côn Mô cũng nghe qua Vô Nhất đạo hưu đại danh, chắc chắn quét dọn giường chiếu mà đợi. Trong miệng hai người lẫn nhau thổi phồng, trên tay thế công cũng càng hung mãnh hơn, mặt khác yêu soái càng là tận hết sức lực, mạng nhện màu trắng rốt cục xuất hiện một vết nứt. Thiên La yêu soái khí cơ càng phát ra ảm đạm, bản mệnh mạng nhện ngừng kết tinh huyết của hắn yêu lực, thậm chí tu vi căn cơ, không đến sống chết trước mắt, hắn tuyệt sẽ không vận dụng. Bản mệnh mạng nhện mỗi bị hủy đi một tia, thương thế của hắn cũng liền tăng thêm một phần, nếu là bị hoàn toàn hủy đi, hắn cũng liền đã mất đi tất cả sức phản kháng, liền ngay cả một cái đê gia yêu soái cũng có thể lấy tính mệnh của hắn. Nhưng hắn giữ tợn trên gương mặt xấu xí, nhưng không có một tia sợ hãi, đứng chắc tay, lạnh lùng nhìn xem đám người, phảng phất là đang nhìn người chết. Chỉ có khi ánh mắt chuyển tới Trần Uyên trên thân lúc, hắn còn sót lại một cái trong con ngươi, mới có thể toát ra mấy phần dị sắc. Theo một đạo u sát âm lôi rơi xuống, mạng nện màu trắng rốt cục phá toái ra. Thiên La yêu soái toàn thân run lên, khí cơ suy vi tới cực điểm, trong lúc mơ hồ tựa hồ muốn rơi xuống yêu soái cảnh giới. U cấp yêu soái trong mắt hàn quang lóe lên, cũng chỉ một chút, một đạo lôi quang đen kịt rơi xuống, đánh trúng Thiên La yêu soái. Thiên La yêu soái ánh mắt đạm đi, gằn từng chữ, các ngươi đều muốn bị ta chôn cùng. Vừa dứt lời, hắn tàn phá không chịu nổi thân thể liền ầm vang nổ tung, trên không trung liền hóa thành tuyết trắng nện lớn tàn thi, đập ầm ầm tại đã sụp đổ trong sân cốc, kích thích đẩy trời bụi đất. U sát âm lôi chuyên công thần hồn, nhưng đạo này lôi quang lại không phải u sát âm lôi, mà là u cức yêu xoáy nén giận mà phát, vỡ nát Thiên La yêu xoáy thân thể. U cức yêu xoáy nhấc tay áo phất một cái, nhấc lên một trận cuồng phong, thổi tan bụi đất đá vụn, thản nhiên nói, Thiên La đã chết, nhanh chóng lấy đi hắn yêu đan cùng giới tử hoàn, rời đi nơi đây, miễn cho rơi vào thực mục động phủ yêu đẹp trai trong bầy công. Thần Nham yêu soái cùng Ảnh Bưu yêu soái trong mắt đều là lộ ra mấy phần sốt ruột, nhưng cũng không tự mình động thủ, mà là nhìn về phía Thiên Hống yêu soái. Trần Uyên thu hồi trạm sát đao, hướng lên trời Hống yêu soái ôm quyền cúi đầu, vậy làm phiền Thiên Hống đạo hữu. Thiên Hống yêu soái mỉm cười, hạ xuống đội quang, từ tuyết trắng nhện lớn trong tàn thi tìm tới yêu đan cùng giới tử hoàn, cũng thu hồi đã tàn phá tuyết trắng giáp sắt cùng mấy cây tốc chi. U cấp yêu soái thì là lật tay xuất ra một cái trận bàn, đưa tay bấm niệm pháp quyết, thu hồi sơn cốc bốn phía trận kỳ. Đạo lôi đỉnh này đại trận có thể vây khốn Thiên La yêu soái một khắc đồng hồ, giá trị không thua kém một kiện tam phẩm linh bảo thần binh, U Cức yêu soái đương nhiên sẽ không đem nó bỏ qua. Vô Nhất yêu soái nhìn ra xa xa khô cốt sơn mạch phương hướng, niệm ai cười một tiếng, khô cốt sơn mạch cách này 2 vạn dặm, khí hồn muốn xuất yêu soái chạy đến, ít nhất cũng phải gần nửa canh giờ, chúng ta sớm đã trốn xa mà đi. Thiên La ngày xưa cũng coi là có chút lưu trí, lúc sắp chết, chung quy là lộ ra nguyên hình, lại vọng tưởng để cho chúng ta tự loạn trận cước, quả thực buồn cười. U Cấp yêu xoáy hơi nhướng mày, đừng muốn lãng phí thời gian, mau mau rời đi nơi đây. Nói đi, hắn liền một ngựa đi đầu, lái đột quang, hướng nơi xa bay đi. Đám người theo sát phía sau, nhưng vừa mới bay ra không đến trăm dặm, liền cùng nhau đổi sắc mặt, đống nhiên xoay người lại, hướng phía sau nhìn lại. Chân trời một đạo sáng chói đến cực điểm đột quang hướng bên này bay tới, độn tốc nhanh chóng, bàng bạc yêu khí tràn ngập ra, ẩn ẩn hóa thành một gốc cự mục che trời, uy lang thiên. Vô Nhất yêu xoáy hai mắt trợn lên, thất thanh nói, thực mục lao tặng, mau trốn.